Chương 414 Thiên Cẩu thực nhật võ gia trở thành trinh quán 6 năm tháng riêng, toàn bộ Trường An bên trong thành lớn nhất chê cười. Tuy rằng nói chỉ ở nhất định trong phạm vi truyền lưu, không có khả năng làm bình dân các bá tánh biết được, nhưng lại là nhận thầu này đoạn nhảm chán thời gian hơn quý nhóm cười điểm. Tất cả mọi người đang nói, rõ ràng là bị Kim Sơn cấp tạp đến võ gia, lại là chính mình động thủ đem Kim Sơn cấp ném. Thiên hạ to lớn, Sa Diêu đến tận đây thật là hiếm thấy. Những cái đó bị bán trộm đường dây nhìn như giá trị điểm tiền, nhưng so với nặc đại lý gia trang sinh ý tới nói, tính cái dám á rất nhiều hơn quý gia gia chủ đều dùng chuyện này báo cho chính mình ra bọn nhỏ. Ai dám làm loại này Sa Diêu sự, vậy đánh gãy chân. Nhà khác hải tử còn không có bị đánh gãy chân, nhưng võ gia một đám ngu xuẩn nhóm ở bị áp giải hồi Trường An thành sau, thực mau đã bị chuyển giao tới rồi ứng quốc công phủ, sau đó toàn bộ đánh gãy chân. Theo sau Lý Nhị phát tới thánh chỉ, nhân mệnh võ sĩ được vì Kinh Châu đô đốc, trực tiếp đem võ gia tống cổ đi hoang vắng cằn cỗi Kinh Châu nơi. So sánh với quan nội tới nói, còn chưa đại quy mô khai phá Kinh Châu thật là xương được với hoang vắng cằn cỗi. Đầm lầy ao hồ đông đảo nơi, con muỗi hổ báo tàn sát bừa bãi hoành hành, còn có nơi nơi đều là cá sấu. Ít nhất ở Vân Quý nhóm xem ra, này đó địa phương chính là bị lưu này nơi. Dựa theo triều đình thượng lệ thường, loại này thời điểm tất nhiên có người bỏ đá xuống giếng theo đuổi không bỏ, xui xẻo trực tiếp chưa gượng dậy nổi cũng là thường có việc. Bất quá lần này lại là không có, tất cả mọi người bảo trì an tĩnh, yên lặng nhìn võ gia mọi người rời đi Trường An thành đi hướng Kinh Châu tiền nhiệm. Nguyên nhân tự nhiên đơn giản, kia không biết xấu hổ võ sĩ được, tự nhiên đem chính mình ra đại khuê nữ cùng nhị khuê nữ đều phó thác cho Lý Trang chủ. Dùng Trường Tôn Vô Kỵ nói tới nói chính là ứng quốc công ánh mắt vẫn là như vậy hảo. Võ sĩ được thời trẻ bất quá một thương nhân, lại là ở Lý Uyên khởi binh thời điểm lập tức huynh tấn ra sản giúp đỡ Lý Uyên, do đó lăn lộn cái từ lòng công thần thân phận đến phong ứng quốc công. Hiện tại càng là nhanh chóng quyết định bắt được sự tình điểm mấu chốt, không đi làm cái gì truy tác bị trộm đường dây gì đó, trực tiếp đem Võ Nguyên Khánh, Võ Nguyên Sảng chờ ngu xuẩn đánh gây chân làm công đạo, đi theo lại thuận thế đem đại nữ nhi cũng đưa đi Lý Gia Trang. Không những thành công hóa giải lần này nguy cơ, thậm chí càng thêm gia tăng cùng Lý Gia Trang quan hệ. Điểm này từ tin tức sau khi truyền ra, Trường An bên trong thành đồn đại chê cười tức khắc tiêu tán vô tung là có thể xem ra tới. Không ít người ra đều ám đạo đáng tiếc, chính mình trong nhà khuê nữ cũng không kém, kia Lý Trang chủ như thế nào liền trướng mắt đâu. Thời gian từ từ, lại đến một năm lo liệu từ xuân cày bừa vụ xuân thời tiết. So với năm trước thu hoạch vụ thu thời điểm, công trường thượng dân phu cơ hồ toàn bộ về nhà thu hoạch vụ thu bất đồng, lần này Trường An thành đến Thắng Châu ven đường các nơi công trường thượng, để lại rất nhiều nhân thủ như cũng là ở bận rộn làm việc. Đều không phải là cưỡng chế, mà là chủ động xin lưu lại. Nguyên nhân ở chỗ, Lý Vân Trạch khai ra gấp đôi tiền công làm tăng ca phí. Rất nhiều dân phu tính toán lúc sau, lấy ra một số tiền mướn đồng hương cùng thôn người hỗ trợ cày bừa vụ xuân làm việc, chính mình lưu tại công trường thượng thủ công chẳng những có thể kiếm một bút, còn có thể một ngày tam đốn ăn no ăn được. Siêu cao đãi ngộ dẫn rất nhiều người chủ động muốn tới công trường thượng thủ công, đáng tiếc nhân thủ cũng đủ dưới tình huống đã là không thế nào nhận người. Tuy nói đều là làm thể lực sống, nhưng thuần thục thể lực công tổng so mới đến muốn dùng tốt nhiều. Có cũng đủ vật tư bảo đảm, có cũng đủ nhân thủ nhiệt tình đầu nhập trong đó. Trương An đến Thắng Châu đường sắt công trình tiến triển nhanh chóng. Lý Vân Trạch cũng không có nhàn rỗi, hắn tự mình mang đội hướng đông đi. Bắt đầu vì Trường An thành đến thành Lạc Dương chi gian đường sắt làm giai đoạn trước thăm dò đo lường chuẩn bị công tác. Đến nơi nói Lý Gia Trang cày bừa vụ xuân việc, toàn bộ giao cho Võ Mị Nương xử lý. Tóc để trọm chi năm Võ Mị Nương cùng tiểu đại nhân dường như lui tới khắp các nơi Vân Quý phủ đệ, thương nghị năm nay thuê điền việc. Các gia phủ đệ bên trong cũng đều là gia chủ tự mình tiếp đãi, thương nghị giá cả có kẻ mặc cả đứng đắn thực. Năm nay Lý Gia Trang đồng ruộng chủ yếu dùng để gieo trồng cỏ nuôi súc vật đậu nành, cây công nghiệp còn lại là lấy bông là chủ. Nguyên bản nắm tay sản phẩm cây mía điện đã là toàn bộ rời đi lĩnh năm nơi. Đến nơi nói đông, chờ đến đường quân từng bước thu phục Tây Bực cũng sẽ toàn bộ rời đi qua đi. Các gia đồng ruộng ở thuê cấp Lý Gia Trang thời điểm, trừ bỏ thu tiền thuê ở ngoài, càng nhiều cũng là dùng lương chủng loại tử làm trao đổi. Phía trước mấy năm bọn họ cũng từng nghĩ tới các loại biện pháp đạt được Lý Gia Trang lương chủng loại tử, nhưng mở đầu còn có thể, nhưng là tới rồi năm thứ hai liền sẽ đại quy mô giảm sản lượng, các loại vấn đề cũng là ùn ùn không dứt. Tới rồi năm thứ ba, trên cơ bản chính là trực tiếp tuyệt thu. Cái này tất cả mọi người minh bạch, nhân gia ở hạt giống thượng có tuyệt chiêu, tưởng thông qua gây giống kiếm chỗ tốt loại chuyện này, trên cơ bản không có khả năng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể là đi mua. Rốt cuộc thuê cấp Lý Gia Trang đồng ruộng chỉ là một bộ phận, phân quý nhóm chính mình đồng ruộng cũng là muốn loại đáng giá thứ tốt. Như là đậu nành hoa cải dầu gì đó, Lý Gia Trang từ trước đến nay đều là bao tiêu, định hảo giá cả có bao nhiêu Lý Gia Trang liền mua nhiều ít. So sánh với dĩ vãng loại lương thực tới nói, kia nhiều kiếm cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Này Thiên Võ Mị Nương ngồi xe ngựa đi trước hoàng cung, chuẩn bị hướng hoàng gia thuê hoàng trang đồng ruộng gieo trồng cây công nghiệp. Đường Võ Mị Nương xuống xe ngựa, chính thức bước vào hoàng cung cửa thành kia một khắc, thiên địa đột nhiên sinh ra dị tượng. Bầu trời tươi đẹp ánh mặt trời đột nhiên dần dần ảm đạm xuống dưới, trên mặt đất cuồng phong chợt khởi, thanh thế kinh người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Dương dần dần bị thiên cầu cắn nuốt, một vòng hắc ảnh từng bước đem Thái Dương che đậy lên. Đây là cổ đại vương triều cực kỳ kiêng kỵ hiện tượng thiên văn, thiên cầu thực nhật. Dùng khoa học nói tới nói chính là gia nhật thực. Tư trị thông giám có tái trinh quán 6 năm 3 tháng, ngày có thực chi. Nguyên bản này chỉ là một kiện thực bình thường thiên văn hiện tượng, thậm chí phía trước mấy năm thời gian cũng từng xuất hiện quá vài lần nhật thực. Nhưng một đạo lời đồn đãi lại là ở thực trong khoảng thời gian ngắn thổi quét toàn bộ Trường An thành. Kia võ gia tiểu nương chính là yêu nghiệt chuyển thế, một chân bước vào hoàng cung là lúc thiên địa vì này biến sắc. Khó trách Lý Trang chủ muốn thu này vì đồ đệ, chỉ có Lý Trang chủ cái loại này đại năng mới có thể áp được. Nghe nói hoàng hậu nương nương trực tiếp liền đem này đuổi ra hoàng cung. Đại gia còn không rõ, vì sao kia võ gia tiểu nương xuất nhập các phủ đều không có việc gì, lại là như nhau hoàng cung phải thiên địa cảnh báo, đó là ông trời lại nói tuyệt đối không thể làm nàng gả vào trong cung a. Thật muốn nhìn xem đến tột cùng là cỡ nào phong thái, cư nhiên có thể khiến cho thiên địa dị biến, chẳng lẽ là bao tự đắc kỷ linh tinh nhân vật đi. Đủ loại ngôn luận ồn ào náo động trần thượng, trong khoảng thời gian ngắn làm võ mị nương trở thành Trường An bên trong thành nhất nổi danh người. Tin tức truyền tới đang ở hàm cốc quan Lý Vân Trạch nơi này, hắn lập tức trầm mặt cấp Lý Nhị viết một phong thơ. Tin thượng ý tứ rất đơn giản, ngươi tưởng rời đi Nhật thực mang đến bất lợi ảnh hưởng không thành vấn đề, nhưng đừng lấy ta đệ tử làm tấm mục. Ta hướng bệ hạ bảo đảm, chọc giận ta, hậu quả tuyệt đối so với Nhật thực càng thêm nghiêm trọng. Thư tín ra roi thúc ngựa đưa vào hoàng cung bên trong, thực mau rất nhiều quan sai bắt đầu tỉnh phố, nhưng phàm là có nói việc này đều sẽ bị bắt đi hảo sinh giáo huấn một phen. Thậm chí có vài vị vân quý nhà ăn chơi chát táng đều bị đánh bạn tử. Thực mau, thương quan tin tức liền ở mặt đường thượng biến mất vô tung. Nhất điện có quan hệ với Nhật thực tin tức cũng tùy theo tiêu tán. Cổ đại Nhật thực đều sẽ bị văn nhân nhóm lấy ra tới làm to chuyện, nói là hoàng đế vô đức trời giáng cảnh kỳ, mỗi lần đều sẽ làm cho hoàng đế rất là chật vật. Trinh quán trong năm phía trước vài lần Nhật thực, Lý Nhị đều là mệt mỏi ứng phó, gần nhất một lần liền ở phía trước năm, không ngờ hiện tại cư nhiên lại tới. Lúc này đây là mỗi vị không muốn lộ ra tên họ mập mạp, chủ động mượn đề tài làm võ mị nương hỗ trợ gánh tội thay, hơn nữa Lý Nhị ngầm đồng ý thành công rời đi lực chú ý, chưa cho quan văn nhóm mượn đề tài cơ hội. Bất quá thực rõ ràng đắc tội Lý Vân Trạch, cũng không biết hắn trở về lúc sau sẽ như thế nào trả thù. Võ mị nương bên này lại là biểu hiện phi thường chấn định, ngày thường nên làm cái gì liền làm cái đó, phản phất không có chút nào ảnh hưởng. Chẳng qua viết cấp Lý Vân Trạch tin chung, lại là đem ủy khuất tất cả đều nói hết ra tới. Lý Vân Trạch đáp lại cũng rất đơn giản, trực tiếp làm nàng đem công tác chuyển giao đi ra ngoài, mang theo tỷ tỷ Võ Thuận cùng nhau ngồi trên xa hoa xe ngựa, một đường hướng đông tới rồi thành Lạc Dương cùng Lý Vân Trạch hội hợp. Không có như vậy nhiều sự tình cũng không có như vậy nhiều đôi mắt, cả ngày không phải ăn nhậu chơi bởi chính là ra ngoài đạp thanh, dùng Võ Thuận nói tới nói, muội tử trên mặt tươi cười so trước kia sở hữu thêm lên còn muốn nhiều. Đã từng đông đô thành Lạc Dương, ở đã trải qua tùy mạn hỗn loạn, đặc biệt là Lý Đường đại chiến Vương Thế Sung huyết chiến lúc sau, thật là rách nát điêu tàn. Cũng may chiến loạn lúc sau dân cư chạy trở về, nơi này địa vị lại là như thế quan trọng, mấy năm nay qua đi lúc sau đã là dần dần khôi phục lại. Hành đầu ở phồn hoa thành Lạc Dương nội, tươi cười tươi đẹp võ mị nương liên tục cảm thán nơi này thật tốt, không giống như là Trường An thành như vậy áp lực, xuyên khẩu khí đều như là cục đá giống nhau trầm trọng. Trường An thành kỳ thật là binh thành, chuyên môn vì đánh giặc mà kiến. Chắp tay sau lưng Lý Vân Trạch, cất bước đi lên Thiên Tân tiểu Lạc Dương, nơi này là Dương Quảng vì đối kháng quan lũ quân sự tập đoàn, chuyên môn chế tạo chân chính thủ đô, đương nhiên không giống nhau. Những cái đó hơn quý nhóm. Võ mị nương nghĩ, phun ra một câu thật là chán ghét. Hơn quý nhóm kỳ thật còn xem như miễn cưỡng nói được qua đi. Lý Vân Trạch nhìn quanh bốn phía san sát nối tiếp nhau cửa hàng chân chính ghê tởm chính là thế gia môn thiệt, bởi vì vô luận là muốn vì chính mình làm việc, vẫn là muốn vì thiên hạ các bá cánh làm việc, bọn họ đều sẽ phản đối, đều sẽ phá đám. Đây là vì sao? Bởi vì ảnh hưởng tới rồi bọn họ ích lợi. Trải qua mấy trăm năm tích lũy, bọn họ đã đem có thể đem không ích lợi đều cấp đem khống chế được, sau lại người muốn xuất đầu chỉ có thể là đoạt bọn họ, kia tất nhiên sẽ khiến cho phân tranh. Nhìn đầy mặt tò mò võ mị đường, Lý Vân Trạch xua xua tài tính, không nói cái này, ngươi về sau đánh giá cũng không cần phải. Trước đi dạo phố, ngày mai đi ngoài thành chùa đi dạo, ta nhưng thật ra muốn tìm tìm có hay không Tịnh Niệm Thiền Tông. Tịnh Niệm Thiền Tông? Võ mị nương rất là nghi hoặc, căn bản không nghe nói qua. Cũng may nàng thực mau liền đem này đó vứt ở sau đầu, lôi kéo Võ Thuận đi niết đồ chơi làm bằng đường đi. Trong lịch sử Võ Tắc Thiên cũng là vì thoát khỏi quan lũng quân sự tập đoàn áp chế, mà hàng năm ở tại Đông Đô. Nàng đối lấy năm họ bảy vọng cầm đầu thế gia môn phiệt nhóm đả kích, đồng dạng cũng là vì này đó thế gia môn phiệt ăn quá nhiều, chiếm cũng quá nhiều còn không chịu nổ ra chút chế lãi. Chỗ tốt đều bị chiếm còn không muốn chế lãi, đổi làm là ai cũng không làm. Thế gia môn phiệt bị đại quy mô hạ tử thủ rửa sạch, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lý Vân Trạch cơ hồ đem thành Lạc Dương trong ngoài tất cả đều cấp chuyển động cải biến, đáng tiếc không tìm được Tịnh Niệm Thiền Tông, cũng không gặp gỡ Thiên Tân trên cầu Lăng Không Phi độ chân trần tinh linh, càng là không gặp nữ giả nam trang Phật môn thánh nữ. Cũng không tồi, tổng so vào Tây Du Ký thế giới muốn cường. Lý Vân Trạch tự mình trấn an, lấy hắn hiện tại bản lĩnh, thật muốn là vào Tây Du Ký thế giới, đánh giá liền Tuần Sơn tiểu yêu đều đánh không lại. Ở thành Lạc Dương nhật tử, cũng đều không phải là sự tình gì cũng chưa làm, Lý Vân Trạch còn tiếp thu nhóm thứ hai đi Hương Liệu quần đảo phản hồi đội ngũ, bọn họ mang về tới mấy trăm vạn cân hương liệu. Sở dĩ so với phía trước thiếu rất nhiều, là bởi vì Lý Nhị quyết tâm lâu dài chiếm cứ thừa thải hương liệu đảo nhỏ. Đội tàu có không ít sinh hoạt vật tư cùng nhân viên, đều bị lưu tại bên kia. Đại lượng hương liệu đều là ven đường bán, đi vào thành Lạc Dương thời điểm chỉ còn lại có trăm bạc cân. Lý Vân Trạch không làm cho bọn họ lại hướng quan trung đưa, mà là trực tiếp đột ở thành Lạc Dương đem bán. Quan trung đột như vậy nhiều hương liệu, đến bây giờ đều còn không có ăn xong, không cần phải gia tăng tồn kho. Liên cứ như vậy vẫn luôn đợi cho thu hoạch vụ thu qua đi, Lý Vân Trạch mới ở Lý Nhị thuốc dục dưới, mang theo võ mị đường tỷ mỗi bước lên phản hồi quan trung lữ đồ. Chương 415 Khánh Thiện cung yến trình quán 6 năm, đại đường các nơi ngẫu nhiên có tai họa, bất quá chỉnh thể thượng còn xem như mưa thuận gió hòa. Vùng biên cương ngẫu nhiên có liêu dân tạo phản, bất quá đại khái thượng vẫn là đường quân ở khai cương thác thổ. Lý Nhị chủ động thỉnh Lý Vân Trạch trở về, chủ yếu là có vài món sự tình tình hắn hỗ trợ. Đầu tiên là Lý Nhị cảm thấy Vĩnh An cung quá tiểu quá cũ, không thích hợp chính mình lao cha ở đảng kia sinh hải tử dưỡng lao, muốn xây dựng thêm cung điện, kiến tạo một tòa chân chính ý nghĩa thượng có thể so với vị ương cung khổng lồ cung điện đàn. Đương nhiên, bởi vì tiên kỵ nguy trinh, chỉ có thể là dùng cấp thái thượng hoàng dưỡng lao tiên tuổi, rốt cuộc hiếu đạo là chính thống tư tưởng. Trên thực tế nguyên do là Lý Nhị tuy rằng cự tuyệt phong thiện, nhưng lại cũng là cảm thấy chính mình tới rồi hẳn là hưởng thụ thời điểm, cho nên mới có xây dựng thêm cung điện tính toán. Lý Nhị cự tuyệt phong thiện không phải không muốn, mà là cảm thấy còn không phải thời điểm. Hắn cảm thấy chính mình Tông Vân cùng Tần Hoàng Hán Võ so sánh với còn kém như vậy một tí xíu, ít nhất Tây Vực đều còn không có thu hồi tới, hiện tại phong thiện tự tin không đủ. Bất quá hưởng thụ tâm tư lại là không thay đổi. Ở phương diện này, hắn phi thường tín nhiệm Lý Vân Trạch ánh mắt, muốn thỉnh hắn hỗ trợ thiết kế kiến tạo. Lại có chính là nhập thu thời điểm nào Kỳ Vương phái khiển sứ đoàn tới Đại Đường triều cống, lại là trên đường kinh Cao Xương quốc thời điểm bị Cao Xương Vương phái binh đánh bất ngờ, đoạt đi rồi sở hữu thương phẩm cống phẩm gì đó. Thiên Khả Hãn Lý Nhị tự nhiên là giận dữ, chuẩn bị xuất binh thảo phạt Cao Xương, muốn Lý Vân Trạch tới an bài chỉnh đốn hậu cần mọi việc. Chuyện này kỳ thật muốn phân mặt ngoài cùng ngầm hai việc tới xem. Mặt ngoài tự nhiên là Cao Xương tập kích triều cống đoàn đội, có thể nói đại nghịch bất đạo. Nhưng ngầm lại là nào Kỳ Vương muốn trọng khai thương đạo tránh đi Cao Xương trạm kiểm soát không giao qua đường phí, Lý Nhị đồng ý chuyện này, chẳng khác nào là chặt đứt Cao Xương chủ yếu nguồn thu nhập. Cao Xương Vương đương nhiên là muốn nội điên. Này cũng coi như là Lý Nhị phòng trưng bức bách Cao Xương Vương nội điên, vừa lúc tìm được lấy cớ diệt này quốc, mở ra đi thông Tây vực đại môn. Trừ bỏ Cao Xương ở ngoài, Thổ Cốc Hồn cũng xuất binh tấn công Lan Châu, Lý Nhị chuẩn bị thuận đường đi giáo huấn Thổ Cốc Hồn. Đến nỗi cuối cùng một việc không có nói rõ, đó chính là đích trưởng công chúa Lý Lệ Chất tới rồi tuổi, Lý Nhị bắt đầu làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Lý Nhị dùng nữ nhi tăng mạnh cùng quan lũng quân sự quý tộc tập đoàn liên hệ, đây là mọi người đều biết sự tình. Trường Nhạc công chúa thân phận càng cao, là đích trưởng công chúa, nguyên bản Lý Nhị là tính toán làm này gả vào đệ nhất công thần trưởng Tôn gia. Nhưng ai làm Lý Vân Trạch tới đâu? Một lòng muốn mượn sức Lý Vân Trạch, đem vị này kỳ nhân buộc chặt ở đại đường này đại chiến xa thượng Lý Nhị, thực tự nhiên lựa chọn hắn làm mục tiêu. Bất quá hắn cũng biết chuyện này không phải một đạo thánh chỉ có thể làm được, cho nên đến trước làm Lý Vân Trạch cùng Trường Nhạc công chúa nhiều tiếp xúc. Như là như bây giờ, cả ngày mang theo võ gia nữ ở thành Lạc Dương du sơn ngoạn thủy tính cái chuyện gì? Về tới Lý gia trang, không đợi Lý Vân Trạch đi gặp Lý Nhị, Hầu Quân Tập cũng đã tới cửa bái phòng. Hiền đệ, Hầu Quân Tập là mang theo đông đảo lễ vật tới, hơn nữa phi thường nhiệt tình ngu huynh lần này là sát vũ mà về vẫn là đắc thắng còn chiều, toàn dựa ngươi. Lý Vân Trạch nghe vậy lập tức gật đầu thanh trừ phản nghịch thu phục cố thổ, buộc làm dạ chịu. Ở Lý Vân Trạch xem ra, trung thổ thiết kỵ nơi đi đến, toàn vì cố thổ. Cái gì cái này vương cái kia vương, tất cả đều là phản nghịch. Hầu Quân Tập nghe vậy đại hỉ vậy làm ơn hiền đệ. Tấn công Cao Xương quá không là vấn đề là ngàn giảm sáng tỏ hậu cần cung ứng. Nếu không có Lý Vân Trạch hỗ trợ, đại đường còn phải tích góp mấy năm quốc lực mới có thể chạy tới tấn công Cao Xương. Vài ngày sau, Lý Nhị lần nữa triệu tập trọng thần cử hành yến hội, chẳng qua lần này lựa chọn không phải hoàng cung, mà là ở khoảng cách Trường An thành có đoạn khoảng cách Khánh Thiện Cung. Cái gọi là Khánh Thiện Cung, kỳ thật chính là Lý Thế Dân sinh ra địa phương, cũng chính là võ công huyện Lý gia biệt quán. Có thể tham gia lần này yến hội, đều là Lý Nhị tâm phúc trọng thần, cùng với một ít có tài hoa người trẻ tuổi. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm Lý Nhị lúc này lớn nhất chiến lợi phẩm, hiện lợi khả hãn lần nữa bị túm lại đây. Vì mọi người dâng lên chính mình gần đây bố trí vũ đạo, xem hắn kia chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ dáng. Lý Vân Trạch thò người ra tiếp đón một bên Hầu Quân Tập như thế nào, hắn ở Trường An trong thành chưa thấy qua bộ mặt thành phố. Hắn, Hầu Quân Tập lập tức cười nhạo một tiếng chiến bại man di tụ trưởng, có thể kéo dài hơi tàn lưu lại một cái mệnh cũng đã là mời thiên chi hạnh, còn từng trải. Hắn ở Trường An thành thời điểm đã bị nhốt ở biệt quán, trừ bỏ đưa thức ăn thủy lão buộc ở ngoài, liền cái người ngoài cũng không thấy, còn đi ra ngoài từng trải. Hắc. Lý Vân Trạch bừng tỉnh này còn không phải là cầm tù, xem như giam lòng đi. Hầu Quân Tập nghĩ ít nhất bệ hạ yêu cầu hắn ra tới khiêu vũ thời điểm, vẫn là có thể ra tới một chuyến. Nghe thấy cái này, Lý Vân Trạch tươi cười càng đậm thế nào, hắn hiện tại còn có thể một đốn ăn xong một đầu dương sao. Xem hắn bước chân phủ phía bộ dáng, đều thành còn có thể một bàn tay liền dọn đảo một đầu châu được. Ăn một đầu dương, dọn đảo châu được gì đó đều là đột quyết trong bộ lạc truyền thuyết, là chuyên môn dùng để thổi phồng hiệt lợi. Loại chuyện này hiểu đều hiểu, đáp nạn hiệt lợi khả hãn vĩ đại, không gì làm không được hình tượng có trợ giúp này khống chế dân chăn nuôi. An dương, lông dê đều sở không được. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa Hầu Quân Tập hắc hắc cười cũng chính là làm hắn không đói chết thôi, đừng nhìn làm hắn treo cái tước vị, nhưng kỳ thật đều biết là cái gì chuyện này nhi. Hắn hiện tại đừng nói dọn đảo châu được, nhà ta tiểu tử đều có thể đánh bay hắn. Ai? Lý Vân Trạch thở dài, nhân sinh tự cổ ai không chết, sợ chết có thể lý giải. Nhưng hắn hiệt lợi dù sao cũng là một thế hệ hùng chủ, rơi vào như thế kết cục cư nhiên còn không tự sát, thật là một chút thể diện đều từ bỏ. Ai nói không phải đâu, không biết xấu hổ. Hai người ngôn ngữ không có cố tình khống chế thanh âm, ít nhất bốn phía mọi người đều có thể nghe được, đang ở biểu diễn hiệt lợi cũng nghe tới rồi. Mọi người cười vang trong tiếng, hiệt lợi lại là mặt vô biểu tình, thậm chí liền da mặt đều không có đỏ lên. Thật muốn chết nói, đã sớm đã chết. Mấy năm nay vốn chính là ở vô cùng vô tận nhục nhã bên trong vượt qua, hắn da mặt sớm đã chết lặng. Thậm chí còn, hiệt lợi trong lòng còn đang suy nghĩ thế gian lại không bao lâu người có thể như chính mình như vậy nhẫn nhục phụ trọng. Tuy nói chỉ là vì cầu sống, nhưng hắn vẫn là dùng nhẫn nhục phụ trọng tới cổ vũ cùng lừa gạt chính mình. Dù sao cũng phải tìm cái sống sót lý do không phải. Hiện lợi không biết chính là, ở song song trong thế giới, mấy trăm năm sau lại là có một đôi phụ tử hoàng đế làm so với hắn càng thêm bất ham. Rốt cuộc nếu là hiện lợi bị được rồi dắt dương lễ, đánh giá cũng đến liều mạng, nhưng là đôi phụ tử kia lại là khóc sướt mướt nhịn. Có lẽ ở bọn họ trong lòng, cũng cho rằng chính mình là ở nhẫn nhục phụ trọng đi. Thậm chí là nói, chẳng sợ thế nữ giáp mặt bị nhục, ở bọn họ xem ra có lẽ cũng sẽ nghĩ thần khí cái gì, chấm lại không phải không đi qua nói nhi. Hầu Quân Tập là đã làm một đoạn thời gian phô máng, năng luôn thiện biện xem mặt đoán ý năng lực thực xuất sắc, cố tình định hót dưới ít nhất cấp Lý Vân Trạch khen tặng rất là vừa lòng. Bốn phía mọi người mắt lộ ra khinh thường thời điểm, Lý Vân Trạch lại là dứt khoát mở miệng luôn nói ngươi lần này phụ mệnh tấn công Cao Sơn Quốc, ta sẽ giúp ngươi, cho ngươi chuẩn bị một cái bàn tay vàng. Tuy rằng không biết bàn tay vàng là thứ gì, nhưng thực rõ ràng Lý Vân Trạch đã là biểu lộ thái độ. Ngẫm lại hắn kia thần kỳ năng lực, rất nhiều người tức khắc đỏ mắt không thôi, trong lòng hỏa khí cũng là áp không được. Bất chỉ kính đức tử cưỡng bức Lý Uyên thoái vị lúc sau, liền vẫn luôn du rú trong nhà ở tị hiểm, rốt cuộc hắn hành động không hề nghi ngờ sắp xỉ với hành thích vua. Càng xui xẻo chính là, thái thượng hoàng còn sống, đương nhiệm hoàng đế lại là thái thượng hoàng nhi tử, hắn không tránh ngại còn có thể thế nào? Nguyên bản cho rằng chính mình vì bệ hạ đã là ngao 6 năm, là thời điểm được đến giải thoát rồi. Nhưng không ngờ, lần này cư nhiên liền chữ nhỏ bối hầu quân tập đều có thể vớt đến diện quốc chi công, nhưng chính mình mấy bát rượu xuống bụng, đỏ mặt bất chỉ kính đức liền bắt đầu nháo sự, la to ngươi chờ có gì công lao, dám ngồi ở ta phía trên. Cổ đại yến tiệc chỗ ngồi trình tự là phi thường có chú trọng. Lý Nhị tất nhiên là muốn cao cư ghế trên, những người khác còn lại là dựa theo thân phận địa vị trình tự sắp hàng. Trừ bỏ Lý Vân Trạch cái này thân phận đặc thù người ngoại, ai vị trí sai rồi đều sẽ khiến cho tranh cãi cùng bất mãn. Bất chỉ kính đức ngồi ở trưởng tôn vô kỵ, Lý Hiếu cũng đám người mặt sau, loại này bài vị tự nhiên không có sai. Nhưng hắn hôm nay rất là sinh khí, cảm thấy chính mình bối nhiều năm như vậy nổi tổng nên là đi qua đi, nhưng hoàng đế thà rằng cấp hầu quân tập cầm binh đánh giặc cơ hội, cũng không bỏ chính mình ra tới. Nay cổ hỏa khí không có biện pháp hướng hoàng đế phát tiết, chỉ có thể là hướng bên người người tức giận. Bất chỉ kính đức chính là bất chỉ cung, môn thần bên trong một vị. Kính đức là hắn tự, tên thật là bất chỉ cung. Người này là cái thân cao thể tráng mặt đen đại hán, cánh tay đều có thể đuổi kịp người thường chân thô. Hoành mi lập mục tròm dâu tạc khởi thời điểm, thật không ai dám cùng hắn đối nghịch. Mắt thấy bất chỉ kính đức tiếp theo men say muốn báo nổi, Lý Nhị mở miệng nói sang chuyện khác cao giọng dò hỏi Lý Vân Trạch ngươi ngôn muốn cùng lộ quốc công chỗ tốt, là cái gì thứ tốt à? Đều thành có thể đem kia đường sắt tu đến Cao Xương dưới thành. Mọi người nghe vậy tức khắc cười to. Thật muốn là có thể đem đường sắt tu đến Cao Xương dưới thành, kia cũng thật chính là an bài đầu heo đi làm đại tướng quân đều có thể đánh thắng. Không phải đường sắt. Lý Vân Trạch mỉm cười lắc đầu là mặt khác một kiện thứ tốt. Theo hắn trong miệng thứ tốt bị hai cái Lý gia trang nông hộ cấp nâng đi lên, mọi người đều là phi thường tò mò nhìn xung quanh. Một cái đại cái hộp sắt, ngăn nắp, thật sự là nhìn không ra tới có cái gì đặc biệt địa phương. Lý Vân Trạch tiến lên chuyển được tin khởi động nguồn điện, từng hàng đèn tín hiệu tức khắc sáng lên. Bốn phía mọi người càng thêm dựa trước, thấy những cái đó hồng hồng lục lục ánh đèn không ngừng lập lòe, cảm thấy khá xinh đẹp, cũng không biết đây là có ý tứ gì. Lý Vân Trạch ánh mắt ý bảo một người nông hộ bắt đầu đi. Kia nông hộ gật gật đầu, mang lên hai nghe, tay chân vụng về bắt đầu tích, tích tích, tích tích tích. Sau một lát, hắn liền ngừng lại. Lý Nhị đám người xem không thể hiểu được, đây là có ý tứ gì a, cũng may không bao lâu, nông hộ vui sướng hô một tiếng tới. Sau đó nông hộ nhanh chóng cầm lấy giấy bút, ở trang giấy thượng viết xuống liên tiếp quỷ vẽ bừa. Ít nhất ở Lý Nhị đám người xem ra, đây là quỷ vẽ bừa. Viết xong lúc sau, nông hộ lại lấy ra một chồng thật giấy sách, tìm kiếm cái gì sau đó một chữ trên giấy viết hôm nay làm điển huyện thiên tình không gió. Lý Vân Trạch tiếp nhận trang giấy đưa cho đầy mặt hoang mang Lý Nhị. Lý Nhị đem trang giấy thượng chữ viết niệm ra tới, sau đó mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Lý Vân Trạch, chờ đợi hắn giải thích. Thứ này ta rất sớm phía trước liền bắt đầu chuẩn bị. Lý Vân Trạch duỗi tay chỉ nông hộ cho dù là phía trước đi thành Lạc Dương thời điểm, cũng không dừng lại đối bọn họ huấn luyện. Thứ này gọi là radio. Lý Vân Trạch vỗ vỗ hộp sắt nguyên lý gì đó liền không giải thích, dù sao các ngươi cũng không hiểu, chỉ cần biết tác dụng là được. Hắn tay lại chỉ hướng về phía Lý Nhị trong tay giấy này mặt trên nội dung, là từ Lý gia trang phát lại đây, liền ở nửa nén hương phía trước. Đại bộ phận người đều còn ở ngây thơ thời điểm, Lý Nhị đã là đột nhiên ngồi thẳng thân hình thật sự. Thiên chân vạn sắc, so thật kim thật đúng là. Lúc này thông minh như trưởng tôn vô kỵ đám người đã là suy nghĩ cẩn thận, các đều là mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Bất chỉ kính đức đám người như cũ ngây thơ, lại là cảm thấy sự tình không đơn giản. Lý Nhị lập tức hướng về bên ngoài giống giận phong tỏa Khánh Thiện Cung. Cả người lẫn vật toàn không được xuất nhập. Đs, bái tạ thư hữu Liêu Toại Phong 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Tấu chương xong, chương 416 ta trời sinh thần lực bên ngoài giáp sĩ nhóm lớn tiếng tuân mệnh, ngay sau đó vang lên dày đặc giáp diệp len ken tiếng động. Bên trong không khí đột nhiên khẩn trương lên, rất nhiều người đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao. Không cần như vậy khẩn trương. Lý Vân Trạch cười ha hả tỏ vẻ thứ này trừ bỏ ta huấn luyện những người này ở ngoài, không ai sẽ dùng. Chính là cầm đi, cũng bất quá là một đống sắt vụn. Nghe nói lời này, Lý Nhị ánh mắt nhìn về phía kia thao tác ra đi ô nông hộ như vậy nhân thủ có mấy người. Nhóm đầu tiên 12 cái, tuy rằng đều thực mới lạ, bất quá ít nhất có thể sử dụng. Lý Nhị lập tức gật đầu này 12 người toàn nhập trăm kỵ tư, chức ngàn ngưu bị thân, thuân triều võ phó úy. Lời vừa nói ra, mọi người tức khắc một mảnh ồ lên. Phải biết rằng đây chính là chính lục phẩm, đặt ở địa phương thượng so huyện lệnh còn muốn cao. Cư nhiên như thế nhẹ nhàng liền cho nông hộ nhân ra, hơn nữa vẫn là một cấp chính là 12 cái. Hầu quân tập đã là nhạc không khép miệng được hiện đệ, như thế thần vật nhưng truyền âm rất xa. Có không ngàn dặm truyền âm. Lấy hiện tại điện ly tầng sạch sẽ trình độ, còn có radio công suất tới nói, mấy ngàn dặm đều không có vấn đề. Nghe nói lời này, hầu quân tập lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Có như vậy thần vật tương trợ, hắn muốn đánh không giới Cao Sơn tới, kia dứt khoát trực tiếp một đầu đâm chết tính cầu. Theo kỹ càng tỉ mỉ giải thích, cùng với lại cùng Lam Điền huyện Lý Gia Trang bên kia lui tới mấy phân tức thời địa văn, cái này tất cả mọi người minh bạch, thứ này có thể ở ngàn dặm ở ngoài tiến hành nhất nhanh chóng nhanh và tiện thông tin liên lạc. Thần vật, tuyệt đối là thần vật. Chẳng sợ không biết nguyên lý, không biết công tác lưu trình, không biết này đó tất cả đều không sao cả, chỉ cần biết rằng thứ này có chỗ lợi gì là được. Nếu là công diệt Tây Bắc quyết, vật ấy đại thiện. Nói chuyện Lý Tích, hắn coi thường cao xương bậc này tiểu quốc, tâm tâm niệm niệm chính là tưởng cùng đánh sập đông. Đột quyết chiến thần Lý Tịnh sánh vai. Muốn sánh vai Lý Tịnh, duy nhất chiến công nơi phát ra chỉ có Tây Bắc quyết. Thảo Nguyên hơn ngàn dặm truy kích tác chiến, có ra đi ô làm liên lạc nói, kia thật đúng là ngẫm lại đều làm người kích động đến ra đầu tê dại. Lý Nhị càng là vạn phần vừa lòng, lập tức dò hỏi vật ấy có bao nhiêu, giá bán bao nhiêu. Đây là hiểu Lý Vân Trạch, biết hắn lấy ra tới đồ vật đều là muốn thu phí. Đến nỗi nói hiến cho triều đình đổi cờ thưởng gì đó, ít nhất hắn là không chịu. Tặng không. Lý Vân Trạch lời nói làm Lý Nhị rất là khiếp sợ, đây là đổi tính muốn vì nước xuất lực. Chỉ tiếc không chờ tán thưởng lời nói ra, liền nghe được Lý Vân Trạch nói ra đi ô tặng không, bệ hạ muốn này đó phát tin viên cũng có thể coi như miễn phí huấn luyện. Chẳng qua mỗi lần phát tin nói, yêu cầu ấn tự thu phí. Nghe nói lời này, Lý Nhị trên mặt tươi cười lập tức cứng đờ, trong lòng dâng lên một mạt cảm giác không ổn, một chữ định giá bao nhiêu. Tươi cười thân thiết Lý Vân Trạch dựng lên một ngón tay. Một văn tiền. Lý Nhị lập tức cười mà loát cần nhưng thật giá không quý. Lý Vân Trạch dứt khoát lắc đầu nhất quán. Lý Nhị đỉnh đầu căng thẳng, suýt nữa đem dâu cấp tốn xuống dưới nhất quán. Người đây là mình và ta. Như thế thân vật, có thể tiêu tiền liền dùng được với, đã là may mắn. Lý Vân Trạch nhún nhún vai bệ hạ ngẫm lại, cho dù là 600 dặm kịch liệt, có từng so được với này điện báo tới mau lẹ. Một lần 600 dặm kịch liệt truyền tin đại giới, đâu chỉ trăm quán. Lời này nhưng thật ra chưa nói sai, 600 dặm kịch liệt hợp với chạy vài thiên, chỉ là thường xuyên bị cùng loại mã cùng với ven đường thiết trí duy trì trạm dịch tiêu hao liền không đáng giá. Thân là hoàng đế, đại đường quốc lực lại là phát triển không ngừng, tự nhiên sẽ không thiếu tiền. Nếu là mỗi lần điện văn nhiều thì hơn trăm tự, chậm thì mấy chục tự, cũng chính là trên dưới 100 còn nói, đến cũng không tính nhiều. Nhưng vấn đề ở chỗ, thứ này như thế dùng tốt, khẳng định là phải thường xuyên dùng. Quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới, kia chính là một bút thật lớn con số. Này nếu là đổi cá nhân, trực tiếp đoạt là được. Đáng tiếc không thể đoạt. Lý Nhị có chút vào đầu, theo bản năng nói câu cho chấm cái mặt mũi, có không lại giảm chút. Lời vừa nói ra, mọi người đều trầm mặc. Nếu là Lý Vân Trạch không cho mặt mũi, kia chuyện này Nhi đã có thể không hảo xong việc. Bệ hạ mặt mũi tự nhiên là phải cho. Lý Vân Trạch hơi hơi mỉm cười vậy giảm phân nửa đi. Xem ở bệ hạ mặt mũi thượng, mỗi tự 500 văn như thế nào. Trong lòng nghĩ muốn triệu tập trong thiên hạ tốt nhất người giỏi tay nghề, cần phải đem này chờ thần vật làm ra tới Lý Nhị, lập tức gật đầu có thể. Mọi người một lần nữa ngồi xuống, hầu quân tập đệ thấp giọng dò hỏi hiền đệ, này chờ thần vật chính là đến từ tiên giới. Nơi nào có cái gì thần tiên? Lý Vân Trạch liên tục lắc đầu, này bất quá là thợ thủ công chi thuật thôi. Thợ thủ công? Hầu quân tập rất là kinh ngạc thợ thủ công có thể làm được ra tới bậc này thần vật. Thợ thủ công làm chính là khoa học kỹ thuật, khoa học kỹ thuật trình độ đạt tới nhất định trình độ, tự nhiên sẽ xuất hiện tương ứng sản phẩm. Nhìn như tựa như thần tiên bảo bối đồ vật, ở thợ thủ công chi đạo đạt tới cực hạn thời điểm, cũng vì cái gì cùng lắm thì. Nói tới đây, Lý Vân Trạch hơi hơi mỉm cười, khoa học bối chính là thần học đột. Lý Vân Trạch lời này, làm không ít người đều là tâm sinh gợn sóng. Hắn lấy ra tới rất nhiều đồ vật, nhìn như thần kỳ, nhưng cách ra tới xem trọng tựa cũng không như vậy khó có thể lý giải. Liên tính là đường sắt, bất quá là đem thiết rèn trưởng thành điều trạng trải trên mặt đất. Thậm chí ngay cả xe lửa, cũng chỉ là thiết đúc to con thôi. Nghĩ vậy chút, Lý Nhị càng thêm hạ định rồi muốn bồi dưỡng thợ thủ công quyết tâm. Bất quá là đem các loại thiết rèn thành bất đồng hình thức, sau đó lại lắp ráp lên thôi. Chỉ cần là học vấn, liền nhất định có thể học được thời điểm. Âm nhạc thanh lần nữa vang lên, mọi người một lần nữa bắt đầu thôi bồi hoán trản. Không ngờ, phía trước liền nghẹn một bụng hỏa khí bất chỉ kính đức, nhìn thấy sắp xuất chinh hầu quân tập đám người thế nhưng được đến như thế bảo bối duy trì, trong lòng hỏa khí càng thêm là hừng hực thiêu đốt vô pháp ngăn chặn. Hắn múa may lẩu niêu đại nắm tay, lần nữa khơi mào người dựa vào cái gì ngồi ta phía trước đề tài. Ngồi ở một bên Nhậm Thành Vương Lý Đạo Tông khuyên bảo hắn chớ có lại xảo, không ngờ bất chỉ kính đức lập tức đối hắn chửi ầm lên. Đơn thuần mắng to còn không đã quyển, dứt khoát múa may nắm tay liền chiếu Lý Đạo Tông đôi mắt tạp đi xuống. Lấy hắn lực đạo tới nói, này một quyền đi xuống trực tiếp có thể đem Lý Đạo Tông đôi mắt cấp tạp ngủ. Lý Đạo Tông cũng là thượng quá chiến trận, không phải cái gì văn nhược thư sinh. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới bất chỉ kính đức sẽ ở ngay lúc này đối chính mình đạo thủ, không hề phòng bị dưới chỉ có thể là trơ mắt nhìn thiết quyền thẳng đến hốt mắt mà đến. Sau đó nắm tay liền định ở chính mình trước mắt. Lý Đạo Tông trong óc bên trong cái thứ nhất ý niệm chính là này mãng phu nhưng xem như tỉnh rượu. Sau đó hắn liền thấy một bàn tay từ một bên duỗi lại đây, trực tiếp cầm bất chỉ kính đức thủ đoạn. Vốn là mặt hắc bất chỉ kính đức, đã là đem chính mình mặt cấp nghẹn thành tím đen sắc. Nhưng hắn vô luận như thế nào dùng sức, như thế nào cũng không có biện pháp đem nắm tay tránh thoát hay. Bên này trạng vương thực tự nhiên hấp dẫn mọi người lực chú ý, rốt cuộc chỉ cần là có Lý Vân Trạch ở đây, cơ hồ mọi người chú ý ánh mắt đều ở hắn trên người. Ngăn lại bất chỉ kính đức nắm tay, tự nhiên chính là Lý Vân Trạch. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bất chỉ kính đức có phải hay không uống say. Sắc mặt cực kỳ khó coi bất chỉ kính đức không nói gì, mà là nắm chặt một cái khác nắm tay, trực tiếp hướng về Lý Vân Trạch tạp lại đây. Lý Vân Trạch bên này căn bản chính là không né không tránh, trực tiếp túm bất chỉ kính đức thủ đoạn đứng dậy, đem này trực tiếp lảo đảo kéo túm tới rồi trong điện. Không đợi bất chỉ kính đức ổn định thân hình, Lý Vân Trạch trực tiếp đem này quăng lên, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Bất chỉ kính đức là thiên hạ nổi tiếng manh tướng, cao lớn bạm vỡ đâu chỉ 200 cân. nhưng lại là bị Lý Vân Trạch trở thành món đồ chơi hoa hoa giống nhau, ném tới ném đi trên mặt đất liên tiếp tạm vài hạ. Mỗi một lần nện ở trên mặt đất đều sẽ phát ra nặng nề tiếng vang, mọi người án kỷ thượng chén rượu đều bị chấn phiên trên mặt đất. Lý Vân Trạch buông ra tay, ngồi xổm xuống thân mình dò hỏi có phải hay không uống say. Vất Chỉ Kính Đức không có đáp lại, bởi vì đã là bị quăng ngã hôn mê bất tỉnh. Xoay người nhìn về phía Lý Nhị, Lý Vân Trạch tiếp đón Nô Quốc Công uống nhiều quá. Vô nghĩa, chúng ta đều thấy được, rõ ràng là ngươi đem hắn cấp quăng ngã hôn mê. Đón mọi người gặp quỷ giống nhau kinh tùng ánh mắt, Lý Vân Trạch buông tay ta trời sinh thần lực. Lý Nhị thở dài, tiếp đón quân sĩ tiến vào quan quân muộn Kính Đức cấp nâng đi ra ngoài tìm thái y trị liệu. Đều nhẹ chút. Lý Vân Trạch dặn dò các quân sĩ xương cốt quăng ngã chặt đứt, làm thái y trước cho hắn bó xương. Lời này nói, mọi người tất cả đều sợ hãi. Phục hồi tinh thần lại Lý Đạo Tông, vội vàng tiến lên hành lễ đa tạ tương trợ. Đại ân đại đức suốt đời khó quên. Giơ tay vô vỗ Lý Đạo Tông bả vai, Lý Vân Trạch lời nói thâm thía giáo dục hắn đừng cùng uống rượu không phẩm người ở một khối uống rượu, chọc chuyện này ra tới đều xui xẻo. Ra loại sự tình này, tiệc rượu tự nhiên là tiến hành không đi xuống, thực mau liền kết thúc tiệc rượu từng người tan đi. Uống hai chén giải rượu canh trưởng Tôn Vô Kỵ, đi tới Lý Nhị tẩm cung bên trong. Thấy đang ở nhẹ vỗ về ra đi ô Lý Nhị, vội vàng tiến lên hành lễ. Kính đức càng thêm kỳ cục. Bối thân mà đứng Lý Nhị nói đại hắn tỉnh rượu, người đi theo hắn nói chấm đọc hắn thư, phát hiện hắn cao tổ công thần có thể bảo toàn chính mình rất ít, trong lòng thường thường trách cứ hắn cao tổ. Bởi vậy đăng cơ về sau, vẫn luôn tưởng bảo toàn công thần, làm cho bọn họ con cháu bình an. Nhưng là ngươi làm quan lớn lúc sau không ngừng xúc phạm quốc pháp, mới hiểu được hàn tín, vành càng lọt vào giết chóc, không phải hắn cao tổ khuyết điểm. Thống trị quốc gia chuyện quan trọng nhất, chỉ có tưởng thưởng cùng xử phạt. Hết sức ân huệ, không thể cấp đến quá nhiều, muốn nghiêm khắc yêu cầu chính mình, đừng làm hối hận không kịp sự. Này đã là phi thường nghiêm khắc gõ, trong lòng hơi hàn trưởng Tôn Vô Kỵ vội vàng theo tiếng duy. Đến nỗi nói Bất Chỉ Kính Đức không phải uống say mà là bị quăng ngã hôn mê bất tỉnh chuyện này nhi, Lý Nhị dò hỏi là ngươi xem tử hậu người này, chính là trời sinh thần lực. Trời sinh thần lực. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười khổ liên tục này nơi nào là cái gì trời sinh thần lực, này rõ ràng là người mang tuyệt kỹ. Nô quốc công sức lực có bao nhiêu đại, bệ hạ cũng là biết được. Cặp kia cánh tay từng ở trên chiến trường đem quân địch sinh sôi cấp kẹp đã chết. Nói nô quốc công hai tay có ngàn cân chi lực, thần cũng là tin tưởng. Nhưng như vậy thần lực, ở Lam Điền huyện tử trước mặt, lại là giống như hải đồng giống nhau không thể động đậy. Nay thật là Lý Nhị cũng là thở dài. So Bất Chỉ Kính Đức sức lực lớn hơn nữa người, hắn chưa từng thấy quá. Có lẽ Tây Tần Bá Vương Thiết Cử có thể so sánh Bất Chỉ Kính Đức càng cường một ít, khá vậy cường hữu hạn. Như thế mạnh tướng, ở Lý Vân Trạch trước mặt lại là cùng cái túi dường như thật là làm người không lời nào để nói. Lui ra đi. Lý Nhị xua xua tay, lại đi theo dặn dò một câu lệ chất việc, ngươi tìm một cơ hội cùng tử hậu nhắc tới một chút. Trường Tôn Vô Kỵ kia mập mạp thân hình run lên một chút, đội vàng hành lễ theo tiếng. Duy, tấu chương xong, chương 417 đây là tiền nhiệm thiếu hạ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Trở lại Trường An thành lúc sau, các hạng chuẩn bị công tác nhanh hơn chủ bị tốc độ. Lý Nhị nhiều lần triệu tập khắp nơi đặc phái viên, không ngừng đề cập thổ cấp hồn xâm chiếm Lan Châu việc, kêu gào đại đường nhất định phải trả thù. Đến nỗi nói Cao Xương chặn giết sứ đoàn việc, lại là không có chút nào đề cập, phản phất bởi vì khoảng cách xa xôi mà bất lực giống nhau. Hơn nữa Lý Nhị còn cao điệu tuyên bố, đem phái đại đường chiến thần, đánh bại đột quyết Lý Tịnh làm thống soái. Tin tức này thả ra, các phương diện đều là đem lực chú ý tập trung tới rồi thổ cấp hồn trên người, căn bản không chú ý tới đại đường chân chính mục tiêu là Cao Xương. Thổ cấp hồn là du mục bộ lạc, hơn nữa lương dựa thổ phiên cao nguyên chu toàn đường sống rất lớn, muốn một trận chiến diệt này quốc khó khăn rất lớn. Cao Xương không giống nhau, nay địa lý vị trí bày biện ở đằng kia, công khóa này thủ đô liền nhưng diệt này quốc. Hiện tại Lý Nhị cùng một chúng danh tướng nhóm còn giảng chút mưu lược kế hoạch, làm như vậy vừa ra dương đông kích tây ra tới. Lại quá chút thời đại, đại đường thực lực cấp tốc bỏ lên lúc sau, vậy sẽ không lại lộng cái gì mưu lược, trực tiếp liền đại quân khai qua đi nghiền áp. Đỉnh thời kỳ đường quân không hỏi có thể hay không đánh thắng được, chỉ hỏi bọn họ ở đâu. Radio cùng điện tín viên bị Lý Nhị mang đi, tăng rất sâu ai cũng không biết dùng ở đâu. Đương nhiên, nên cấp sử dụng phí nhưng thật ra sẽ không thiếu, hùng tâm vạn trượng nhưng nuốt nhật nguyệt Lý Nhị, khinh thường với vì một chút tài hóa làm bậc này hạ giá chuyện này. Hậu cần chủ bị công tác tiến triển thực thuận lợi, có Lý Vân Trạch như vậy cái đại tài chủ ra tay, trừ bỏ Đốt Như Hối ở ngoài tất cả mọi người thực vừa lòng. Trong lịch sử Đốt Như Hối năm kia bởi vì ngoại ý muốn nhiễm bệnh mà bệnh chết, thế giới này nói tự nhiên sẽ không như thế thê thảm. Có Lý Vân Trạch thông qua Tôn Tư Mạc tiến hành trị liệu, thành công vượt qua quỷ môn quan. Sở dĩ Đỗ Như Hối không hài lòng, đó là bởi vì hắn lúc này đảm nhiệm triều đình hộ bộ thượng thư, Lý Vân Trạch cung cấp hậu cần vật tư là phải trả tiền. Nguyên bản dự bị quân phí tự nhiên là cũng đủ, nhưng đó là dựa theo phía trước đường quân tác chiến tiêu chuẩn chuẩn bị. Nhưng Lý Vân Trạch cấp đổ vật quá nhiều quá hảo, quân đội vui mừng không thôi dưới tình huống, cho dù là Đỗ Như Hối cũng không thể nói không chừng muốn. Nhưng mà liền tính là đại đường tài chính thu vào so với lịch sử đồng kỳ gia tăng quá nhiều, nhưng yêu cầu tiêu tiền địa phương cũng là càng nhiều. Đặc biệt là hoàng đế tự thể nghiệm quá mức xe mị lực lúc sau, chuẩn bị đại làm đặc làm lên ngựa hạng mục, có bao nhiêu tiền cũng không đủ điện. Không thể nề hà dưới, Đỗ Như Hối chỉ có thể là chủ động đi vào Lý Gia Trang tìm Lý Trang chủ thương nghị. Tiếp đãi Đỗ Như Hối chính là võ mị nương tỉ muội, tuy nói tuổi tác không lớn lại là đã là hiển lộ mỹ nhân thôi, đào hồng liễu lục, tóc mây hoa nhan đã triển. Sư phó thích ngủ, lúc này còn chưa tỉnh ngủ, mong rằng quốc công thứ lỗi. Nghe nói võ mị nương lời nói, Đỗ Như Hối theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía sáng ngời cửa kính ngoại không trung. Mặt trời lên cao a không sao không sao. Đỗ Như Hối tươi cười thân thiết, liên tục xua tay tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không thèm để ý không có biện pháp, là chủ động tới cầu người, thái độ tự nhiên là muốn phóng thấp chút. Sa Điêu trong tiểu thuyết những cái đó ngang ngược kiêu ngạo đến không ai bị nổi ngạo thiên nhóm, ở chân chính hiện thực bên trong cực nhỏ tồn tại. Liên tính là thật sự có, không phải bị bên ta bắt lấy, chính là bị người ngoài nuốt. Chân chính làm việc đều là tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, Đỗ Như Hối tự nhiên cũng là như thế. Cùng Võ Gia hai vị tiểu nương ngồi uống trà nói chuyện phiếm, Đỗ Như Hối cũng là âm thầm gật đầu. Võ Gia đại nương tử nhìn có chút ngốc ngốc, nhưng nhị nương tử lại là cực kỳ khôn khéo, thậm chí so với Nam Nhi chi thần cũng là không thua kém chút nào. Cách nói năng bất phàm khôn khéo có thể làm rồi lại có vẻ tự nhiên hào phóng. Nếu không phải biết được nàng này không phải lưu tại Lý Gia Trang, chính là nhập hoàng cung, hắn Đỗ Như Hối đều muốn vì Đỗ Hà làm an bài. Nghĩ vậy nhi, Đỗ Như Hối suy nghĩ bắt đầu phát tán, cũng không biết Trường Nhạc công chúa về sau có thể hay không áp được. Trường Tôn Vô Kỵ từ Lý Nhị Châu đó tiếp được chúng gió việc, là một cái lão âm nhân, hắn đương nhiên sẽ không trực tiếp chạy đến Lý Gia Trang tới chúng gió, mà là đi trước ở Trường An bên trong thành chúng gió. Này công tác trọng điểm cũng không phải ở Lý Vân Trạch nơi này, ngược lại là đặt ở Kinh Châu đô đốc Võ Sĩ Ước trên người. Không thể không nói, Trường Tôn Vô Kỵ là có bản lĩnh. Cho chuyện một hồi lâu, nước trà đều thay đổi hai lần, Lý Vân Trạch cuối cùng là ra tới. Thứ lỗi thứ lỗi. Cười ha hả Lý Vân Trạch đi lên chính là lấy cớ đêm qua xét duyệt Vĩnh An cung cải tạo phương án, thức đêm lâu lắm dậy trễ. Đỗ Như Hối tươi cười càng thêm thân thiết, ở Võ Gia tỷ bội cáo từ rời đi sau, chút nào không đề cập tới chính sự, ngược lại là các loại nói chuyện phiếm thổi phồng một hồi lâu. Lý Vân Trạch đứng phó rồi một hồi cũng là muốn cười, đành phải thẳng vào chủ đề Đỗ công hữu cái gì từng nói, tính tình nói thẳng. Đỗ Như Hối phun ra khẩu khí, nhưng xem như nói đến chủ đề lần này triều đình đại quân chinh phạt không phù hợp quy tắc, phí tổn thật sự là quá lớn, tài chính phương diện khó có thể gắn bó a. Nghe nói lời này, Lý Vân Trạch gật gật đầu, kia Đỗ công là cái gì tính toán, là cắt giảm hậu cần mua sắm vẫn là muốn hạ thấp mua sắm giá cả. Đỗ Như Hối lăng sẽ, mới vừa rồi cười khổ nói đều tưởng. Đường quân hậu cần tất nhiên là triều đình cung ứng, chẳng qua rất nhiều đồ vật triều đình cũng có, nhưng quân đội lại là khác cầu, không thể không bỏ tiền tới mua. Đỗ Như Hối ý tứ, liền ở này đó phương diện. Hành a, vậy từng điều nói. Lý Vân Trạch hướng về ngoài cửa tiếp đón chuẩn bị cơm trưa, ấn xuất trinh tướng sĩ tiêu chuẩn tới. Bên ngoài truyền đến võ mị nương theo tiếng, ngay sau đó Lý Vân Trạch giơ tay gõ gõ mặt bàn ăn, mặc ở đi lại trước nói quân ý đi. Lần này xuất trinh, thủ cấp hồn cùng cao xương đồng thời đấu võ, dự tính vận dụng 8 vạn đến 10 vạn tướng sĩ, dân phu lần chi. Xuất phát thời gian nước chừng là ở thu hoạch vụ thu lúc sau, khai chiến nói đến là đại tuyết bay tán loạn. Lý Vân Trạch suy xét hạ tìm từ khác không nói, 15 vạn bộ len dạ quân thường phục, 40 vạn bộ miên áo khoác, 40 vạn song giày đông đều là cần thiết đi. Như vậy lãnh thiên, dù sao cũng phải làm các tướng sĩ cùng bọn dân phu xuyên ấm áp chút mới là. Nghe nói lời này, Đỗ Như Hối đầu tiên là hơi hơi gật đầu, ngay sau đó trên mặt biểu tình nghiêm túc lên, có phải hay không tính sai rồi, tướng sĩ cùng dân phu thêm lên cũng liền 20-30 vạn, vì sao yêu cầu 40 vạn bộ áo đông cùng giày đông? Không có hao tổn sao? Lý Vân Trạch dứt khoát buông tay trên đường ném hỏng rồi thiêu, hoặc là đủ loại nguyên nhân không có không thể dùng. Chẳng lẽ không cần dự phòng? Đỗ công sẽ không cho rằng mấy thứ này một người một kiện là có thể dùng cả đời đi. Cái này, dựa theo Đỗ Như Hối tâm tư, dị vãng đường quân không mấy thứ này thời điểm không cũng có thể đánh giặc, như thế nào hiện tại ngược lại là như thế kiểu bí lên. Hơn nữa, chưa từng nghe nói qua phải cho dân phu trang bị cùng các quân sĩ tương đồng hậu cần đãi ngộ, như vậy làm nhiều ít chi tiêu cũng khiêng không được. Đương nhiên, lời này chỉ có thể là ngẫm lại là không thể nói ra. Quân đội chỉ để ý thứ tốt có hay không, có lời nói là càng nhiều càng tốt. Đến nỗi nói yêu cầu tiêu phí bao nhiêu tiền tài, đó là quan văn nhóm chuyện này, hoặc là nói là hắn cái này hộ bộ thượng thư sự tình. Đại đường quân đội thực lực mạnh mẽ, Đỗ Như Hối cũng không thể ngại kiêng. Số lượng thật sự quá nhiều, triều đình không đủ sức. Đỗ Như Hối nhíu nhíu mày liền ấn một người một bộ phối trí. Mặt khác, giá cả phương diện còn thỉnh nhiều hơn ưu đãi tất cái. Làm buôn bán, trước nay đều là lượng đại tự ưu. Nhất lên chân Lý Vân Trạch cũng là cười, chưa bao giờ nghe nói quá mua thiếu còn muốn ưu đãi đại. Cái này, Đỗ Như Hối bất đắc dĩ cười khổ, còn tỉnh Lý Trang chủ giúp đỡ. Hỗ trợ gì đó khác nói. Lý Vân Trạch rất có hứng thú nói làm bệ hạ viết chương giấy nợ tới, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Lời này thật là đem Đỗ Như Hối đều cấp nói đùa. Thật muốn là dựa vào hoàng đế viết giấy nợ lấy đồ vật, kia khác không nói, hắn Đỗ Như Hối cái thứ nhất nên từ quan mà đi, không mặt mũi lại làm đi xuống. Lão phu viết giấy nợ như thế nào? Đỗ Như Hối dứt khoát tỏ thái độ chờ triều đình thu vào truyền hảo, tự sẽ không thiếu một văn. Đỗ công nhân phẩm, ta tự nhiên là tín nhiệm. Lý Vân Trạch cười ha hả nói xin hỏi Đỗ công, này đây chính mình cá nhân danh nghĩa viết giấy nợ đâu, vẫn là lấy triều đình hộ bộ thượng thư danh nghĩa viết giấy nợ? Nay còn dùng hỏi sao, đương nhiên là hộ bộ thượng thư danh nghĩa. Nếu là dùng Đỗ Như Hối chính mình danh nghĩa tới viết, kia chẳng phải là thành chính hắn phá nhà tài trợ? Đến lúc đó không những sẽ không có cái gì hảo thanh danh, ngược lại là sẽ là cái có nhị tâm đánh giá. Tất nhiên là lấy triều đình danh nghĩa. Không được. Lý Vân Trạch dứt khoát lắc đầu, quá cái mấy năm, Đỗ công không làm này hộ bộ thượng thư, ta cầm giấy nợ đi tìm tân nhiệm đại tư đồ môn trưởng, nhân ra tới một câu đây là tiền nhiệm thiếu hạng, cùng ta có quan hệ gì đâu, kia ta nên như thế nào, đỡ môn mà khóc vẫn là ở hộ bộ trước cửa quải lụa trắng. Đỗ Như Hối tâm nói liền sợ ngươi đến lúc đó trực tiếp đem nhà môn cấp hủy đi. Hắn cũng là không thể nề hạ, chỉ có thể là không ngừng tỏ thái độ còn tỉnh lại nhiều làm ưu đãi. Đến nỗi nói đấy lòng đã là hạ quyết tâm, lần này chuyện này một, lập tức xin từ chức. Nay hộ bộ thượng thư ai hái làm ai làm đi, dù sao hắn là không làm. Phải biết rằng kế tiếp đường sắt công trình liền phải tới, kia chính là chân chính động công đấy. Lý Vân Trạch thái độ thực minh xác giảm bớt đặt hàng lượng có thể, mua nhiều ít là triều đình chuyện này. nhưng ưu đãi là không thể ưu đãi, xem ở Đỗ Công mặt mũi thượng, duy trì phía trước ưu đãi ngạch độ đã là cực hạn. Ta tổng không thể lỗ vốn buôn bán đi. Nói thực ra, so sánh với kỳ thật dùng tính cùng khan hiếm tính tới nói, Lý Vân Trạch khai ra giá cả thiệt tính không cao. Kia miên phục dày đông chính là chân chính chống lạnh chí bảo, dùng quá người đều nói tốt. Len dạ quân phục càng là cực kỳ thẳng xinh đẹp, ăn mặc liền hiện khí thế bất phàm, nhóm đầu tiên tặng không cấp trong quân thời điểm, trong quân đều đã đoạt điên rồi. Chân chính nan đề ở chỗ, này bút chi tiêu so sánh với Dĩ Vãng là thêm vào nhiều ra tới, mà hộ bộ trên dưới sợ nhất chính là này số định mức ngoại. Từ trên xuống dưới không ai nhận này bút chướng, chỉ có thể là tính ở hộ bộ trên đầu. Hoàng đế hàm hàm hồ hồ, quân đội cả ngày không ngừng nói lấy, trọng thân nhóm tránh còn không kịp, xui xẻo chỉ có hộ bộ. Làm hộ bộ lão đại, này bút thêm vào phí tổn đốt như hối là chạy cũng chưa địa phương chạy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể là che lại cái chán thở dài trước đem chuyện khác đều nói xong đi. Ăn, mặc, ở, đi lại, nói đến thử. Lý gia trang sản xuất khô bò, cá mặn, format, ba đầu, dầu trơn, cỏ nuôi súc vật hai sẽ nói thượng một câu không tốt. Lời này đốt như hối là phi thường nhận đồng, Lý gia trang cung cấp mấy thứ này, kia thật là mỗi người thích. Triều đình nơi này lại là khó có thể làm được trình độ này. Sát như làm thịt khô loại chuyện này, triều đình là làm không được. Như chính là nhất quan trọng nông cày tài nguyên, ai dám giết lung tung. Hơn nữa thịt khô còn có cá mặn đều yêu cầu đại lượng muối ăn tiến hay nước, giá cả sang quý muối lại là một tuyệt bút chi ra. Format càng không cần nhiều lời, khắp thiên hạ đều không có Lý gia trang cái loại này có thể sản xuất như thế nhiều sữa bò hắc bạch bò sữa, thấy cũng chưa gặp qua. Bã đậu dầu chân còn nuôi súc vật gì đó, địa phương khác đảo cũng bắt đầu gieo trồng, nhưng vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, cùng với mấu chốt giá cả, đều so ra kém Lý gia trang, chính yếu chính là phí tổn so ra kém nhân gia. Quân đội đã tỏ thái độ, mấy thứ này tuyệt đối không thể thiếu, nếu là thiếu dẫn tới bại trận, kia tội lôi đều là hộ bộ. Đối với loại này lý do thoái thác, Đỗ Như Hối tự nhiên là khịt mũi coi thường. Dĩ vãng không mấy thứ này thời điểm, cũng không gặp có làm hộ bộ tới bối nổi. Chu phương diện, Lý gia trang cung cấp lều trại đương nhiên là chất lượng tốt nhất, chẳng qua Đỗ Như Hối lại là trực tiếp toàn bộ chém rớt, bởi vì triều đình lều trại tuy rằng chất lượng so bất quá Lý gia trang, khá vậy cũng đủ sử dụng. Nói đến hành, chính yếu chính là Lý gia trang bốn luân xe cùng với trọng hình văn mã. Phương diện này Đỗ Như Hối cũng lựa chọn toàn bộ chém rớt. Hắn chỉ cần cầu đặt hàng mấu chốt địa bàn chuyển hướng giảm sóc hệ thống cùng với lò xo gì đó, thành phẩm không cần. Đến nỗi trọng hình văn mã, triều đình đã có một bộ phận, quan trọng nhất chính là vận dụng như vậy nhiều dân phu, không cần lại ra giá cao mua văn mã. Nhiều vô số xuống dưới, sở hữu vấn đề đều vẫn là trở về tới rồi lúc ban đầu kia một cái điểm thượng. Tiền từ đâu ra? Thấu chương xong, chương 418 tiền trang ăn cơm trước đi. Tuy nói bị chém rất không ít đơn đặt hàng, bất quá Lý Vân Trạch lại cũng không có sinh khí, ngược lại là nhiệt tình tiếp đón Đỗ Như Hối cùng nhau ăn cơm trưa. Bất quá đương hai người nhích người đi trước đi ăn cơm thời điểm, Võ Mị Nương lại là vội vã xách theo góc váy chạy tới. Bên ngoài có người tới náo sự. Đỗ Như Hối lập tức nhíu mày, Lý gia trang như thế quan trọng nơi, ai dám tới náo sự? Mang theo khó hiểu chi sắc đi vào ngoài cửa, liền thấy mênh mông đám người xúm lại bên ngoài. Đi đầu người là cái cường tráng người trẻ tuổi, mặt hắc thân trắng, tựa như tinh cương đổ bê tông giống nhau mấy nam. Người trẻ tuổi phía sau còn có một đoàn mặc giáp trụ quân sĩ, các tay cầm binh khí ánh mắt bên trong đằng đằng sát khí. Bất chỉ Bảo Lâm. Đỗ Như Hối lập tức thò tay tiến lên gầm lên Trường An ngoài thành tiện động đao binh, ngươi là muốn tạo phản sao? Người tới đúng là Bất Chỉ Kính Đức Nhi tự Bất Chỉ Bảo Lâm, thấy Đỗ Như Hối giáp mặt hắn cũng là trong lòng giật mình, bất quá vẫn là cắn răng hô ta là tới vì ông nội báo thủ. Đỗ Như Hối trong lòng giật mình, đang định nói chuyện thời điểm, liền nghe được phía sau Lý Vân Trạch mỉm cười nói Bất Chỉ Kính Đức đã chết. Ta phi. Bất Chỉ Bảo Lâm giận dữ ngươi này ác tặc chú ta ông nội, ngươi đã chết ta ông nội đều sẽ không chết. Vậy ngươi tới báo cái gì thủ? Lý Vân Trạch vẫy vẫy tay, làm xuống lại ở bốn phía cầm binh khí trang đinh nhóm tối lui, nếu là ngươi phụ bị ta đánh chết, ngươi tới vi phụ báo thủ coi như là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng ngươi phụ luận võ thua, này cũng có thể xem như báo thủ. Bất Chỉ Bảo Lâm vốn là không am hiểu ngôn ngữ, lời này nói hắn sắc mặt nghẹn càng đen. Dứt khoát cắn răng một cái dựng thẳng trong tay ma sóc, liền phải mang theo Bất Chỉ ra bọn gia tướng tiến lên xung phong liều chết. Ta xem ai dám động thủ. Bạo nộ Đỗ Như Hối cất bước tiến lên, hoành mi lập mục tựa như tam phong xuống núi Bất Chỉ Bảo Lâm. Chớ có cho các ngươi Bất Chỉ ra trêu chọc mầm tai họa. Còn có các ngươi. Hắn giơ tay chỉ vào những cái đó mặc áo giáp, cầm binh khí Bất Chỉ mọi nhà đem nhóm gầm lên ngươi trở lại Bất Chỉ mọi nhà đem, chẳng lẽ không biết bệ hạ chi ngôn không? Các ngươi đây là muốn kéo Bất Chỉ ra bị mãn môn sao chẳng sao? Len ken giáp diệp tiếng đánh truyền đến, bên ngoài chạy đến rất nhiều giáp sĩ từ bên ngoài quan quân muộn ra người vây quanh lên. Đóng giữ hoàng cung võ thủy huyện bá đội ba tiến lên hô to mọi người không được động động. Lý gia trang làm quan trọng vật tư phát ra căn cứ, bên này trong tối ngoài sáng đóng quân có đại lượng các bộ nhân thủ. Từ trăm kỵ tư ám cọp đến Lam Điền huyện nha dịch, từ kinh triệu doãn tuần tra bộ khoái đến đánh và thắng địch phủ binh đều có. Chẳng qua bọn họ không có mang theo trọng hình trang bị, đối phó mao tặc gì đó không thành vấn đề, nhưng Bất Chỉ ra bọn gia tướng đều là mặc áo giáp, cầm binh khí. Đây là đánh giặc trang phục ra cũng may này đó bọn gia tướng ra khỏi thành thời điểm, tin tức cũng đã nhanh chóng truyền lại tới rồi trong hoàng cung. Từ Lý Nhị Châu đó bắt được hổ phù cùng thánh chỉ, thường gì lúc này mới mang theo rất nhiều giáp sĩ đổi tới. Không có biện pháp, vô thiên tử lệnh tự tiện điều động giáp sĩ đó chính là mưu phản. Lý Vân Trạch đi đến khí đến phát run Bất Chỉ Bảo Lâm trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng đến nhau, ngươi không được. Kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt nổi. Hồng mắt Bất Chỉ Bảo Lâm, tưởng tượng đến chính mình kia gãy xương nằm ở trên giường ông nội, nổi giận gầm lên một tiếng dựng thẳng trong tay mã sóc liền đâm lại đây. Đỗ Như Hối xem khỏe mắt muốn nứt ra, đều là thiên ba phủ. A Phi, đều là Thiên Sách thượng tướng phủ cố nhân, bất chỉ cung một nhà liền phải như vậy xong rồi sao? Hắn biết Lý Vân Trạch lực lớn vô cùng, nhưng sức lực đại cùng đao thương bất nhập đó là hai chuyện khác nhau. Bất chỉ Bảo Lâm dùng chính là chiến trận thượng binh khí, vẫn là hắn lao tử trôi này không biết chọc quá bao nhiêu người mã sóc. Trong giáp đều có thể thọc cái lỗ thủng, càng đừng nói bố ý để bạn phần khẩn trương dưới, lại là thấy Lý Vân Trạch kia chớp ra tay, trực tiếp cầm mã sóc nhặt cậu, tùy tay một túm liền đem này đoạt lại đây. Đôi tay phát lực như vậy một ninh, một phen đỉnh cấp mã sóc liền như vậy bị rào thành bánh qua trèo. Bất chỉ Bảo Lâm ngốc ngốc nhìn bị còn tại trên mặt đất mã sóc, kia chính là hắn ông nội nhất âu yếm chi vật. Lý Vân Trạch bàn tay to duỗi lại đây, túm hắn ngực giáp trực tiếp về phía sau ném đi, đem này còn tại phủ đệ trước cửa bậc thang quan đến phòng chất tụi đi, làm hắn bình tĩnh bình tĩnh. Phục hồi tinh thần lại bất chỉ ra bọn gia tướng, tức khắc đồng thời phát ra tiếng kêu, lĩnh binh khí liền phải đi phía trước hướng. Đỗ Như Hối lệ thanh nộ hống ngươi chờ chẳng lẽ là thật sự muốn làm bất chỉ ra mãn môn sao chạm không thành? Hắn lại không chết. Đỗ Như Hối duỗi tay chỉ vào bị quăng ngã thất điên bát đảo bất chỉ Bảo Lâm bất quá là bị giáo huấn một phen mà thôi. Nếu là ngươi chờ không biết tiến thối, không hiểu đúng mực, lão phu bảo đảm, ngày mai Trường An bên trong thành liền không có bất chỉ ra. Đường Sơ kế tục trăm năm hồ phong, làm tướng giả cơ hồ mỗi người dự trữ nuôi dưỡng ra tướng thân binh. Những người này nhưng không có triều đình đứng đắn biên chế, đều là các gia các phủ tư binh, là chân chính ý nghĩa thượng người một nhà, này thân phận thậm chí so con vợ lẽ nhi tử còn muốn cao chút. Chính cái gọi là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Nếu là bọn họ hôm nay thật sự ở Lý Gia Trang nơi này báo nổi, lập tức liền sẽ bị thường gì mang theo giáp sĩ tiêu diệt. Mà vô luận có phải hay không bọn gia tướng làm theo ý mình, bất chỉ ra đều đem đi theo xui xẻo. Đỗ Như Hối lời nói, thuyết phục bất chỉ ra bọn gia tướng. Không phải bọn họ sợ chết, mà là gia chủ cùng thiếu chủ đều chết, chẳng qua là đánh thua mà thôi. Nếu là Lý Vân Trạch thật sự làm thị bất chỉ kính đức cùng bất chỉ Bảo Lâm, kia ai tới cũng vô dụng, cho dù là Lý Nhị ở trước mặt quát lớn, bọn họ cũng sẽ liều chết rốt cuộc. Ta chờ tùy thiếu chủ mà đến. Dẫn đầu gia tướng hướng về Đỗ Như Hối nói thiếu chủ không đi, ta chờ tự sẽ không rời đi. Đỗ Như Hối xoay người nhìn về phía Lý Vân Trạch, hy vọng hắn có thể dựa bậc thang mà leo xuống đem bất chỉ Bảo Lâm thả, vừa lúc giải quyết nhân quả. Nhưng Lý Vân Trạch lại là căn bản không để ý tới, trực tiếp xách lên bất chỉ Bảo Lâm, đem này kẹp ở dưới nách lập tức hồi trong viện. Đỗ Như Hối liên tục dậm chân, chính là lại không hề biện pháp. Gia tộc thế lực cường thế thời đại, rất nhiều chuyện đều là không thể nề hạ. Chờ hắn về tới trong viện, lại là thấy bất chỉ Bảo Lâm đã là bị trói cái rắn chắc, bị nông hộ nhóm nâng đưa đi phòng chất ủi. Lý Vân Trạch không nhiều lời nữa việc này, tiếp đón Đỗ Như Hối cùng nhau ăn cơm. Lý Gia Trang thức ăn là toàn bộ Trường An thành đều có tiếng, không chỉ là bởi vì ăn ngon, còn bởi vì nơi này là duy nhất có thể chính đại quang minh ăn thịt bò địa phương. Tuy nói Vân Quý nhà không thiếu thịt bò ăn, nhưng tổng vẫn là muốn che lấp một vài, cố kỵ dư luận chỉ có thể tránh ở trong nhà trộm ăn. Chỉ có Lý Gia Trang là chân chính quang minh chính đại ăn, thậm chí thôn trang thượng còn ra không ít thịt bò cửa hàng. Rất nhiều Trường An bên trong thành người đều sẽ đi vào nơi này hưởng dụng một đốn thịt bò mỹ vị. Tâm sự nặng nề Đỗ Như Hối, ăn cơm thời điểm nhưng thật ra khoái ý ân cửu, hạ chức đua thời điểm không có chút nào tạm dừng. Hoa Hạ người từ trước đến nay đều có trên bàn cơm nói chuyện này thói quen, hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, thoáng thỏa mãn ăn uống chi dục sau, Đỗ Như Hối mở miệng dò hỏi chính mình nhất quan tâm vấn đề tiền từ lâu ra. Đại đường tài chính thu vào liền nhiều như vậy, các phương diện chi tiêu lại là càng lúc càng lớn. Hoàng đế muốn đánh giặc, vẫn là một lần đánh hai tràng. Hoàng đế nhắc lên cung điện cũ xưa khó coi, còn muốn xây dựng rầm rộ kiến tạo cung điện. Hoàng đế cảm thấy đường sắt hảo, còn muốn đại quy mô tu sửa đường sắt. Vân vân. Đỗ Như Hối cũng cảm thấy đánh giặc không có gì, cao xương cùng thổ cấp hồn tìm chết, cần thiết đến đánh. Hoàng đế cẩn trọng vất vả lâu như vậy, kiến tòa cung điện tu dưỡng vui vẻ, cũng không tính cái gì đại sự nhi. Đường sắt là cái thứ tốt, theo các đoạn công trình không ngừng làm xong thông xe, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới này mang đến thật lớn chỗ tốt. Những việc này, hắn Đỗ Như Hối đều là duy trì. Nhưng vấn đề là, làm chuyện này tỉnh tiền từ đâu tới đây? Thân là hộ bộ thượng thư, chuyên môn quản lý đại đường túi tiền Đỗ Như Hối rất rõ ràng, dựa vào hộ bộ đó là đang nằm mơ. Tìm biến toàn bộ đại đường, có lẽ chỉ có trước mắt kỳ nhân có thể cho chính mình chỉ điều minh lộ. Không có tiền. Kẹp khối thịt bò Lý Vân Trạch cười vậy đi mượn a. Không có tiền làm sao bây giờ, đương nhiên là vay tiền. Chẳng qua vay tiền loại chuyện này, thiếu còn hảo thuyết, nhưng bay lên đến quốc gia mặt vay tiền, đặc biệt là đại đường loại này thể lượng mượn tiền, ai có thể mượn khởi. Lý Vân Trạch vì Đỗ Như Hối chỉ điểm lạc đường biện pháp, đều không phải là quốc trái. Quốc trái thứ này ở Tống Minh có thể hành đến thông, ở đại đường lại là không được. Tống triều thời điểm kinh tế phát đạt, dân gian giàu có nhà tích tụ đại lượng tài hóa, lại còn có khuyết thiếu hiệu suất cao đầu tư con đường. Minh triều thời điểm cũng là không sai biệt lắm, tuy rằng đại Minh triều đỉnh không có tiền, nhưng dân gian lại là tài phú cực đại, nhiều năm hải ngoại mậu dịch tạo thành rộng lượng bạc trắng kim loại quý chảy vào, có sung túc tự tin tiến hành mượn tiền. Nhưng đại đường lại không cụ bị này đó điều kiện. Đại đường tổng thể tài phú không như vậy cao, hơn nữa đại bộ phận tài phú đều tích tụ ở lấy năm họ bảy vọng cầm đầu các nơi thế gia môn phiệt nhóm trong tay. Quốc trái lợi tức thấp, môn phiệt nhóm không mượn. Lợi tức cao, triều đình cùng hoàng đế không muốn. Dưới loại tình huống này, liền tính là thật sự làm ra quốc trái tới, cũng bán không ra đi nhiều ít. Lý Vân Trạch cấp ra kiến nghị là kiến tiền trang. Đỗ Như Hối tò mò tương tuân này tiền trang là vật gì? Dùng để vay tiền địa phương. Vẻ mặt nhẹ nhàng Lý Vân Trạch giải thích nói tiền trang mặt hướng khắp thiên hạ đại đường bà tánh, lừa dối là thỉnh bọn họ đem tiền đều gửi ở tiền trang bên trong, chẳng khác nào là đem thiên hạ tài hóa tụ tập lên, tiền tài tự nhiên là có. Ánh mắt sáng ngời Đỗ Như Hối tâm hoa nộ phóng, bất quá thượng lại đúng lúc lộ ra một cái chút nào không hiện nóng này gương mặt tươi cười tới các bá tánh bằng gì muốn đem chính mình tiền tài tổn với tiền trang bên trong. Hai bên mặt, một cái là danh dự độ đảm bảo. Phương diện này tự nhiên là hoàng đế cùng triều đình cùng nhau ra mặt, dùng hoàng đế mặt mũi cùng triều đình tài chính thu vào làm tiền trang đảm bảo. Còn có một cái, còn lại là cấp lợi tức. Một quan tiền gửi ở chính mình trong nhà, một năm lúc sau vẫn là một quan tiền. Nhưng nếu là gửi ở tiền trang bên trong, một năm lúc sau nhưng thêm vào nhiều đến 3 năm 10 văn lợi tức. Đổi làm là ngươi, ngươi tổn không tổn. Đại đường bá tánh tính thượng ẩn nấp nhân khẩu, không sai biệt lắm đến có 3000 vạn người số lượng. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, không có phần ngoài xâm phạm biên giới cũng không có nội bộ phản vương, các gia các hộ nhật tử đều còn quá miễn cưỡng nói quá khứ. Tính thượng phú hộ nói, bình quân xuống dưới một người có một quan tiền trở lên dự trữ tiềm lực. Cho dù là giảm phân nửa, có thể gom góp đến 1500 bạc triệu tài hóa, cũng đủ để duy trì gần nhất vài món đại sự. Đây cõi lòng vui sướng Đỗ Như Hối liên tục gật đầu, bưng lên chén rượu chuẩn bị tỏ vẻ một chút, lại truy vấn kỹ càng tỉ mỉ chi tiết. Nhưng bên ngoài lại là truyền đến Võ Mị Nương nôn nóng kêu gọi sư phó, bất chỉ kính được tới. Bang! Chén rượu bị ngã ở trên mặt đất. Không phải Lý Vân Trạch quăng ngã, là Đỗ Như Hối quăng ngã. Hắc mặt Đỗ Như Hối vô án dựng lên khinh người quá đáng. Bất chỉ ra đến tột cùng là muốn làm chi, tấu chương xong, chương 419 Cố Hương Nguyên phong cảnh bất chỉ kính đức là bị từ trên xe ngựa nâng xuống dưới. Hắn hơi thở suy yếu ý bảo những cái đó vây quanh ở cửa không muốn đi bất chỉ mọi nhà đem nhóm hồi phủ. Người khác khuyên như thế nào cũng chưa dùng bất chỉ mọi nhà đem nhóm, nghe vậy lập tức hành lễ xếp hàng rời đi. Thường gì chỗ đó cũng là nhẹ nhàng thở ra, thật muốn là đánh lên tới, bất luận thắng thua tất nhiên có người muốn đi bối nổi, hắn tuyệt đối là nhất thích hợp cái kia. Thấy Đỗ Như Hối lại đây, dĩ vãng kiệt ngạo khó thuần bất chỉ kính đức lại là khó được mặt lộ vẻ khẩn thiết chi sắc Đỗ công, mong rằng xem ở ngày xưa thiên sách phủ tình cảm thượng, hỗ trợ nói ngọt một bài. Ta kiêng lịch tử, liền lưu tại trang tốt nhất sinh giáo huấn. Thấy bất chỉ kính đức bậc này mạnh nam hướng về chính mình tình cầu, còn nhắc tới thiên sách phủ tình cảm, Đỗ Như Hối nơi này căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Thiên sách phủ lão nhân, kia đều là tần vương tiềm để chân chính tâm phúc, quan hệ tất nhiên là không bình thường. Đỗ Như Hối tiến lên đi đến bất chỉ kính đức bên người, hạ giọng dò hỏi ngươi đến tột cùng muốn như thế nào. Phía trước là im sai rồi. Bị Lý Nhị gõ lúc sau, bất chỉ kính đức rõ ràng bình tĩnh rất nhiều, hắn thành khẩn mà nói ta muốn cho Bảo Lâm bái ở Lý Trang chủ môn hạ. Nghe nói lời này, Đỗ Như Hối đều là nhịn không được cười, ngươi cũng thật dám tưởng, ngươi cũng biết này Trường An bên trong thành có bao nhiêu người tưởng đem nhà mình con cháu đưa đến Lý gia trang môn hạ. Ngay cả bệ hạ. Nhưng trừ bỏ võ gia nữ ở ngoài, nhà ai thành? Bảo Lâm lại không phải cái gì tuyệt sắc mỹ nhân. Đỗ công lời này nói, dường như môn mãi đổ háo sắc giống nhau. Nghe phía sau truyền đến thanh âm, Đỗ Như Hối thân hình bỗng nghiêm. Thánh nhân đã nói trước, không thể sau lưng nói người nhàn thoại, này thật đúng là chưa nói sai. Cũng may Lý Vân Trạch không tìm hắn phiền toái, lập tức đi tới bất chỉ kính đức bên người nhìn hắn phía trước yến tiệc thời điểm không phải thực của sao. Hiện tại đây là làm sao vậy? Bất chỉ kính đức dễ rủa suy nghĩ muốn đứng dậy đều là yêm sai, yêm phải cho ngươi dập đầu đổi tội. Thân mình không hảo liền hảo tu dưỡng. Lý Vân Trạch duỗi tay liền đem này ấn trở về ngươi có thể lạc đường biết quay lại, đảo cũng không hưởng công ăn đố đấu. Bất chỉ kính đức không thể động đậy, chỉ có thể là nằm nói chuyện đa tạ ngươi cấp thần dược. Phía trước tôn thần tiên đều nói nội phủ xuất huyết, có không cứu trở về còn ở 5 năm chi số. Ít nhiều ngươi thần dược, lúc này mới có thể sống sót. Phía trước bị Lý Vân Trạch một phen đập, bất chỉ kính đức chẳng những chặt đứt xương cốt, hơn nữa còn có xuất huyết bên trong bệnh trạng. Tôn Tư Mạc toàn lực cứu trị, lại cũng không thể bảo đảm có thể cứu đến trở về. Vẫn là Lý Vân Trạch cho thuốc chống viêm cùng với đặc hiệu dược, lúc này mới làm này nhặt về tới một cái mệnh. Tiếng uống nhiều quá rượu náo sự, bị giáo huấn là xứng đáng. Đối mặt xa so với chính mình càng cường đại hơn Lý Vân Trạch, bất chỉ kính đức thái độ rất là cùng kính Bảo Lâm trẻ người non dạng, mong rằng Lý Trang chủ có thể cho hắn một cơ hội. Cái đầu so với ta đều cao, còn trẻ người non dạng. Lý Vân Trạch cũng là bị chọc cười, hắn quay đầu nhìn mắt một bên có góc độ như hối ta là nhất không kiên nhẫn làm những việc này, chẳng qua Đỗ công cư nhiên bôi nhọ ta là đồ háo sắc, kia ta phải rửa sạch cái này thanh danh. Cười khổ liên tục đốt như hối bất đắc dĩ chắp tay thi lễ. Hắn làm người làm việc luôn luôn cẩn thận, nếu không cũng làm không đến tể tướng vị trí, càng thêm không chiếm được phòng như Đỗ đoạn thanh danh. Chỉ tiếc liền như vậy trong khoảng thời gian ngắn nói lỡ, lập tức đã bị chính chủ cấp bắt được, này còn có cái gì hảo thuyết đâu. Bối tay mà đứng Lý Vân Trạch, nhìn bất chỉ kính đức dò hỏi ngươi muốn cho hắn học cái gì. Cùng ngươi giống nhau làm mấy tướng. Vui mừng quá đôi bất chỉ kính đức, vội vàng mở miệng im nhưng thật ra không nghĩ làm hắn trở lên chiến trận, nếu là có thể tu văn thấy một bên Đỗ Như Hối liều mạng cho chính mình nháy mắt ra dấu, trong lòng giật mình bất chỉ kính đức đội vàng sửa miệng có thể bái tiên sinh vi sư, đó là Bảo Lâm phúc khí. Tiên sinh nguyện ý dạy hắn cái gì đều có thể. Lý Vân Trạch gật gật đầu đội vàng cơm điểm, cùng nhau uống vài chén. Bất chỉ kính đức bị nâng tới rồi nhà ăn, Lý Vân Trạch làm đầu bếp cho hắn ngao cháo, cộng thêm mấy chén rượu gạo. Bên này cùng Đỗ Như Hối thương nghị tiền trang việc còn ở tiếp tục. Làm tiền trang, quan trọng nhất chính là danh dự. Lý Vân Trạch đề tài một lần nữa trở về dưới bầu trời này nhất có danh dự người, tự nhiên là hoàng đế. Cho nên này tiền trang, đế từ hoàng đế chỗ đó được đến sử dụng này danh dự trao quyền. Đối với lời này, Đỗ Như Hối là nhận đồng. Hoàng đế mặt mũi có thể so tài hóa quan trọng nhiều, đặc biệt là đường kim bệ hạ càng là một cái sĩ diện người nên như thế nào thỉnh bệ hạ trao tặng danh dự. Đây là chuyện của ngươi. Lý Vân Trạch tiêu sái bưng lên chén rượu luôn nói sự tình gì đều là ta tới làm, kia còn muốn triều đình chư công làm chi? Lấy không đồng lộc. Đồng cung lộc là hai việc, ở đường trước kia chỉ có lộc, cũng chính là lương thực bại bóc từ từ và thật. Mà đồng nói, còn lại là tài hóa tiền. Đỗ Như Hối cười ha hả bưng lên chén rượu cùng Lý Vân Trạch chạm vào một cái, ăn cơm xong ta liền trở về thành vào cung. Hắn đối Lý Nhị hay không sẽ đồng ý việc này ông có cực đại tin tưởng, bởi vì triều đình thật là nhu cầu cấp bách tuyệt bút tài hóa duy trì số kiện đại sự. Trở về thành nhập hoàng cung thấy Lý Nhị thời điểm, Đỗ Như Hối cũng không đề cập tới chính mình muốn từ đi hộ bộ thượng thư chuyện này. Mắt thấy tuyệt bút tiền bạc nhập trướng, số hạng đại sự đều có thể được đến thúc đẩy, đúng là tranh thủ công hơn thanh danh thời điểm, điên rồi mới có thể ở ngay lúc này bỏ gánh. Quả nhiên, nghe xong hắn giảng thuật, Lý Nhị thật là lộ ra rất có hứng thú thần sắc. Chẳng qua Lý Nhị một câu, lại là đem Đốt Như Hối cấp hỏi kẹt. Hắn đẩy ra tiền trang việc, nhưng có sở cầu. Đỗ Như đêm ngày bạch Lý Nhị ý tứ, tiền trang việc ai cũng đều không hiểu, còn phải là Lý Vân Trạch đi lo liệu. Nhưng người ta phí tâm phí lực, tổng không đến mức làm không công đi. Đổi làm người khác có lẽ còn có khả năng, nhưng hồi tưởng khởi Lý Vân Trạch nhất quán diễn xuất, nhìn có chút ngây người Đỗ Như Hối, Lý Nhị bật cười việc này hắn lại nói tiếp đơn giản, nhưng đơn thuần bằng vào chấm tín dụng, là có thể làm người trong thiên hạ đem tài hóa tồn tại tiền trang bên trong cung triều đình sử dụng. Sao có thể? Tất nhiên là phải có người đi đầu bỏ vốn, làm ra tấm gương tới. Lời này nói minh bạch thực, Đỗ Như Hối biết cái kia đi đầu làm tấm gương tất nhiên là Lý Vân Trạch. Toàn bộ đại đường, liền số gia hỏa này nhất có tiền. Thôi, Lý Nhị xua xua tay tìm cái nhật tử, kêu lên Huyền Linh, không cố kỵ bọn họ. Còn có Ngụy Trinh, cùng đi Lý gia trang đem việc này nói hợp lại. Kiến tạo cung điện yêu cầu tiền tài, chẳng sợ nhân công có thể dùng lao dịch, nhưng các loại vật liệu xây dựng tất nhiên là phải bỏ tiền mua sắm. Đánh giặc yêu cầu tiền tài, các quân sĩ bổng lộc, các loại quân nhu vật tư mua sắm, chiến hậu ban thưởng trợ cấp gì đó đều phải tiền tài. Không có tiền tài, ai cho ngươi bán mạng? Tạo đường sắt liền càng đường nói nữa, kia từng cây đường dây trọng đạt mấy ngàn cân, kia chính là thiết. Vội vàng muốn làm đại sự Lý Nhị, vì lộng tiền rất là vội vàng. Vài ngày sau, hắn liền mang theo một chúng tâm phúc trọng thần rời đi Trường An thành, thẳng đến Lý Gia Trang. Làm Lý Nhị cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lý Gia Trang nơi này tình mị xe ngựa đỉnh đầy đường phố, một chúng hân quý các tùy tùng cơ hồ đem viện môn đều cấp phá hỏng. Đây là làm sao vậy? Long Trang đầy tò mò Lý Nhị, tiến vào trong viện liền thấy một chúng hân quý nhóm tụ tập ở trong sân ríu rít xào cái không ngừng. Thấy hoàng đế tới, mọi người lúc này mới dần dần an tĩnh lại hành lễ. Đây là làm sao vậy? Lý Nhị lần nữa đặt câu hỏi. Lần này có người đáp lại, nguyên lai là phía trước Bất Chỉ Kính Đức nháo ra tới sự tình. Ai cũng chưa nghĩ đến, đại quê mùa Bất Chỉ Kính Đức cư nhiên thành công đem nhi tử đưa đến Lý Vân Trạch danh nghĩa làm đệ tử. Tin tức vừa ra, tâm tư linh hoạt người tất cả đều chạy tới tưởng đem nhà mình con cháu đưa tới cầu học. Lý Vân Trạch bản lĩnh, chỉ cần là có mắt đều có thể xem đến. Chẳng qua dĩ vãng hắn ở phương diện này khẩu nghiêm thực, chỉ có võ gia nữ thành công bái nhập môn hạ. Hiện tại khẩu tử đột nhiên khai, mọi người đương nhiên là vội vàng muốn lại đây chiếm tiện nghi. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Lý Nhị lược làm cân nhắc, dẫn theo mọi người cùng đi tìm Lý Vân Trạch. Phía trước mọi người tới bái phòng, Lý Vân Trạch căn bản không có tiếp đãi. Đại gia cũng không hảo hướng bên trong sấm, chỉ có thể là ở trong sân la hét ầm ĩ, hiện tại có hoàng đế đi đầu, tự nhiên không người dám với ngăn trở, tất cả đều một tổ ong đi tới hậu viện. Vừa vào sân, liền thấy cao to Bất Chỉ Bảo Lâm, chính mồ hôi đầy đầu ở đông đảo kỳ quái đồ vật bên trong qua lại nhảy lên xuyên qua. Đang ở đi cầu độc một Bất Chỉ Bảo Lâm, thấy hoàng đế mang theo một chúng thúc bá xuất hiện, trong lòng giật mình trực tiếp té xuống. Hắn không rảnh lo chân đau, vội vàng lại đây hành lễ. Thấy Lý Vân Trạch không ở, Lý Nhị tò mò dò hỏi ngươi đây là ở làm chi? Vậy hạ. Bất Chỉ Bảo Lâm vội vàng đáp lại đây là luyện thể chi thuật. Lời vừa nói ra, mọi người tức khắc ổ lên. Hoa Hạ cổ đại đối với kỹ thuật từ trước đến nay đều là quý trọng cái chổi cùn của mình, chính mình trong nhà đều là truyền nam bất truyền nữ, càng đừng nói là người ngoài. Thậm chí còn, tình nguyện thất truyền cũng sẽ không truyền thụ đi ra ngoài. Luyện thể chi thuật, đối với tướng môn tới nói, đó chính là mệnh căn tử giống nhau đồ vật. Hiện tại Lý Vân Trạch thế nhưng đem như thế quý giá kỹ thuật truyền thụ cho Bất Chỉ Bảo Lâm, Trình Giáo Kim đám người đôi mắt đều bắt đầu phiếm đỏ. Lý Nhị đánh giá cẩn thận trong viện mấy thứ này, còn thỉnh thoảng dò hỏi Bất Chỉ Bảo Lâm đây là cái gì, như thế nào làm. Bất Chỉ Bảo Lâm ăn nói vụ về, rất nhiều thời điểm nói không hảo liền dứt khoát làm một lần. Đại khái hiểu biết lúc sau, Lý Nhị vừa lòng gật đầu Bảo Lâm, ngươi ở chỗ này cầu học, cả ngày là như thế nào học? Vậy hạ. Khẩn trương cảm dần dần tiêu tán Bất Chỉ Bảo Lâm, nói chuyện thời điểm cũng lưu loát không ít, buổi sáng lên rửa mặt ăn cơm, sau đó chính là luyện tự. Sư phó nói ta liền chữ to đều nhận không ra mấy cái, muốn từ nhất cơ sở bắt đầu buộc khởi. Ân. Lý Nhị vừa lòng gật đầu, làm như vậy đương nhiên là đúng. Giữa trưa ăn cơm, sau đó ngủ trưa. Bất Chỉ Bảo Lâm gãi gãi tóc buổi chiều chính là luyện thể chi thuật. Sư phó nói ta hưởng có một bộ người cao to, lại là cái gối thêu hoa đẹp chứ không xài được, hạ bàn chạm đều đứng không vững, muốn trước từ cơ sở làm khởi. Trong đám người truyền đến tiếng cười, bất quá thực mau liền thu hồi. Buổi tối là tắm rửa ăn cơm xong sư phó tự mình lại đây bố trí công khóa, ở dưới đèn đọc sách. Lý Nhị lần nữa gật đầu, ngay sau đó dò hỏi sư phó của ngươi ở đâu. Sư phó ở giáo sư tỷ nhạc Lý. Bất Chỉ Bảo Lâm có chút ngượng ngùng, hắn đều mau 20, còn muốn têu võ mị cái kia tiểu cô nương sư tỷ. Hảo. Tâm tình không tồi Lý Nhị vô vô Bất Chỉ Bảo Lâm bả vai hảo sinh làm đi, chớ có cô phụ ngươi phụ một mảnh khổ tâm. Duy. Mọi người tiếp tục hướng nội viện đi, thực mau liền nghe được du dương dễ nghe tiếng nhạc chuyển đến. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, nước chảy hành vân nhược nhược phượng vũ, phản phất là xuất động nội tâm bên trong nhất mềm mại chỗ. Cảm giác tâm linh đều phản phất bị xúc động mọi người, không tự chủ được thả chậm bước chân. Đây là hân. Một khúc kết thúc, phòng Huyền Linh kinh ngạc một câu cư nhiên có thể thổi như thế mỹ âm. Lý Nhị dứt khoát cất bước, trực tiếp đi vào trong viện. Lý Vân Trạch trong tay nắm đào hân, võ mị nương cầm tiêu, Võ Thuận đánh đàn đang ở nói cái gì? Thấy mọi người tiến vào, Lý Vân Trạch mặt lộ vẻ bất mãn chi sắp tiến nhà người khác đều không thông báo sao? Lược hiện xấu hổ Lý Nhị cười cười, hắn đi nhà ai đều là trực tiếp tiến không thông báo, rốt cuộc toàn bộ đại đường đều hắn. Chẳng qua Lý Vân Trạch nơi này không thể theo lẽ thường độ chi. Tiến lên lại đây, Lý Nhị nói sang chuyện khác dò hỏi phía trước sở tấu chi khúc chưa từng nghe nói quá, nhưng có khúc mục. Đây là ta nguyên sang đảo hơn khúc. Lý Vân Trạch rất là sảng khoái theo tiếng khúc mục là Cố Hương Nguyên phong cảnh, tấu chương xong, chương 420 tiền trang Lý Nhị tự xưng là toàn tài, đối với âm luật cũng có rất cao tạo nghệ. Đào Hân tự nhiên là nghe qua, tuy rằng đời sau gần như với thất truyền, bất quá ở đại đường nơi này lại là thường dùng nhạc cụ trí nhất. Tuy nói Lý Nhị càng thích vui sướng quy từ âm nhạc, bất quá hảo nhạc khúc là cộng đồng, tốt âm nhạc ai đều thích. Lý Vân Trạch này cũng không phải là cái gì lưu hành nhạc, cái gì ngươi yêu ta yêu ngươi yêu hắn lưu hành nhạc, cũng không phải cái gì hừ hip hop gì đó. Lưu hành nhạc bắt được ngàn năm trước thời đại, căn bản không có khả năng khiến cho cái gì của mình, càng thêm không có khả năng một đầu khúc là có thể đến mỹ nhân nội nhớ nhà, mọi người kính phục. Đừng nói âm luật, liên từ đều nghe không hiểu. Chỉ có chân chính quy về âm nhạc bản thân âm thuần nhạc, mới có thể có cộng đồng thưởng thức cơ sở. Một chúng vân quý nhóm sôi nổi xuống lại tiến lên, các loại tán thưởng không ngừng bên hai. Này trong đó tự nhiên không thiếu thúc ngựa chi ngại. Nhưng người ta thật là có bản lĩnh, âm luật không hề nghi ngờ chính là đại bản lĩnh. Ở cái này giáo dục tài nguyên bị lũng đoạn thời đại, hoàng đế tưởng thỉnh đại gia làm lão sư đều phi thường khó khăn thời đại, người mang rất nhiều tuyệt kỹ Lý Vân Trạch đó là tuyệt đối lương bánh trái. Này khúc ở trong lòng tạo nên bọn sóng, phản phất là đánh thức nội tâm chỗ sâu nhất tiếng vọng. Lý Nhị ôm ngực vỗ vỗ loại cảm giác này, lại là không biết nên dùng gì câu tới hình dung, tổng cảm giác nghẹn đến phát cuồng. Nghe nói lời này, Lý Vân Trạch đạm nhiên cười trước không thấy cổ nhân, sau không thấy người tới. Niệm thiên địa chi từ từ, độc bi thương mà nước mắt hạ. Hảo a. Hảo. Trước hết phản ứng lại đây chính là mập mạp trưởng Tôn Vô Kỵ, hắn dùng sức vỗ tay một cái thật là quá phù hợp nghe nói này khúc tâm cảnh, thật tốt quá. Mọi người cũng là sôi nổi tán thưởng, thúc ngựa thành phần nháy mắt thiếu rất nhiều, nhân ra câu thơ thật là phi thường xuất sắc. Chưa đã thèm Lý Nhị mở miệng dò hỏi có không đem này khúc chuyển với trong cung nhạc sư. Ai đều có thể. Lý Vân Trạch cao giọng nói này đó văn hóa thượng đồ vật, ai đều có thể dùng. Chỉ cần có thể truyền bá ta Hoa Hạ văn hóa, tùy tiện dùng. Hơn là không hề nghi ngờ Hoa Hạ văn hóa vật dẫn trí nhất. Cho dù là ở đường khi, cũng đã có 6000 năm truyền thừa. Văn tự, ngôn ngữ, âm nhạc từ từ đều là văn hóa truyền thừa, đúng là bởi vì có được này đó truyền thừa, mới có thể làm Hoa Hạ có thể lần lượt một lần nữa đứng lên. Không có văn hóa thượng nhận đồng, cũng liền mất đi lực ngưng tụ. Lý Nhị nhận thức Lý Vân Trạch lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế thông khoái hỗ trợ, hơn nữa không có đòi lấy hồi báo, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí có chút không dám tin tưởng. Bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây, loại này cơ hội tốt nhưng không dung bỏ lỡ lại thiện. Nếu là có nhàn, có không vị trong cung sang mấy đầu men, không thành vấn đề. Nhất phái tông sư khí độ Lý Vân Trạch, đạm nhiên vất tay bệ hạ tân cung gọi là Đại Minh Cung, vì ăn mừng việc này, ta đã là làm ra nguyên sang men Đại Minh Cung ký ức. Đợi cho Đại Minh Cung là thành, bệ hạ nhưng thỉnh chư quốc đặc phái biên, bộ lạc thủ lĩnh, vân quý thế gia cử hành long trọng. Lễ mừng. Đến lúc đó này khúc vừa ra, thiên hạ kinh. Tuy còn chưa nghe này khúc, bên cạnh trưởng Tôn Vô Kỵ loát cần mà cười lại đã là thản nhiên hướng về. Đây là Lý Vân Trạch phía trước tích lũy xuống dưới thanh danh, cộng thêm vừa mới diễn tấu một khúc tự nghĩ ra đảo hân khúc dẫn phát của mình, thực tự nhiên liền sẽ được đến truy phùng cùng tán thành. Nếu là cái gì đều không có, xuyên qua lại đây há mồm chính là này kia, ai sẽ phản ứng? Lại đàm luận một hồi có quan hệ với âm nhạc phương diện đề tài, cảm thấy mỹ mãn Lý Vân Trạch, lúc này mới tiếp đón võ mỹ nương tỷ muội đi an bài trà bánh ghế dựa, liền tại đây hậu viện nội triệu khai tiệc trà. Vất chỉ bảo giải dừng một chúng nông hộ, khiêng án kỷ đệm lại đây. Võ mỹ nương mang theo một chúng nông hộ ra đưa tới làm việc khuê nữ, bưng trà bánh lại đây. Chỗ ngồi an bài, trà bánh bố trí, ngồi vào vị trí chỉnh tự gì đó đều bị võ mỹ nương an bài thỏa đáng. Mọi người mắt thấy một cái tiểu cô nương ở đông đảo quý nhân trước mặt biểu hiện tự nhiên, an bài lại là như thế thỏa đáng, đều là sôi nổi tán thưởng Lý Vân Trạch là cái hảo lão sư. Võ mỹ nương trộm mắt trợn trắng, những việc này nhi cũng không phải là Lý Vân Trạch giáo thụ, mà là nàng chính thức trưởng quản lý gia trang sau, nàng mẫu thân tỉnh người chuyển thụ nàng. Người biện này, bối tay mà đứng Lý Nhị nhìn quanh bốn phía, vừa lòng gật đầu thật không sai. Đương nhiên không tồi, Lý Vân Trạch sân là dựa theo Giang Nam Lâm Biên hình thức sửa chữa, núi giả nước chảy ý nhị dặn dào, hoa cỏ cây cối đan sen có hứng thú, thỉnh thoảng trung côn trùng đều vang điệu để thanh làm mọi người đều là kinh ngạc cảm thán không thôi. Vậy hạ nếu là thích, Đại Minh trong cung có thể tìm ra một chỗ sửa chữa chính là. Lời này vừa ra, Lý Nhị đầu tiên là vui vẻ, đi theo vội vàng giải thích thực hảo, bất quá đều là cho phụ hoàng dùng để bảo dưỡng tuổi thọ. Mọi người thần sắc bất biến, phảng phất giống như không nghe thấy. Chỉ có Ngụy Trinh mắt trợn trắng, bất quá lại cũng là nhịn xuống phun tào. Hiện tại quan trọng nhất chính là nói thỏa lộng tiền sự tình. Hoàng đế điểm này tiểu tâm tư có thể tạm gác lại về sau lại phun hắn. Thiên trang việc, ngồi xuống lúc sau phẩm cầu trà, ăn mấy khối điểm tâm. Lý Nhị rất là dứt khoát thẳng vào chủ đề ngươi đến tột cùng là như thế nào tính toán, nói thẳng chính là. Lý Vân Trạch gật gật đầu, đầu tiên là nhìn về phía Đỗ Như Hối Đỗ Công, phía trước lời nói có điều lệ lạc, là ta đánh giá cao đại đường kinh tế sức sống, coi khinh vận chuyển khó khăn đối tiền tài rời đi sử dụng phương diện khó khăn. Ở tiền trang bên trong tồn tiền không thể cấp lợi tức, ngược lại là muốn thu vào quản phí. Bắt đầu thời điểm, hắn cho rằng có thể sử dụng thế giới hiện đại ngân hàng hình thức. Sau lại cẩn thận một suy xét, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Ngân hàng có thể thông qua cho vay tới duy trì cao hơn lợi tức thu vào, nhưng đại đường bên này có thể cho vay cho ai? toàn dựa triều đình nói, nhưng phàm là có chút vấn đề, lập tức chính là hỏng mất cục diện. Cho nên chẳng những không thể cấp lợi tức, còn phải thu bảo quản phí. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ, thời đại này tiền tài vận chuyển khó khăn. Lúc này đại đường chủ yếu tiền là đồng tiền cùng bài bóc, mấy thứ này chẳng những thể tích đại trọng lượng cũng không nhẹ. Đường dài vận chuyển dưới tình huống, vô luận là hao tổn vẫn là bị cướp bóc ăn trộm nguy hiểm đều rất lớn. Tương phản, tiền trang loại này có thể ở các nơi lánh nhanh và tiện phương thức, thu bảo quản phí phi thường hợp lý. Đương nhiên, bảo quản phí cũng muốn khác nhau đối đãi. Lý Vân Trạch đi theo giải thích đơn người gửi ở 10 quan tiền dưới, có thể mỗi năm cho một phân lợi. Nói cách khác, tồn một quan tiền một năm nhưng đến 10 văn lợi. Nay chủ yếu là vì hấp dẫn chiếm cứ chính yếu dân cư phổ. Thông các ba cánh, đem trong tay dư tiền gửi ở tiền trang bên trong. Không cho chỗ tốt, chỉ sợ nhân gia sẽ không tồn. Lúc này có Ngu Thế Nam mở miệng nhưng mệnh các nơi nha môn đốc xúc ba cánh đem trong tay dư tiền tồn nhập tiền trang bên trong, không cần cho lợi dụng. Nghe nói lời này, không ít người đều là nhíu mày. Mà Lý Vân Trạch còn lại là trực tiếp nhìn qua đi, luôn nói ngươi lời này, chính là làm đại đường ba cánh khởi nghĩa vũ trang, đem ngươi chờ hết thể đưa vào địa phủ bên trong. Lời này thực trọng, Ngu Thế Nam bị chọc tức sắc mặt đỏ lên khó chịu. Bên kia phòng Huyền Linh đội vàng hướng hắn giải thích nha dịch hành sự nhiều có không ổn chỗ, nếu là mượn cơ hội cưỡng đoạt, ba cánh đau thất gia tài, hoặc là đói chết, hoặc là Lý Nhị hừ lạnh một tiếng, quát lớn nói việc này ngươi chờ không thông, không được lắm miệng. Chật vật Ngu Thế Nam ngồi xuống, dựng thẳng lên ống tay áo che đậy thể diện. Tiền trang quý củ, ít nhất một quan tiền khởi tồn. Lý Vân Trạch tiếp tục giải thích tồn tiền ở trăm quan dưới, 10 quán trở lên. Không cho lợi tức, cũng không thu tìm người bảo lãnh quản phí. Có thể tồn này đó, nhiều là ở nông thôn phú hộ, bên trong thành trung sản. Đối bọn họ tới nói, đặt ở tiền trang có thể so. Giấu ở trong nhà an toàn nhiều, không cần lo lắng mất đi bị trộm đoạt. Đến nỗi trăm quán trở lên, thu bảo quản phí, mỗi quán mỗi năm thu 10 văn tiền. Có thể tồn nhiều như vậy, đều là chân chính gia đình giàu có, làm buôn bán đại giả. Tiền trang mang cho bọn họ tiện lợi, viễn siêu này đó bảo quản phí. Bên kia đường tiệm thật sự là nhịn không được hô to ngươi nói nhiều như vậy, đại gia hỏa dựa vào cái gì đem tiền tồn tiến tiền trang? Ta không tồn, ngươi có thể thế nào? Lý Vân Trạch hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Lý Nhị này liền muốn trông cậy vào bệ hạ. Chấm. Lý Nhị hơi hơi sửng sốt, chợt hỏi lại chấm đương như thế nào làm, mới nhưng làm thiên hạ người cam tâm tình nguyện đem tài hóa tồn nhập tiền trang cung triều đình sử dụng. Bình dân tồn tiền, vì lợi tức. Trung sản tồn tiền, vì an toàn. Chân chính nhà giàu thế gia tồn tiền, nhưng dùng không không dụ chi. Lý Nhị truy vấn như thế nào là không không? Chính là nói bệ hạ xét nhà thời điểm, gửi ở tiền trang tiền, không tính nhập xét nhà trong phạm vi. Lời vừa nói ra, tức khắc một mảnh ồ lên. Đối với văn võ vân quý nhóm tới nói, nhất sợ hãi chính là xét nhà. Một khi xét nhà, quản ngươi nhiều ít năm tích tụ tất cả đều một sớm hóa thành hư ảo. Cho dù là có che giấu lên, cũng đều là không thể gặp quang. Nếu là giống như Lý Vân Trạch lời nói, xét nhà không không nói, kia nhà giàu nhà tất nhiên là rũ rượi tổn tiền. Có thể bảo đảm gia tộc tài sản an toàn, chi trả những cái đó bảo quản phí tính cái gì? Lâm vào trầm tư Lý Nhị trầm mặc hồi lâu, sau một lát nói tiếp theo nói: việc này nếu thành, đánh giá ít nhất có thể có ngàn vạn quán tiền tiết kiệm. Thấy mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, Lý Vân Trạch cười xua tay này cũng không phải là triều đình, đây là khắp thiên hạ các bá tánh gia tài. Nếu là bệ hạ triều đình muốn chiếm làm của riêng, vậy chờ khắp thiên hạ bắc can. Dựng lên đi. Trường Tôn Vô Kỵ buông tay luôn nói chỉ có thể xem không thể dùng, kia còn phế nhiều chuyện như vậy làm chi? Dùng đương nhiên có thể dùng, nhưng là chỉ có thể làm mượn. Lý Vân Trạch tiếp tục giải thích xem như bệ hạ triều đình hướng khắp thiên hạ các bá tánh vay tiền dùng, phải cho lợi tức hơn nữa lợi tức cao, dùng triều đình thu vào làm đảm bảo. Cái này kêu làm tập trung thiên hạ lực lượng làm đại sự, có thể đoạt khi gia nội gom góp đại lượng tài hóa, đem chuyện quan trọng làm thành. Nếu không nói, vậy chậm rãi một chút tích góp đi. Nghị luận thanh nổi lên bốn phía, mọi người mồm năm miệng mười thảo luận. Có tán đồng cũng có phản đối, có nói tốt cũng có nói không tốt. Tranh luận phi thường kịch liệt, nhưng lời nói bên trong lại là phản đối thanh xa xa lớn hơn tán đồng thanh âm. Bên kia Lý Nhị dứt khoát đã đi tới, ở Lý Vân Trạch bên người khoanh chân ngồi xuống, đệ thấp thanh âm dò hỏi này tiền trang, trừ bỏ vay tiền cấp triều đình dùng ở ngoài, hay không còn có thể mượn cấp ba cánh. Nghe nói lời này, Lý Vân Trạch nhướng mày bệ hạ không hổ là minh quân, quả nhiên là nhìn ra điều này. Bình dân ba cánh một khi thiếu nợ, đó chính là cửa nát nhà tan kết cục. Hoặc là bán mình vì nô, hoặc là khởi nghĩa vũ trang. Chân chính đến lợi, tất nhiên là địa phương cường hào cùng thế gia môn thiện. Bệ hạ chính mình chính là lũng hưu Lý gia khởi thế, tự nhiên sẽ hiểu cường hào cùng thế gia mới là tạo phản chân chính chủ lực. Lời này nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng Lý Nhị lại là nheo lại đôi mắt nhìn quanh bốn phía những cái đó kịch liệt phản đối đám người. Chấm đánh qua thiên hạ, biết ngươi nói đều là đúng. Cho nên các ba cánh vay tiền chỉ có thể hỏi chấm mượn, chấm phải làm khắp thiên hạ lớn nhất chủ nợ. Chương 421 chủ bị cùng trường thắng tuyến thông xe đại đường hiện tại bên ngoài thượng vẫn là cấm chế mua bán đồng ruộng. Nhưng thực tế thượng ngầm bán ra đồng ruộng sự tình đã là nhiều lần cấm không dứt. Các ba cánh ra bẩn, gặp gỡ sự tình như là hồng bạch sự sinh bệnh gì đó nhu cầu cấp bách dùng tiền, lấy không ra tiền tài chỉ có thể là hướng cường hào thế gia miếu thờ vay tiền. Vay tiền là cần phải có thế chấp, bình dân ba cánh trong tay nhất đáng giá sự bảo đảm, chỉ có chính mình ra vĩnh nghiệp điền. Vay tiền lợi tức cao còn không thượng thời điểm, vĩnh nghiệp điền liền thành cường hào thế gia. Lại sau này, liền bắt đầu đánh lên chia ruộng theo nhân khẩu chủ ý chỉ cần chịu nghĩ cách, chung quy là có thể đem chia ruộng theo nhân khẩu cũng biến thành vĩnh nghiệp điền, lại thông qua mượn tiền rơi vào cường hào thế gia miếu thờ trong tay. Trong lịch sử lại quá chút năm, ngay cả bên ngoài thượng đồng ruộng không thể mua bán liền sẽ bị hoàn toàn hủy bỏ. Mà theo dân cư gia tăng đã không có thể phân đồng ruộng, mâu thuẫn nhanh chóng trở nên gay gắt. Tới rồi Lý Long Cơ thời kỳ, theo thổ địa gồm thâu hừng hực khí thế, mất đi đồng ruộng ba cánh không ngừng đào vong dẫn tới mâu thuẫn bùng nổ, do đó thúc đẩy an sử chi loạn. Bởi vì an sử chi loạn thời điểm đã chết quá nhiều người, không ra tới rất nhiều đồng ruộng ngược lại là biến tướng giảm bất thổ địa gồm thâu mang đến mâu thuẫn, lại vì đại đường tục mệnh trăm năm. Lý Vân Trạch vẫn luôn đều thực nghi hoặc một việc, có mâu thuẫn thời điểm vì sao không hướng ra phía ngoài rời đi mâu thuẫn, mà là liều mạng hướng người một nhà đầu trên dưới tử thủ. Thế giới này lớn như vậy, vì sao liền nhìn chằm chằm vào này địa bàn không buông tay? Muốn nói đi ra ngoài giao thông khó khăn, Lý Vân Trạch nguyện ý cung cấp đường sắt thủy lớn. Muốn nói sức chiến đấu không đủ, hắn có thể cung cấp hoàn mỹ trang bị binh khí. Muốn nói lương thực vật tư không đủ, hắn có thể cho tiên tiến công cụ hạt giống nông dược từ từ. Muốn nói tiền tài không đủ dùng, vậy làm tiền trang thu thập thiên hạ chi tài tập trung lực lượng làm việc. Thế giới lớn như vậy, dựa vào cái gì mấy ngàn năm đi không ra đi? Đã hạ quyết tâm Lý Nhị, thực mau liền đem mọi người tất cả đều đuổi ra đi. Cuối cùng chỉ còn lại có mặt đối mặt thời điểm, Lý Nhị phi thường chính thức tương đối mà ngồi tiền trang việc, thỉnh tiên sinh dạy ta. Đầu tiên, tiền trang không thể đưa về hộ bộ dưới. Trong triều quan lại là cái gì bộ dáng, bệ hạ hẳn là rất rõ ràng. Đến lúc đó tiền trang tài hóa đều vào quan lại trong tay, các ba cánh tạo phản thời điểm, nhưng đều là buôn diệt hoàng gia tới. Lý Vân Trạch lời nói, làm Lý Nhị yên lặng gật đầu. Chuyện này, hắn xem như hiểu biết phi thường rõ ràng. Chính cái gọi là ngàn dặm làm quan chỉ vì cái gì, ít nhất Lý Nhị sẽ không đối chính mình thủ hạ văn võ nhóm ôm có bao nhiêu đại hy vọng. Bệ hạ nếu phải làm khắp thiên hạ người chủ nợ. Lý Vân Trạch cười ngôn nói vậy từ bệ hạ thẳng lãnh. Đại đường văn võ hơn quý toàn sẽ ít hủ, duy độc bệ hạ sẽ không. Lý luận đi lên nói, vốn chính là bệ hạ chính mình. Thiệt tình muốn cho đại đường tốt, cũng chỉ có bệ hạ mà thôi. Lý Nhị lập tức gật đầu đúng là như thế. Ra thiên hạ thời đại, chân chính có thể vì thiên hạ suy nghĩ, chỉ có hoàng đế. Đương nhiên, hôn quân ngoại trừ. Tiền trang thao tác việc chấm không hiểu. Lý Nhị thực mau tỏ thái độ tương quan công việc toàn giao từ tiên sinh an bài xử trí. Có gì nhu cầu, cứ việc nói thẳng. Muốn mượn bệ hạ thanh danh danh dự, vì tiền trang đảm bảo. Có thể. Phải dùng triều đình lực lượng, ở khắp thiên hạ châu huyện bên trong thành đều thành lập phân bộ, phụ trách địa phương nghiệp vụ. Tương ứng nhân viên chiêu mộ huấn luyện, tương quan chức vị đãi ngộ đều phải bệ hạ xuất lực. Có thể. Tiền trang thành lập sau, tất nhiên có vô số người hướng về tiền trang giơ tay. Yêu cầu bệ hạ cường lực áp chế, nếu không danh dự sụp đổ hậu quả, đại đường cùng bệ hạ đều khiêng không dậy nổi. Có thể. Tiền trang đi trước hút chữ, thời cơ chín muồi sau sẽ tự dần dần khai triển mượn ít việc. Nay cử tất đương đắc tội cường hào môn thiện, chùa miếu trọng thần. Đến lúc đó các loại thủ đoạn đều sẽ phát lại đây, bệ hạ hay không có quyết tâm, không tiếc vận dụng vũ lực chém giết vô số, cũng muốn gắn bó đi xuống. Lần này Lý Nhị lâm vào trầm mặc bên trong, ngồi ở chỗ đó suy nghĩ hồi lâu. Lý Vân Trạch không có thúc giục, mà là an tĩnh chờ đợi, hắn một chút đều không lo lắng Lý Nhị sẽ vứt bỏ. Gìn giữ cái đã có chi quân có lẽ không dám gánh vác trách nhiệm, hôn quân có lẽ chỉ nghĩ muốn chỗ tốt, đã xảy ra chuyện liền chuẩn bị tìm người đỉnh nổi, thậm chí dứt khoát cùng lắm thì hôn quân mất nước là được. Nhưng là Lý Nhị bậc này lập tức hoàng đế bất đồng, trải qua quá chiến hỏa tẩy lễ, bọn họ có dũng khí cùng can đảm làm việc. Cái gì cường hào thế gia, cái gì vân quý miếu thờ, thật muốn là hoàn toàn trở mặt, đồ cũng liền đồ, lại có thể như thế nào? Hồi lâu lúc sau, Lý Nhị rốt cuộc mở miệng luôn nói việc này lại thiện. Vậy là tốt rồi. Lý Vân Trạch mở ra tay nói bệ hạ nhớ kỹ, một khi từ bá tánh trong tay hấp thu bọn họ tiền tài, kia tiền trang liền cùng đại đường vận mệnh quốc gia gắt gao cột vào cùng nhau. Về sau vô luận là dùng cái dạng gì lấy cớ hoặc là lý do, chỉ cần là tổn hại các bá tánh đích lợi, kia kết quả đều là giống nhau. Thất vong. Nếu là ngày nào đó tiền trang thật sự hấp thu thiên hạ bá tánh hơn phân nửa tài phú, gặp lại cái hôn quân gian thần gì đó cấp soạn soạn, kia không nói, đại đường kết cục tất nhiên đã chú định. Mất đi tài phú các bá tánh, cũng sẽ không đi để ý tới cái gì lấy cớ hoặc là lý do, bọn họ chỉ cần lấy về chính mình tài phú. Nếu là không có, các ba cánh liền sẽ túm lên gậy gỗ phân xoa, dơ dao phay gạch vì chính mình liều mạng, đại đường kết cục tự nhiên cũng là chú định. Lý Nhị có thể thấy rõ ràng này đó. Tuy rằng biết nguy hiểm rất lớn, nhưng trở thành khắp thiên hạ các ba cánh chủ nợ dụ hoặc lớn hơn nữa. Đây là một phen kiếm hai lưỡi, chỗ tốt hảo đến kinh thiên động địa, chỗ hỏng hư đến hủy thiên diệt địa. Lý Nhị tin tưởng chính mình có thể nắm chắc trụ, nhưng trở lại hoàng cung lúc sau, Lý Nhị làm việc đầu tiên chính là đem thái tử cho ta kêu lên tới. Tiền trang sự tình tự nhiên không phải một ngày hai ngày có thể chuẩn bị cho tốt, một hai năm đánh giá đều khai không đứng dậy. Tất cả đều ở làm chuẩn bị công tác, nhưng triều đình bức thiết ở làm vài món đại sự, vẫn là nhu cầu cấp bách tài hóa thúc đẩy đi xuống. Dưới loại tình huống này, ở được đến Lý Nhị đáp ứng lúc sau, hộ bộ thượng thư Đỗ Như Hối dùng đại đường triều đình thu vào làm sự bảo đảm, từ hắn chỗ đó mượn một tuyệt bút khoản tiền. Nay số tiền khoản đại bộ phận lại về tới Lý Vân Trạch trong tay, từ hắn nơi này mua đi rồi đại lượng vật tư, rộng lượng thịt khô pho mát, đông đảo quân phục áo đông, số lấy ngàn kế bốn luân xe ngựa, đến không hết có nuôi súc vật bã đậu du liêu, mới tinh giáp trụ binh khí vân vân. Trừ bỏ này đó vật tư ở ngoài, còn có một bộ phận tiền khoản dùng để chi trả xây dựng thêm đại minh cung, ví dụ Lý Vân Trạch đưa ra xây dựng thêm phương án, Lý Nhị Phi thường thích. Hoàng đế không có việc gì thời điểm liền sẽ chạy đến phóng nạp đại kiến trúc mô hình thiên điện quan sát hồi lâu. Thu hoạch vụ thu lúc sau, đường quân rốt cuộc xuất phát xuất binh, từ quan trung xuất phát hướng về phía tây tiến quân. 7-8 vạn đường quân, hơn nữa lần chi dân phu mênh mông quần quận được xưng 40 vạn đại quân, thật là đem thổ cấp hồn cấp dọa nước tiểu. Trên chiến trường sự tình, Lý Vân Trạch cũng không có quá nhiều đi chú ý, ở hắn xem ra có Lý Tịnh Hầu quân tập bậc này danh tướng thống soái hậu cần cung ứng sung túc, huấn luyện có tố trang bị hoàn mỹ cộng thêm sĩ khí tăng vọt đường quân, đi đánh một đám du mục bộ lạc. dùng thánh nhân nói tới nói chính là đường quân không hỏi địch nhân có bao nhiêu, chỉ hỏi bọn họ ở nơi nào. Đánh thắng là thường quy thao tác, đánh thua mới là thiên đại tin tức. Trên thực tế đương thủ cấp hồn tiến đến xin tha sứ giả, thấy giáp trụ tiên minh đường quân quân liệt, thấy kia rộng lượng vật tư tiếp viện, thấy nhiều đếm không xuể thịt khô format muối ăn đường trắng áo đông tuấn mã xe lớn thậm chí với trào sắt từ từ quân tư thời điểm, lập tức gào khóc lên. Bọn họ khả hãn đều quá không thượng tốt như vậy nhật tử. Đường quân xuất chinh lúc sau, một cái khác tin tức thực mau liền hấp dẫn mọi người lực chú ý. Cuối cùng 2 năm, hao phí vô số vật tư, vận dụng mấy chục vạn dân phu lao dịch trưởng thắng đường sắt, đúng là hoàn công thông xe. Đường từ Thắng Châu xuất phát, chứa đựng ven đường các châu huyện năm nay nộp lên lương thực xe lửa đến Trường An ngoài thành thời điểm, toàn bộ Trường An thành đều hành động. Nhiều đạt mấy trăm vạn cân lương thực, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền một đường từ Thắng Châu đưa đến Trường An thành. Như thế khủng bố hiệu suất, như thế khủng bố vận tải năng lực, như thế khủng bố tốc độ trực tiếp điên đảo cơ hồ mọi người cố hữu suy nghĩ. Phụt lên bụi mù sắt thép cự thú, đem lại đường mang nhập tới rồi một cái hoàn toàn mới thời đại. Kiến, muốn thắng đủ. Đương Lý Nhị tự mình lên xe, dùng 2 ngày thời gian từ Trường An thành đến 1000 hơn dặm ở ngoài Thắng Châu, đi vào Hoàng Hà bên bờ xem bờ bên kia âm sơn thời điểm, hắn trong óc bên trong chỉ có một ý niệm, đó chính là đại làm mau thượng, đem đường sắt trải đến toàn bộ đại đường mối. Một chỗ góc, đi theo mà đến Đô Như Hối, lập tức cho hắn rót một thùng nước lạnh không có tiền. Đồ vật có lẽ có thể từ Lý Vân Trạch chỗ đó mua, nhưng Lý Vân Trạch lại không phải tán tài đồng tử, hắn cũng là muốn lấy tiền. Nhưng đại đường hiện giờ tài chính chẳng uống. Đừng nói là đem đường sắt phủ kín toàn bộ thiên hạ, liền tính là tu một cái Trường An thành đến Lan Châu đường sắt tuyến đều lấy không ra tiền tới. Chấm mặc kệ. Lý Nhị Phi thường dứt khoát ném nổi chấm chỉ cần đường sắt, như thế nào làm được đó là ngươi chờ sự tỉnh. Ha ha. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối nhìn nhau cười, hai vị tể tướng trong lòng đồng thời ở hò hét mở mở tờ. Lý Nhị qua sông đi thảo nguyên thượng, lấy thiên khả hãn thân phận tiếp kiến các bộ lạc thủ lĩnh đi. Phong Huyền Linh đám người ngồi trên từ Thắng Châu phát hướng Trường An thành xe lửa, một đường dạo an phản hồi. Trên đường trừ bỏ bọn họ những người này thùng xe ở ngoài, mặt khác thùng xe tất cả đều là trật đích. Người cùng vật chen đầy sở hữu thùng xe, ồn ào náo động không ngừng bên hai. Từ Thắng Châu đến Trường An thành, đơn cá nhân muốn 150 văn. Nhiều là chút từ thảo nguyên thượng thu hóa thương nhân. Mang hóa nói, còn lại là giá cả khác tính. Đối đường sắt phi thường để bụng trưởng Tôn Vô Kỵ, dứt khoát nói bất quá nếu là khoảng cách ngắn nói, phiếu giới nhưng thật ra tiện nghi không ít, nhất tiện nghi chỉ cần 10 văn tiền là có thể chạy thượng trăm mấy chục dặm. Phong Huyền Linh nhịn không được hỏi một lần có thể kéo bao nhiêu người. Như thế nào cũng đến có 2000 người khởi bước. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghĩ nói ta hộp hậu nói, bình quân phiếu giới không sai biệt lắm có thể tới 100 văn một người trình độ, nói cách khác đi một chuyến ít nhất nhập chướng 200 quán. Tê Phòng Huyền Linh đám người tức khắc kinh ngạc cảm thán không thôi, Trường An bên trong thành một tòa hảo tòa nhà, cũng bất quá sắp xỉ 1000 quán bộ dáng. Hơn nữa, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói còn chưa nói xong một ngày ít nhất có thể phát vài tranh, vẫn là hai bên đối với phát. Khác không đề cập tới, một ngày nhập chướng cái hơn 1000 quán, đó là nhẹ nhàng. Nay còn không có tính vận hóa giá cả, vận hóa càng quý. Phía trước triều đình vận chuyển các nơi thu lương, nhập Trường An thành tiêu phí nhiều ít tới 3000 quán. Ngồi ở một chế trên ghế Đỗ Như Hối liên tục cười khổ này vẫn là tử hậu cấp hữu nghị giới. Coi như hắn một ngày tịnh nhập 2000 quán hảo. Phong Huyền Linh nhanh chóng tính toán một chút, một năm xuống dưới là 70 triệu. 20 năm, hắn muốn như vậy kiếm 20 năm. Dựa vào trên ghế Đỗ Như Hối, tay đều đang run rẩy hơn 1000 vạn quán lột. Toàn bộ triều đình tuổi nhập mới nhiều ít. Lúc trước hắn muốn 20 năm doanh thu thời điểm, ngươi trở vì sao không ngăn cản? Lời này nói rất đúng không đạo lý, thật ngăn đón nhân gia cũng liền không ra lực yến. Trường Tôn Vô Kỵ chậm gì gì mở miệng nói Trường An thành đến thành Lạc Dương tuyến lộ mau khởi công, Tử Hậu nói minh bạch, đây là một cái nằm kiếm tiền tuyến, này thu vào ít nhất mấy lần với Trường Thắng tuyến, tấu chương xong, chương 422 đường sắt sự từng nhị lang là lao từng ra tiểu nhi tử, bởi vì gia bẩn cộng thêm dung mạo không phải như vậy xuất chúng, cho nên đều hơn 20 tuổi còn chưa từng cưới vợ. Nhà hắn huynh đệ hai cái còn có cái muội tử, chỉ có lao đại thông qua muội tử hoàn thân phương thức cưới tức phụ, từng nhị lang nông nhàn thời điểm không phải phát ngốc chính là nơi nơi đi nhìn lén các gia đại cô nương tiểu tức phụ. Không có biện pháp, trong nhà quá nghèo căn bản cưới không nổi. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nghe đại ca trong phòng truyền đến đâm động tiếng vang cùng kêu gọi thành, từng nhị lang lăn qua lộn lại ngay cả ván giường đều mau bị hắn thọc hỏng rồi. Tổng như vậy đợi cũng không phải chuyện này, cho nên đương Lý Vân Trạch tiếp được Trường An thành đường sông Thanh Nhữ công trình thời điểm, từng nhị lang ôm đi Trường An thành mở rộng tầm mắt, cộng thêm tiền công dụ hoặc gia nhập nông dân công hàng ngũ. Trường An bên trong thành hết thảy đều làm này đó ở nông thôn lớn tuổi thanh niên xem hoa cả mắt, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Khi đó còn đã từng ở các đồng bạn trước mặt thề, chính mình một ngày nào đó muốn dọn tiến này Trường An bên trong thành làm người thành phố. Các đồng bạn chào phúng hắn không biết trời cao đất dày, sau đó liền bắt đầu từng người khoác lác đánh thí đi. Ở Trường An bên trong thành làm công thời điểm, ba ngày ở các nơi đường sông Thanh Nhữ làm việc, buổi tối cơm nước xong trên cơ bản chính là khoác lác đánh thí, sau đó từng người ngủ đi. Tuy rằng Lý Vân Trạch mở lớp học ban đêm, tiêu phí số tiền lớn mời tới người đọc sách truyền thụ đọc sách biết chữ, có bằng lòng hay không đi học người lại là không nhiều lắm. Chủ yếu là bởi vì ban ngày làm việc quá mệt mỏi, thật sự là không cái kia tinh thần. Đồng thời tuổi lớn, cảm thấy cả đời sớm đã định hình, lúc này còn đi thượng cái gì học, chẳng lẽ còn muốn đi tham gia khoa cử không thành? Từng nhị lang lại là kiên trì thượng lớp học ban đêm, chẳng sợ mệt đến không được cũng tuyệt đối sẽ không sai quá bất luận cái gì một tiết khóa. Bắt đầu thời điểm tự nhiên là cái gì đều không biết, làm lao sư người đọc sách cũng là chỉ lo giáo, mặc kệ có học hay không hội. Rất nhiều thượng lớp học ban đêm đồng bạn, bởi vì như vậy nguyên nhân, cũng là dần dần rời khỏi. Muốn thay đổi vận mệnh từng nhị lang, như cũng là ở trống, thậm chí ban ngày công nhàn thời điểm cũng không đi cùng các đồng bạn đàm luận chỗ nào có cái gì nửa che cửa, mà là chính mình ngồi xổm trên mặt đất dùng nhanh cây luyện tập đêm qua học tự. Liên như vậy vẫn luôn kiên trì tới rồi thanh nhứ công trình kết thúc. Chờ đến công trình kết thúc, lớp học ban đêm hủy bỏ, mọi người từng người về nhà, từng nhị lang còn cảm thấy chưa đã thèm, chỉ tiếc lại là đã không có cơ hội. Về nhà lúc sau từng nhị lang cũng không hề đi nhìn lén nhà ai đại cô nương tiểu tức phụ, cả ngày không phải ở trong thôn tư thuộc ngoại ngồi xổm nghe lén, chính là trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Trong thôn người đều tìm trào phúng hắn được thất tâm phòng, chân đất còn tưởng thay đổi vận mệnh không thành. Sau lại bắt đầu dựng lên đường sắt mộ binh lao dịch, từng nhị lang biết được là Lý Gia Trang chủ trì việc này, liền chủ động thế thân đại ca tiếp được lần này lao dịch. Không có gì bất ngờ xảy ra, công trường buổi tối lại ra lớp học ban đêm. Bởi vì từng nhị lang nhận biết không ý tự, học tập một đoạn thời gian sau đã bị đề cử đi đường sắt kỹ giáo đi học. Cái này trực tiếp thoát ly công trường việc, bắt đầu học tập chuyên nghiệp tri thức. Đầu tiên chính là toán học. Có lẽ là bởi vì có kiên trì, có lẽ là bởi vì có như vậy điểm thiên phú, từng nhị lang ở trải qua gần một năm học tập sau, lấy ưu dị thành tích bị cử đi học tới rồi cao cấp ban tiến tu. Cao cấp ban giáo thụ nội dung chính là phi thường chuyên nghiệp, từ đường sắt giữ gìn bảo dưỡng đến điều hành bài biểu vân vân. Có thể đi vào nơi này học tập đều là từ mấy chục vạn dân phu bên trong chỗ hết tài năng ưu tú nhân tài. Trừ bỏ thực tiễn khóa ở ngoài, bọn họ không cần lại đi công trường thượng phong thổi ngày phơi làm việc, nghiêm túc nỗ lực học tập một năm, thẳng đến đường sắt sắp thông xe mới thông qua khảo hạch tốt nghiệp, phân phối tới rồi dọc tuyến các nơi thủ công. Từng nhị lang vận khí thực hảo, phân tới rồi Trường An Đông trạm làm điều hành viên, cầm mỗi tháng 2 quan tiền siêu cao thu vào, ở đường sắt công ty phân phối phòng ở, trở thành một vị chân chính người thành phố. Phải biết rằng, cho dù là triều đình tứ phần quan, một tháng bên ngoài thượng thu vào cũng chính là 4 quan tiền tả hữu. Từng nhị lang nơi này còn có thêm vào phát tiền trợ cấp, cùng với đủ loại vật thật khen thưởng. Đương hắn nghỉ trở lại quê quán trong thôn thời điểm, trong nhà ngạch cửa đều bị bà mối cấp giẫm chặt đứt. Đại ca luôn là lại nhải nói, là từng nhị lang đoạt chính mình cơ hội, nếu là lúc trước đi ứng lao dịch chính là chính mình nói, nên như thế nào vân vân. Đối với loại này đoán giận lời nói, mở rộng tầm mắt từng nhị lang là cười mà không nói. Liền hắn đại ca loại này rốt đặc cán mai thất học, thật muốn là đi đừng nói là kỳ giáo, suốt đêm giáo đều thượng không đi xuống. Cự tuyệt cha mẹ đề nghị trong thôn tương thân đối tượng, để lại lễ vật cùng tài hoa sau, từng nhị lang rời đi chính mình quê quán thôn. Thôn thực hảo, có thời niên thiếu hồi ức, nhưng là ta muốn đi bên ngoài nhìn xem. Trở lại Trường An thành từng nhị lang, dù tâm mang theo chính mình mấy cái đồ đệ, cố gắng đưa bọn họ tất cả đều bồi dưỡng ra tới, thoát khỏi chính mình đã từng kia mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời vận mệnh, mở to mắt xem thiên hạ, không hưởng công tới trên thế gian này đi lên một chuyến. Sau đó hôm nay, Lý Gia Trang nhị nương tử đi tới nhà ga. An mặc theo kim miêu biên váy dài, khoác đỏ thấm vải bông áo choàng võ mị đường, từ hoa lệ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, nhận được thông chi ở chỗ này chờ mọi người, đôi mắt đều xem thẳng. Tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng kia khí độ phong tư, thật là làm một đám người chờ trong lòng tựa như mai con chạy loạn. Giơ tay xốc lên mũ choàng, lộ ra như mây tựa sương mù đen nhánh tóc đẹp, cất bước tiến lên tựa như dương cánh muốn bay tiểu phượng hoàng. Khuyên hai loại sáng, đường kim thoa võ mị nương vô vô tay chư vị đều là công ty ưu tú công nhân, các ngươi năng lực được đến mọi người tán thành. Nghe kia thanh thúy dễ nghe thanh âm, từng nhị lang đám người ra đầu đều có chút tê dại. Trời thấy còn thương, trừ bỏ đi Bình Khang phường ở ngoài, tiệm tạp hóa chủ nhân khuê nữ chính là bọn họ hàng ngày có khả năng tiếp xúc đến nhất có thân phận cô nương. Lúc này đối mặt quốc công chi nữ, Lý Gia Trang người cầm quyền, kia cảm giác thật là ra đầu tê dại. Trương An Thành đến thành Lạc Dương tuyến khai thông sau, dọc tuyến yêu cầu rất nhiều nhân thủ người chờ đều là ưu tú công nhân, lần này tham gia cao cấp tiến tu huấn luyện chính là một lần tuyệt hảo cơ hội tốt. Đủ tư cách tốt nghiệp giả, đều có thể được đến năm thành tăng lương. Võ Mị Nương xoạch xoạch nói hảo một trận, cuối cùng tránh ra vị trí, từ một viên tinh tráng hán tử tiếp tục đề tài. Hán tử kia đầu tiên là cung cung kính kính hướng về Võ Mị Nương hành lễ, bất quá đứng dậy quay mặt đi tới, lại là mặt như xương lạnh bản quan thân phận, ngươi chờ không cần biết được. Chỉ cần biết rằng bản quan sẽ trở thành người chờ huấn luyện viên là được. Ngươi chờ kế tiếp học tập, sẽ là quốc chi vũ khí sắc bén, quốc chi trọng bảo. Ai dám tiết lộ đi ra ngoài, không chỉ có riêng là các ngươi chính mình rơi đầu sự tình. Hán tử kia nói xong lúc sau dùng sức vung tay lên, người chờ có 3 ngày thời gian về nhà xử lý gia sự, 3 ngày lúc sau ở chỗ này tập hợp, đưa ngươi chờ đi làm huấn luyện. Mọi người từng người tan đi, về nhà trên đường từng nhị lang tâm thần kích động, dứt khoát qua cổng không vào thẳng đến tiệm tạp hóa mà đi. Hắn muốn hướng đi tiệm tạp hóa chủ nhân nữ nhi cầu thân. Nhà ga bên này, phía trước ở một chúng công nhân trước mặt thần dung lạnh lùng hán tử, xoay người hướng về Võ Mị Nương thời điểm, lại là dứt khoát cong hạ vòng eo, lời nói ngữ cũng là tràn đầy ấm áp nhị nương tự yên tâm, hạ quan tất đương dụng tâm kiệt lực huấn luyện bọn họ nắm giữ thao tác điện. Đài kỹ xảo, bảo đảm mỗi người đều có thể học được. Rõ ràng nghĩ tâm sự Võ Mị Nương, đạm đạm cười làm phiền. Theo Trường An Thành đến thành Lạc Dương đường sắt khởi công, giai đoạn trước huấn luyện công tác tự nhiên cũng là muốn trước tiên bắt đầu. Này trong đó rất quan trọng một việc, chính là bồi dưỡng những cái đó điều hành viên học được thao tác radio. Đoàn tàu cấp lớp nhiều, liền phải có hợp lý điều hành, nếu không nói thực dễ dàng xuất hiện sự cố. Ở phương diện này, lại không có gì đồ vật có thể so radio càng thêm nhanh và tiện. Nhưng thao tác radio không dễ dàng, chỉ có thể là từ này đó có cơ sở điều hành viên bên trong tuyển chọn huấn luyện. Đến nỗi đại đường người đọc sách, đại bộ phận người liền nhập học tư cách đều không có, bởi vì bọn họ toán học siêu lạ. Thu thập hảo tâm thần, Võ Mị Nương lộ ra một nụ cười ngô giáo úy, trước chút thời gian đánh cắp việc có từng làm và đáng. Nghe nói lời này, Nô Nham lập tức mặt lộ vẻ tức giận, chi sắc thật là một đám hỗn trướng, cư nhiên dám chạy điếu theo xe trộm cướp. Trong kỵ tư bên này đã đem người đều cấp bắt lại, liền tiêu tăng những cái đó ra hỏa cũng đều cấp bắt. Chính là cái này. Hắn hơi có chút khó xử tỏ thái độ có không ít dương đều đã bị ăn luôn. Trước chút thời gian, Lý Vân Trạch an bài một liệt xe vận tải, từ Trường An thành vận chuyển một số lớn mỹ lợi nô cựu phát hướng Thăng Châu, ở bên kia sẽ đưa quá Hoàng Hà giao từ đường quân phân phối cấp nghe lợi bộ lạc đi dưỡng. Không ngờ ở nửa đường thượng, tự nhiên bị một đám dân bản xứ nương xe lửa chuyển biến hàng tốc cơ hội bỏ lên trên xe. Ước chừng vài tiết toa xe mấy trăm dê đầu đàn bị ném xuống xe lửa, đại bộ phận đều bị ngã chết té bị thương, cuối cùng tìm trở về mười không còn một. Tin tức thông qua điện báo truyền đến Trường An thành, Lý Nhị rất là tức giận. Coi xe lửa vì đại đường bay lên cánh Lý Nhị, nhất coi trọng chính là tường quan an toàn, lập tức mệnh lệnh trăm kỵ tư ngày quy định chốc nã. Nô Nham tự mình mang đội ngồi xe lửa chạy tới nơi, thực mau liền đem địa phương những cái đó bái xe lửa người đều cấp bắt được. Những người đó còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kêu oan dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Bọn em ra liền ở đường sắt bên cạnh, không cho hủy đi đường dây bán cũng liền thôi, lộng vài thứ lại tính đến gì. Chuyện này khiến cho hậu quả rất nghiêm trọng. Chạy điếu theo xe cùng tiêu tang tự nhiên có luật pháp xử trí, mà địa phương huyện lệnh ngày hôm sau đã bị ngồi xe lửa chạy tới đại lý tự người cấp khóa lấy mang đi. Cao hơn một tầng châu, từ thứ sử đến đường giá, từ trường sử đến lục sự toàn quân, thậm chí với sáu tào đều bị cách chức điều tra. Trong khoảng thời gian ngắn, triều đình trên dưới rất là chấn động. Cũng đúng là bởi vì loại này chấn động, ven đường các nơi châu huyện điền cùng tăng mạnh giáo dục tuyên truyền giảng giải, tuần tra bắt giữ nghiêm tốc độ. Thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh bãi xe lửa, không mua phiếu lên xe, mạnh mẽ tiệt ngừng bắn xe, mạnh mẽ đăng xe vận hóa tặng người từ từ sự tình, mắt thường có thể thấy được mai danh nhận tích. Nha môn chính là như vậy, ngày thường đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng một khi mặt trên thật sự hạ nặng tay, lập tức liền sẽ vì bảo đảm chính mình không thành vì tiếp theo cái mà nghiêm túc lên. Làm phiền. Võ Mị Nương cười cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời dần dần bay xuống đông tuyết, trong lòng lại là đè nặng tảng đá. Nô Nham tự nhiên là biết đây là vì cái gì, Trường An bên trong thành ngoại có quan hệ với hoàng đế cố ý đem đích trưởng nữ trưởng nhạc công chúa đính hôn cấp Lý Trang chủ sự tình, sớm đã ồn ào náo động trần thượng. Nhưng mà loại chuyện này, hắn là kiên quyết sẽ không nhiều lời một chữ, cũng không tới phiên hắn thăng cùng. Hôm qua Duyên Châu phát tới địa bàn, nói là có đạo tặc hủy đi đường dây, hạ quan muốn chạy tới nơi an bài xử trí. Nô Nham phi thường từ tâm lựa chọn trốn chạy trước cáo tử. Từ Trường Thắng đường sắt thông xe lúc sau, từ Trường An thành đến Thắng Châu ngàn dặm hơn mà, ven đường chư đa sự vụ cùng ngày là có thể biết được, nhiều nhất 2 ngày là có thể đến. Này tin tức thu hoạch tốc độ cùng hiệu suất đã là đánh vỡ sức tưởng tượng trần nhà. So sánh với dưới, cho dù là rất gần Hoa Châu, có chuyện gì cũng chỉ có thể là hao phí mấy ngày thời gian mới biết được, thông qua người mang tin tức cùng cưỡi ngựa lui tới giao thông. Như thế lộ rõ đối lập, từ Lý Nhị đến triều đình, đều đối đường sắt đầu nhập vào thật lớn nhiệt tình độ. Nô Nham lòng bàn chân mặt du trốn chạy lúc sau, Võ Mị Nương xách theo góc váy lên xe ngựa hồi trang. Trường Nhạc công chúa sự tình đổ ở trong lòng khó chịu thực, nàng quyết tâm đi tìm sư phó hỏi cái rõ ràng. Chương 423 đêm tập Lý Vân Trạch ở trong nhà toàn bộ tinh thần đầu nhập tiến hành âm nhạc sáng tác, hoàn thiện ở Đại Minh cung rực rỡ hẳn lên thời điểm, làm cho mọi người mặt diễn tấu Đại Minh cung ký ức. Hắn mang thai nghe ngủ rồi, rốt cuộc này đầu khí thế rộng rãi có thể nói rung động đến tâm can chứ nhạc, thật là có rất cường liệt sức cuốn hút. Chờ đến Lý Vân Trạch lần nữa mở to mắt thời điểm, ngoài cửa sổ sắc trời cư nhiên đã ảm đạm xuống dưới. Nam ở nóng hầm hập nhiệt trên giường đất, sờ sờ cái mũi Lý Vân Trạch cảm giác không đúng chỗ nào. Mị Nương đi đâu vậy? Bình thường dưới tình huống, lúc này Võ Mị Nương sẽ an bài hảo cơm chiều, lại đây gọi hắn cùng đi ăn cơm. Nhưng hắn đều tỉnh ngủ, Võ Mị Nương cư nhiên không có xuất hiện. Đứng dậy thu thập một phen, ra nhóm tiếp đón người Mị Nương đi đâu vậy? Trang chủ, trong cung phái người tới truyền lời, nói là hoàng hậu nương nương thỉnh nhị nương tử vào cung yến tiệc. Hoàng hậu? Lý Vân Trạch sao nhướng mày, nháy mắt liền minh bạch trưởng tôn hoàng hậu tính toán. Đây là chuẩn bị trước từ Võ Mị Nương nơi này xuống tay. Rốt cuộc so với vô vướng bận, cái gì đều không để bụng Lý Vân Trạch tới nói, Võ Mị Nương sau lưng còn có cha mẹ còn có toàn bộ võ gia, nàng là chân chính đại đường người. Nguyên bản còn có chút khó xử với Võ Mị Nương thái độ, nhưng lúc này Lý Vân Trạch lại là ánh mắt sáng ngời chuẩn bị ngựa. Màn đêm buông xuống, Lý Vân Trạch ra roi thúc ngựa bay nhanh ở Trường An ngoài thành tốt nhất một cái trên đường. Một đường chạy như bay đi tới cửa thành ngoại, vừa lúc gặp gỡ muốn quan cửa thành. Đường khi là có cấm đi lại ban đêm, đặc biệt là Trường An thành càng là trừ bỏ tiết thượng nguyên ở ngoài mỗi ngày buổi tối đều cấm đi lại ban đêm, quan cửa thành đó là tất nhiên sự tình. Lý Vân Trạch ra roi thúc ngựa, làm lơ cửa thành quân coi giữ hô quát hò hét, trực tiếp một đường nhảy vào sắp khép lại cửa thành nội. Ai to gan như vậy, dám sấm cửa thành? Thủ thành giáo úy giận dữ, hướng về Lý Vân Trạch đi xa bóng dáng giống giận có loại lưu lại tên họ. Nhà ngươi Lý gia gia là cũng. Giáo úy, Trường An bên trong thành như vậy nhiều họ Lý, quỷ biết ngươi là cái nào? Thượng Chu tức đường cái, ở duyên phố đông đảo dầu hỏa đèn ánh sáng chiếu rọi hạ, vó ngựa tung bay nhanh như tia chớp giống nhau thẳng đến hoàng cung mà đi. Mau đến hoàng cung trước thời điểm, lại là vừa lúc gặp gỡ đường về Lý gia trang xe ngựa. Này chiếc xe ngựa phi thường xinh đẹp, thủ công cực kỳ tinh mỹ, thực hợp Võ Mị Nương yêu thích phú quý tâm ý, luôn luôn đều là nàng tỏa giá. Xe ngựa ngoại trừ bỏ Lý gia trang tùy tùng ở ngoài, còn có trong cung giáo úy mang theo một đội cung cấm hộ vệ. Này đó trong cung cấm quân đều ăn mặc Lý Vân Trạch cung cấp len dạ áo khoác, các đều là dáng người lĩnh bạn nhìn chính là oai hùng bất phàm. Xe ngựa dừng lại, cửa xe mở ra, hệ đỏ thâm áo choàng Võ Mị Nương từ trong xe đi ra. Sư phó, Lý Vân Trạch nương ven đường dầu hỏa đèn ánh sáng, quan sát kỹ lưỡng Võ Mị Nương thần sắc hoàng hậu, có hay không làm khó dễ ngươi? Nguyên bản Võ Mị Nương tính toán từ ga tàu hỏa về nhà tìm Lý Vân Trạch hỏi rõ ràng, nhưng nửa đường thượng lại là bị trong hoàng cung người ngăn lại, cuối cùng vào cung đi gặp trưởng tôn hoàng hậu. Ở hoàng cung bên trong, cung trưởng tôn hoàng hậu đàm luận một buổi trưa, trong lúc hoàng hậu còn cố ý đem trưởng nhạc công chúa cấp hô lại đây gặp nhau. Trải qua hoàng hậu kiên nhẫn khuyên bảo, ít nhất bên ngoài thượng võ mị nương đã là có thể tiếp nhận rồi. Trường tôn hoàng hậu chân chính đã động nàng câu nói tiên là sư phó của ngươi có thông tiên bản lĩnh, như thế đại năng giả nếu không thể cùng hoàng gia thân cận, bệ hạ ngủ đều không an ổn nột. Võ mị nương rất rõ ràng biết, chính mình sư phó chính là có thần tiên thủ đoạn. Thật muốn là muốn làm cái gì chuyện này, thật đúng là không ai có thể ngăn được hắn. Nếu là hoàng gia không thể cùng sư phó kết thành chặt chẽ quan hệ, này phân cảnh giác cùng nguy hiểm cảm sẽ vẫn luôn tồn tại, thẳng đến vô pháp nhẫn mại đi xuống thời điểm trực tiếp bùng nổ. Đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào, hiện tại loại này làm người thỏa mãn nhật tử là tất nhiên sẽ một đi không trở lại. Đến nỗi nói cho võ gia chỗ tốt, cho nàng chỗ tốt an bài bình thê gì đó, ngược lại là không như vậy quan trọng. Hồi tưởng trưởng tôn hoàng hậu nói những lời này, nhìn lại trước mắt mặt lộ vẻ quan tâm chi sắc Lý Vân Trạch, võ mị nương đột nhiên tâm tư khẽ nhúc đích, đỏ hốc mắt xoay người đưa lưng về phía hắn. Lý Vân Trạch trong lòng căng thẳng, vội vàng tiến lên đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là hoàng hậu khi dễ ngươi? Nàng thật muốn là khi dễ ngươi, kia ta hiện tại liền đi đem hoàng cung cấp hủy đi. Lời này nói khí phách, nhưng lại là làm cách đó không xa những cái đó cung cấm nhóm thế khó xử. Có người làm cho bọn họ mặt nói muốn hủy đi hoàng cung, nay chờ đại bất kính việc vốn nên bắt lấy, nhưng hắn là Lý Trang chủ a một phen cân nhắc, bọn họ chỉ có thể là mặc không lên tiếng lặng yên lui về phía sau, làm bộ nguyện hắc phong cao cái gì cũng chưa nghe được. Võ mị nương ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, nghẹn nào ra tiếng rõ ràng là ta trước tới. Nhìn nàng vi biểu tình, Lý Vân Trạch nháy mắt trong lòng sáng tỏ. Hai thầy trò bắt đầu đua diễn không sao, trong lòng ta ngươi mới là quan trọng nhất. Trong óc bên trong nỗ lực hồi tưởng những cái đó xa điêu ngôn tình kịch ngốc nghếch các nam chính biểu hiện, bắt đầu bắt chước thâm tình nam chủ Lý Vân Trạch kêu ta hiện tại liền đi hoàng cung tìm hoàng hậu. Tuy rằng thông minh, nhưng bởi vì tuổi vấn đề không có gì kinh nghiệm võ mị đường, nơi nào là Lý Vân Trạch đối thủ. Đội vang kéo hắn cánh tay không cần, hoàng hậu bên kia, chúng ta đã nói tốt. Lý Vân Trạch lau mặt, nhanh chóng biến sắc mặt vì nghi hoặc trạng nói tốt cái gì. Võ mị nương lắc đầu, xách theo góc váy hướng trên xe ngựa đi đến không nói cho ngươi, dù sao ngươi về sau cũng sẽ biết. Khống chế tốt biểu tình Lý Vân Trạch, nghiêm túc sắm vai một vị không phổ thế sự xa điều hô to đến tuột cùng làm sao vậy, nói cho ta à. Chiêu này đối phó tuổi này võ mị nương còn hành, đổi làm thế giới hiện đại trải qua vô số côn đồng giáo dục mọi tử, vậy thật sự thành chê cười. Lý Vân Trạch giục ngựa mang theo xe ngựa hướng về cửa thành bước vào. Tuy rằng ở Trường An bên trong thành có Lý Nhị đưa dinh thự, nhưng Lý Vân Trạch càng thích ở tại thôn trang. Dọc theo chu tức đường cái đi tới cửa thành chỗ, đi theo cung cấm hướng thủ vệ cửa thành giáo úy đưa ra hoàng đế thánh chỉ cùng hộ phù. Không cần bị phim ảnh kịch lừa, trừ bỏ hoàng đế thánh chỉ cùng hộ phù ở ngoài, không ai có thể ở cấm đi lại ban đêm quan cửa thành lúc sau làm quân coi giữ mở ra cửa thành. Cái này vương gia cái kia của chúa, lại đây nói một câu là có thể mở cửa thành sự tình, chỉ tồn tại với xa điêu tưởng tượng bên trong. Kia giáo úy nhìn Lý Vân Trạch, cuối cùng là biết hắn là cái nào Lý gia gia. Đang muốn ra khỏi thành thời điểm, Lý Vân Trạch lại là nghi hoặc quay đầu đi, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Nay vừa thấy đến không được, hoàng cung bên kia cư nhiên bốc lên tận trời ánh lửa. Hoàng cung cháy. Mọi người cũng thấy một màn này, đi theo cung cấm đại kinh thất sắc, vội vàng liền phải xoay người trở về chạy, nhưng lại là bị Lý Vân Trạch cấp gọi lại. Hảo hảo ngấp lại, các ngươi lanh đến mệnh lệnh là cái gì? Bình tĩnh lại giáo úy, giơ tay chụp hạ chính mình chán. Bọn họ lanh đến mệnh lệnh, là hộ vệ võ gia nương tử an toàn trở lại Lý gia trang đi. Hiện tại chỉ là ra khỏi thành môn mà thôi, nếu là vạn nhất trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền tính là bọn họ hóa thân vũ sư đem hoàng cung lửa lớn cấp dập tắt, cũng là khó thoát vừa chết. Cứu hỏa sự tình tự nhiên là có người đi làm. Trên lưng ngựa Lý Vân Trạch tiếp đón thủ vệ giáo úy quan trọng cửa thành, không có thánh chỉ cùng hộ phủ, ai đều không được ra vào. Hoàng cung ở buổi tối cháy tất nhiên sẽ dẫn phát dung chuyển, bất quá chỉ cần Trường An thành đại môn nhắm chặt, chờ đến hừng đông lúc sau cái dạng gì sự tình đều sẽ dần dần bình ổn xuống dưới. Lúc này đáng sợ nhất chính là hoảng loạn, bởi vì hoảng loạn dưới sẽ làm rất nhiều không nên làm sự tình. Lần nữa nhìn mắt ánh lửa tận trời hoàng cung, Lý Vân Trạch lại quay đầu nhìn mắt xe ngựa. Lần trước võ mị nương đi hoàng cung, xuất hiện thiên cầu thực nhật khẳng định là mê tín, nhưng lần này có điểm quá xảo. Đoàn xe ra khỏi cửa thành, phía sau truyền đến nặng nề kéo kẹt đóng cửa tiếng vang. Lý Vân Trạch vuốt ve cằm, nghĩ lần này phát sinh hỏa hoạn là thiên tai vẫn là nhân họa. Phản hồi Lý gia trang trên đường rất là an tĩnh, thậm chí an tĩnh có chút quá mức. Trên lưng ngựa Lý Vân Trạch đột nhiên xoay người tiếp đón những cái đó cung cấm nhóm xuyên giáp sao. Giáo úy lăng lên đồng, vội vàng đáp lại đều có nội giáp. Lý Vân Trạch cung cấp len dạ quần áo, mặc vào tới phi thường đẹp, rất là phù hợp Lý Nhị thẩm mỹ quan. Cho nên cung cấm vệ sĩ nhóm đã là toàn viên đổi mới, bất quá như cũng là sẽ xuyên nội giáp làm phòng hộ. Lý Vân Trạch cười cười, duỗi tay xách lên cung chuẩn bị một chút, đấu võ lúc sau bảo vệ xe ngựa là được, khác ta tới xử lý. Xe ngựa ngừng lại, cung cấm nhóm nhanh chóng đem xe ngựa vây lên. Lý Vân Trạch bên này trương cung cài tên, liền mạch lưu loát trực tiếp thả ra. Mũi tên nhọn gào thét mà ra, trực tiếp nhảy vào con đường một bên trong bóng tối. Nguyên bản cung cấm nhóm còn cảm thấy Lý Vân Trạch nghi thần nghi quỷ, nhưng theo trong bóng tối truyền đến hét thảm một tiếng, đi theo rất nhiều người áo xám đội vã từ hai sườn lao tới, lúc này mới kinh giác cư nhiên thật sự có thích khách. Lý Vân Trạch bên này trương cung cái tên, liên châu tiễn tiễn như mưa xuống, trong nháy mắt liền phóng phiên 30 người. Chờ đến vũ tiễn dùng hết, còn lại là dứt khoát nắm lấy hoành đào trôi đao rút ra, dùng ngựa vọt tới trước. Trong chớp nhoáng, khoái mã xẹt qua một người bên người, trực tiếp thủ cấp bay lên. Hắn là chân chính ở thiên quân vạn mã bên trong sát ra tới. Chẳng sợ thế giới này đổi nghề làm phía sau màn, nhưng bản lĩnh lại là không có vứt bỏ. Dùng ngựa ở đám người bên trong qua lại đi qua, không ngừng thu hoạch người áo xám cánh mạng. Buồn tính toán đánh bất ngờ người áo xám, thậm chí ở phía trước cách đó không xa trên đường an bài hảo bế dập. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Vân Trạch cư nhiên cảnh giác như vậy, chẳng những trước tiên phát hiện bọn họ tung tích, còn vừa ra tay liền diệt mau một nửa nhân thủ. Dẫn đầu thích khách hô to vài tiếng, tiếp đón nhân thủ đi trước vây công xe ngựa, Lý Vân Trạch bên người người phụ trách vây khốn hắn. Rốt cuộc có người nhớ tới muốn trước sát mã, mũi tên nhọn bay về phía con ngựa, đao dịu cũng chém về phía mã chân. Đau lòng chiến mã Lý Vân Trạch túm thẳng cái bụng, trực tiếp lăng không dựng lên lướt qua công kích, ngay sau đó xoay người xuống ngựa vô vỗ ngông ngựa làm này chạy đi, chính mình xách theo hành đao nhảy vào đám người bên trong. Lý Vân Trạch bản lĩnh đều là chiến trận thượng mài rũa ra tới, chú trọng chính là một đao chí mạng. Không có chút nào giản hoa, chính là dùng tốc độ cùng lực lượng, dùng kinh nghiệm làm dự phán phá hủy đối thủ. Chờ hắn quét sạch con đường một bên thích khách, cất bước trở lại trên đường thời điểm, con đường hai đầu đều xuất hiện rất nhiều dồn dập tiếng bước chân vang. Bảo hộ xe ngựa cùng cấm nhóm có chút hoảng loạn, bọn họ tưởng thích khách nhóm viện quân tới rồi. Lý Vân Trạch lại là hét lớn một tiếng, nơi này là Trường An thành, nơi nào còn như vậy nhiều thích khách, đây là viện binh tới. Tới thật là viện binh, một bên là trăm kỵ tư người, một bên là thường trú Lý gia trang hộ vệ phủ binh. Bọn họ sát tan ngăn trở thích khách, đội vã đuổi lại đây. Mắt thấy tình huống bất lợi, dẫn đầu thích khách tiếp đón một tiếng liền phải trốn chạy, lại là bị Lý Vân Trạch phủi tay đem hành đao quăng lại đây, nện ở phía sau lưng thượng trực tiếp tạm chặt đứt xương cổ sống. Cất bước tiến lên, đi vào thích khách đầu lĩnh bên người ngồi xuống, túm hạ hắn khăn che mặt tò mò dò hỏi nghe người khẩu âm, là Cao Lệ tới. Đợt, bái tạ thư hữu Liêu Toại Phong 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Chương 424 một cái không lưu mã lộc. Cổ dưới không thể nhúc nhích đầu lĩnh, má hốc mắt giống giận chúng ta Hoa Quốc dũng sĩ sẽ vì ta báo thù. Giống giận lúc sau, đầu lĩnh cắn trong miệng độc dược, trực tiếp tiến vào da mặt biến thành màu đen trạng thái. Lý Vân Trạch đứng dậy, rửa sạch hiện trường khắp nơi nhanh chóng vây lại đây. Chuyện này không đơn giản. Lý Vân Trạch hướng về đẩy ra cửa sổ quan tâm nhìn phía chính mình võ mị nương xua xua tay, ý bảo mọi người mang về hảo sinh kiểm tra. Đoàn người vội vã đi tới Lý gia trang. Tường cao đại viện trạm thượng thủ cầm cung nỏ lính gác, dây nặng đại môn một quan, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Nắm võ mị nương tay nhỏ Lý Vân Trạch tiếp đón cho đại gia chuẩn bị ăn khuya, đêm nay liền ở chỗ này nghỉ tạm, có chuyện gì ngày mai trời đã sáng hào hào nói rõ ràng. Lý gia trang sân rất lớn, thiết kế hợp lý các nơi phòng cũng rất nhiều, an bài hơn 100 người hoàn toàn không có áp lực. Đến nội ăn khuya vậy càng thích, rốt cuộc toàn đại đường người đều biết, Lý gia trang nơi này nhất không thiếu chính là ăn thịt. Ở toàn bộ đại đường chỉ có Lý gia trang như vậy một tòa tổng thể hóa trại chăn nuôi thời đại, thường khoái ăn thịt chỉ có nơi này có thể làm được. Trong kỵ tư người không đội vã làm việc, bọn họ ở nghiêm túc công tác tìm kiếm manh mối. Chờ đến ngày hôm sau buổi sáng Lý Vân Trạch ra tới thời điểm, trong kỵ tư giáo úy liền tới đây bẩm báo nói tất ra, này đó thích khách cho là Cao Lệ người. Lý Vân Trạch gật gật đầu, nghe hắn kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Tuy rằng dùng đều là Hoa Quốc binh khí, nhưng rõ ràng là có nhiều loạn nghe nhìn chi ngại. Hoa nhân thấp bé, những người này lại là thân hình cao lớn giáo úy giảng thuật một phen kiểm nghiệm kết quả, trên cơ bản có thể kết luận là Cao Lệ người, còn cố ý giả trang hoa nhân ý đồ ném nổi. Vì sao phải nhằm vào ta? Lý Vân Trạch lược hiện nghi hoặc ta chỉ là cái bình thường huyện tử mà thôi, Trường An bên trong thành ngoại như vậy nhiều quốc công đâu. Lời này nói giáo úy tưởng trận trắng mắt. Vị nào quốc công có thể cùng người so? Người tùy tay lấy ra tới bảo vật cùng kỹ thuật, quanh thân các quốc gia cái nào không phải chảy nước dãi ba thước. Ở trong rừng cây còn phát hiện mấy chiếc tương đồng bộ dáng xe ngựa, còn tìm tới rồi mê dược dây thừng trở vật. Cho là muốn giam giữ tất ra, sau đó nhanh chóng tiến đi. Thích. Lý Vân Trạch không để ý cái này, muốn đem hắn cấp trói đi, trừ phi sử dụng mỹ nhân kế. Trong thành thế nào, có hay không tin tức lại đây? Đêm qua rời thành phía trước, Hoàng cung phương hướng lửa lớn chính là ký ức hay còn mới mẻ. Tuy rằng tin tưởng Lý Nhị có thể làm đến định, bất quá sự tình vẫn là được giải một bài. Kia giáo úy vội vàng theo tiếng cửa thành mở ra lúc sau, liền có sứ giả tiến đến, bệ hạ triệu tức ra vào cung. Dừng một chút, hắn đệ thấp thanh âm đêm qua bên trong thành không ít người hồ tán loạn, nghe nói giết máu chảy thành sông. Ân. Mặt lộ vẻ ý cười Lý Vân Trạch gật gật đầu ăn cơm trước, cơm nước xong liền đi. Cơm sáng qua đi, Lý Vân Trạch ở một đội cung cấm cùng với trăm kỵ tư hộ tống hạ, thẳng đến Trường An thành mà đi. Trên đường hắn còn hỏi trăm kỵ tư những cái đó Cao Lệ người là như thế nào chính xác phục kích đến chính mình. Tước gia hàng ngày ở trong phủ không ra, bọn họ chỉ có thể là làm nhìn. Đêm qua tước gia lẻ loi một mình phi mã mà ra, bọn họ an bài ở thôn trang thượng nhãn tuyến nhanh chóng thông báo triệu tập nhân thủ làm chuẩn bị. Chỉ là cửa thành đóng, vào không được. Đang muốn ly tán thời điểm, tước gia lại ra tới. Liên một đường theo đôi tới rồi không người nơi chuẩn bị động thủ. Trong kỵ tư cũng là phái người đi theo Lý Vân chạy, trên đường phát giác này phê Cao Lệ người, vội vàng an bài nhân thủ đi kêu tiếp viện, sau đó chính là một hồi ban đêm hỗn chiến. Lý Vân Trạch lần nữa gật đầu, không nhiều lời nữa cái gì, trực tiếp dục ngựa vào thành thẳng đến hoàng cung. Một đường đi vào hoàng cung trước, thấy rõ ràng bị thiêu một mảnh đen nhánh thậm chí rạn nứt tường thành. Đến nơi nói cửa cung, trực tiếp thiêu không có. Trang thượng nhị nương tử sau khi rời đi, liền có rất nhiều kẻ cắp đánh xe xông đến hoàng cung trước cửa, bật lửa nhóm lửa chi vật. Đôi mắt hồng toàn bộ thường như thế nào là Lý Vân Trạch miêu tả đêm qua việc bọn họ dùng, là từ Lý gia trang mua dầu hỏa trợ vật. Lời này nói Lý Vân Trạch đều vui vẻ đừng đem nổi ném ta trên người. Còn có, bọn họ từ đâu ra chất dẫn cháy tệ? Bình thường không có nhưng không dễ dàng như vậy điểm. Dầu hỏa đèn có dẫn châm sợi đông, cho nên có thể điểm chiếu sáng lên. Nhưng đại thùng dầu hỏa trực tiếp thượng hỏa là không dễ dàng như vậy bật lửa, cần thiết đắc dụng chất dẫn cháy tệ. Chất dẫn cháy tệ như vậy cao lớn thượng đồ vật, đại đường vốn là không có. Nhưng Lý Vân Trạch mang đến kỹ thuật cùng thiết bị, rất rõ ràng liền làm ra axit nhỉ chi muối, kali vệ ản gạ nạt trở cường chất dẫn cháy tệ. Nguyên bản thứ này là dùng ở than tổ ong mặt trên, không thứ này than tổ ong rất khó bị bậc lửa sử dụng, này nhất chiêu năm đó chính là hố không ít vân quý. Không ngờ ngày hôm qua cư nhiên bị một đám người hồ cấp dùng ở lửa đốt hoàng cung mặt trên. Đối với chuyện này, Lý Vân Trạch lược hiện tán thưởng này bọn người hồ, có người thông minh nột. Này không chỉ có riêng là thông minh, còn phải có tương ứng tin tức nơi phát ra con đường, ít nhất có thể biết than tổ ong có cường chất dẫn cháy tề, lúc này mới có thể đem dầu hỏa cùng cường chất dẫn cháy tề cấp liên hệ đến cùng nhau. Hông mắt thường gì, rất tưởng đem Lý Vân Trạch cấp bắt lấy. Phải biết rằng đêm qua lửa lớn chẳng những đem cửa thành cấp tiêu không có, còn quấy nhiều trong cung rất nhiều quý nhân. Đến nỗi luôn cuống tay chân dưới, táng thân với biển lửa bên trong, cùng với người hồ đánh lén hạ cung cấm vậy càng nhiều. Vô luận thấy thế nào, hắn cái này phụ trách cung cấm thống lĩnh, khẳng định là muốn xối quậy. Lúc này thường gì, giống như là rơi vào trong nước chết đối giả, thấy ai đều tưởng cấp kéo xuống nước tới. Vô luận là không có vẫn là chất dẫn cháy tề gì đó, đều là từ Lý gia trang chạy ra đi, chuyện này cần thiết đến cùng Lý Vân Trạch nhắc lên quan hệ. Lắc đầu, không cùng thường gì tiếp tục bẻ xả, Lý Vân Trạch cất bước đi vào hoàng cung bên trong. Điện tiên trên quảng trường, rất nhiều nội thị các cung nữ, xách theo thùng nước cùng cây lau nhà, đang ở rửa sạch trên mặt đất vết bẩn vết máu. Từ quy mô cùng phân bố phạm vi đi lên xem, vọt vào tới không ít người. Tấm tắc hai tiếng, Lý Vân Trạch tiếp tục đi trước, cuối cùng là ở đông đảo cung cấm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, đi vào Lý Nhị nơi cung điện. Đổi làm người khác, khẳng định sẽ bị ngăn lại tới hảo sinh điều tra một phen. Nhưng Lý Nhị phía trước từng có mệnh lệnh, Lý Vân Trạch lại đây không cần cản, càng thêm không cần điều tra. Lý Nhị rất rõ ràng biết, Lý Vân Trạch nếu là thật sự muốn đối hắn bất lợi, căn bản không cần phải như vậy phiền toái. Trong điện có không ít người, trên cơ bản ở Trường An bên trong thành trọng thần nhóm đều tới rồi. Thấy Lý Vân Trạch tiến vào, không ít người đều là mặt lộ vẻ dị sắc. Nếu không phải Lý gia trang dầu hỏa dẫn phát rồi lửa lớn, những cái đó người hồ căn bản là vào không được. Trừ bỏ sắc mặt có chút khó coi ở ngoài, Lý Nhị nhưng thật ra không chịu cái gì thương. Chẳng qua thân là thiên khả hãn lại là gặp được chuyện như vậy, có thể nghĩ kê tiếp trả thù sẽ là kiểu gì thảm thiết. Nghe nói ngươi đêm qua gặp được thích khách. Lý Nhị tiếp đón Lý Vân Trạch ngồi xuống không có việc gì hô. Người đều đứng ở nơi này. Mặt mang tươi cười Lý Vân Trạch mở ra tay chuyển động một vòng rất tốt. Lý Nhị gật gật đầu, bắt đầu tiếp tục làm việc trợ phía tây lệnh dưới, toàn hạ ngục điều tra. Nếu thẩm tra cùng người hồ không quan hệ, cách chức xuống quân. Lý Vân Trạch bên người Trình Giảo Kim, hạ giọng hướng hắn giải thích đêm qua người hồ, phần lớn là từ chợ phía tây lao tới, chợ phía tây lệnh khẳng định muốn xui xẻo. Việc này có thể lý giải, Lý Vân Trạch lập tức gật đầu. Lý Nhị bên kia còn ở tiếp tục Hồng Lư tự an bài các quốc gia đặc phái viên đi xem thẩm vấn. Trình Giảo Kim tiếp tục giải thích trăm kỵ tư bên kia đã điều tra xong, động thủ người hồ còn có đông. Đột quyết Dương Nhiệt là Cao Xương cùng thổ cấp hồn cổ động, hai bên đặc phái viên đã bắt lấy. Lý Vân Trạch lần nữa gật đầu, ngay sau đó hỏi lại chỉ bằng bọn họ hai nhà, không như vậy đại bản lĩnh đi. Sau lưng khẳng định còn có ca lớn. Sau đó liền nghe được Lý Nhị bên kia lần nữa ra tiếng nói cho Tây Đột Quyết cùng Cao Lệ sứ giả, làm cho bọn họ rửa sạch sẽ cổ chờ đại đường thiết kỵ. Ha ha ha. Trình Giảo Kim cười rất là đáng khinh còn không ngừng đâu, nghe nói sau lưng còn có ba quốc cùng thổ phiên ở xử lực, chỉ là trăm kỵ tư không bắt được bọn họ nhược điểm. Nga. Nghe nói lời này, Lý Vân Trạch lập tức nhướng mày, đại đường đây là tao ngộ tứ phía vây công. Trình Giảo Kim không những không có kinh hoàng, ngược lại là nhạc không được đây là chuyện tốt ta, đem bọn họ tất cả đều cấp đánh diệt. Đối với võ tướng nhóm tới nói, không còn có sự tình gì có thể so sánh khai chiến càng thêm hấp dẫn bọn họ. Thường gì, cách chức lưu dụng, lập công chuộc tội kinh triệu doãn mọi việc không tra, cứu hỏa chưa kịp Lý Nhị một hơi làm ra đông đảo an bài xử trí, này trong đó nhất dẫn người chú mục chính là, năm họ bảy vọng ở trong triều người chờ có rất nhiều bị biếm bị phạt. Lý Vân Trạch trong lòng bừng tỉnh, chuyện này sau lưng quả nhiên là có bên trong nhân sĩ âm thầm thúc đẩy. Nếu không nói, một đám người hồ muốn ở Trường An bên trong thành nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới, sao có thể làm được đến? Lại đánh giá một phen trong đại điện trọng thần, không phải hàn môn xuất thân chính là hoàng thất thân tộc, hoặc là chính là thiên sách phủ lão nhân, năm họ bảy vọng một cái cũng chưa xuất hiện ở chỗ này. Làm xong đông đảo an bài xử trí, Lý Nhị bưng trà lên uống một hơi cạn sạch. Dũng ngươi tiểu quốc, dám can đảm mạo phạm ta đại đường thiên uy, việc này chấm tất không thể nhẫn. Đều chờ xem, chấm sẽ từng cái thu thập bọn họ. Văn võ vân quý nhóm cùng kêu lên hô to, vì hoàng đế gieo họ. Nheo lại đôi mắt Lý Nhị, rốt cuộc nhìn về phía Lý Vân Trạch hôm qua việc, ngươi thấy thế nào? Lý Vân Trạch nghĩ nghĩ nói đại đường quốc lực siêu việt thức tăng lên, dẫn phát rồi quanh thân các quốc gia hoảng sợ. Bọn họ biết trên chiến trường đánh không thắng, liền muốn dùng bất nhập lưu thủ đoạn đánh gãy đại đường phát triển. Loại chuyện này làm tốt phòng bị có thể, không cần quá để ý nhiều. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, bọn họ cũng là như vậy tưởng. Bởi vì Lý Vân Trạch cung cấp vật tư cùng kỹ thuật, cấp đại đường quốc lực bay lên cắm thượng cánh. Đặc biệt là xe lửa đường bộ khai thông, càng là tựa như trời giáng thần lôi giống nhau, đem quanh thân các quốc gia đều cấp lôi ngoại tiêu lý nột. Như thế đáng sợ đại đường lại như vậy cao tốc phát triển đi xuống, các quốc gia cái gì cũng đừng làm, trực tiếp đầu hàng tính. Không muốn đầu hàng, vậy chỉ có thể là binh hành nước cờ hiểm sự tình gì đều có thể làm được. Lý Vân Trạch chuyện vừa chuyển đại đường các nơi thế gia môn phiệt, đồng dạng không muốn đại đường quốc lực tăng cường, bởi vì này đó chỗ tốt xuống dốc ở bọn họ trong tay. Những người này đều là sâu mọt, là tai họa, là trở ngại đại đường phát triển chướng ngại vật. Vậy hạ, vấn đề này muốn giải quyết, A Lý Nhị đương nhiên cũng muốn xử lý thế gia môn phiệt, nhưng biểu thúc Dương Quảng dùng kịch liệt thủ đoạn diệt trừ thế gia môn phiệt kết cục, lại là hắn chính mắt thấy. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, mọi người thần sắc đều rất là quái dị. Có gan trước mặt mọi người tỏ thái độ muốn làm thế gia môn phiệt, Dương Quảng lúc sau hắn Lý Vân Trạch là cái thứ nhất. Trầm mặc một lát, Lý Nhị dò hỏi ngươi có cái gì hảo biện pháp? Đơn giản nhất, cũng là tốt nhất dùng biện pháp, đương nhiên chính là vật lý thanh trừ. Lý Vân Trạch nói ra lời nói, tựa như mùa đông khắc nghiệt gió lạnh lạnh tấu xương trong nhà chim én hoa hủy đi, ổ chó tiêu, lao thử động yêm, tổ ong vò bẽ thọc, con kiến đậu trôn, hoa cỏ cây cối tất cả đều chém, nhà cửa lâu vũ tất cả đều đẩy, bảng hiệu bài vị tất cả đều tạm, đánh minh gà trống khác, trứng gà hoàng đều cho bọn hắn diêu tan. Có một cái tính một cái không lưu. Chương 425 chỉnh đốn tiền này phiên đằng đằng sát khí lời nói vừa ra, trong đại điện thật là đảo hút khí lạnh thanh nổi lên một phía. Nơi này nhất không thiếu chính là tàn những người, ở trên chiến trường kia thật là chuyện gì nhi đều đã làm. Nhưng chính là này giúp tàn những người, lại là bị Lý Vân Trạch nói cấp dọa tới rồi. Ngay cả Lý Nhị cũng là trợn mắt há hốc mồm nhìn Lý Vân Trạch, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Đối với mọi người phản ứng, Lý Vân Trạch có chút không cho là đúng. Này bang gia hỏa không biết thế gia môn phiệt đáng sợ, đó là chẳng sợ chỉ cho bọn hắn để lại một cây cỏ dại, đều sẽ xuân phong thổi lại sinh quái vật. Bọn họ tồn tại duy nhất mục đích chính là áp bức bá tánh tàn khốc bóc lột, dùng để cung ứng chính mình cùng gia tộc xa hoa dâm dật. Nếu là thoáng làm tốt hơn sự tình, làm cái gì sau lưng không biết có bao nhiêu miêu nhị quên tiền gì đó, còn sẽ bị cái gọi là truyền thông thổi thượng tiên, nhưng tính lừa dối bá tánh. Lý Vân Trạch là phi thường rõ ràng điểm này, cho nên hắn phía trước ở song song trong thế giới thời điểm, từ trước đến nay đều là nhổ cỏ tận gốc, không cho này cho tàn lại cháy cơ hội. Chẳng qua lúc này Lý Nhị còn không có loại này đập nồi dìm thuyền quyết đoán, hoặc là nói là hắn băn khoăn càng nhiều. Hơn nữa không giống như là Lý Vân Trạch có cao không thể phản tự tin. Lý Vân Trạch làm việc làm tạm, hắn có thể sử dụng rộng lượng vật tư cùng khoa học kỹ thuật bao phủ hết thảy phản đối lực lượng, thật sự không được dứt khoát vô nông chạy lấy người. Nhưng Lý Nhị nếu là làm việc làm tạm, thực sự có khả năng như là biểu thúc như vậy nước mất nhà tan. Cho nên trầm mặc hồi lâu lúc sau, Lý Nhị trực tiếp dò hỏi còn có cái gì biện pháp. Khai dân trí. Lý Vân Trạch lập tức tỏ thái độ thế ra môn phiệt lũng đoạn tri thức, cũng liền ý nghĩa lũng đoạn triều đình quan chức. Mở ra dân trí phối hợp khoa cử, làm các ba cánh có hướng lên trên đi hy vọng, mới có thể đánh vỡ thế gia môn phiệt lũng đoạn. Mất đi lũng đoạn địa vị, cái gì thế gia môn phiệt đều đến thành tôm như cá thúi. Thương quân có ngôn phòng huyền linh vừa mới mở miệng, Lý Vân Trạch liền dứt khoát đánh gãy được dân, bần dân, mẹ dân, nhục dân, ngu dân sao? Lấy ba cánh vì số cầu, chỉ xứng làm công cụ, còn phải là thế đại đại làm công cụ. Xứng đáng hắn bị ngũ sa phanh thây. Lương Hán từng người bất quá 200 năm, đó là thiên hạ đại loạn. Căn nguyên chính là lấy ba cánh đương xuất sinh đối đãi. Lý Vân Trạch nhìn quanh bốn phía, cao giọng mở miệng nói đại đường cũng là như thế, nhiều nhất cũng liền hơn 200 năm khí vận. Trong đại điện hoàn toàn ách hỏa, có gan làm trò Lý Nhị mặt nói đại đường chỉ có 200 năm vận mệnh quốc gia bọn họ ngày thường nhưng đều là kêu bản thuế. Hắc mặt Lý Nhị rất tưởng báo nổi, nhưng việc này dùng sau lại nghị. Lý Nhị biết thế gia môn phiệt tham cùng vào đêm qua sự tình, nhưng bọn họ thế lực quá mức với khổng lồ, không thể dễ dàng độc thủ. Hơn nữa nơi này nhiều người như vậy, chính cái gọi là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng không thích hợp ở chỗ này nói sự. Đại đường 200 năm khí vận gì đó, coi như là Lý Vân Trạch hồ ngôn loạn ngữ. Rốt cuộc người này không thể theo lẽ thường độ chi. An bài sự tình tốt, mọi người từng người tan đi bận rộn công tác. Lý Nhị để lại Lý Vân Trạch, hai người có chân chính chuyện quan trọng muốn nói. Trừ thế ra, khải dân trí việc, không cần trước mặt mọi người thẳng luôn. Lý Nhị đầu tiên là báo cho một phen việc này chấm trong lòng đều có an bài, đưa vẫn tự tiệm tiến không thể nóng nổi. Đối với lời này, Lý Vân Trạch là khịt mũi coi thường. Hắn biết rõ Lý Nhị chân chính tâm thái đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Kỳ thật Lý Nhị, hoặc là nói là sở hữu hoàng đế đều ở dùng thương lượng biện pháp, đem ba cánh biến thành xa điều có lợi cho khống chế. Thật muốn là khai dân trí, đến lúc đó mở rộng tầm mắt các ba cánh đã có thể không thỏa mãn với trước mắt sinh hoạt, một khi nổi lên dung chuyển, đại đường không nói được liền 20 năm vận mệnh quốc gia đều không có. Cho nên Lý Vân Trạch cũng chưa bao giờ đem hy vọng đặt ở cái gì hoàng đế, cái gì hơn quý, cái gì danh thần, cái gì thánh nhân trên người. Người vẫn là đến dựa vào chính mình. Lý Vân Trạch buồn không nghĩ nhiều làm nhiều như vậy chuyện này, rốt cuộc song song thế giới vô cùng vô tận, hắn tổng không thể đi một cái liền thay trời đổi đất một phen. Có thời gian kia cùng tinh lực, nhiều tìm kiếm một ít u lâm bí cốc, tiểu kiều nước chảy nhân ra chẳng phải là càng thoải mái. Nhưng lần này nếu tới, hơn nữa cũng lựa chọn đi phía sau màn, loại chuyện này dù sao cũng phải làm thượng một vòng. Thế ra môn phiệt phản đối, Lý Nhị thái độ ái mội này đó đều không sao cả, hắn sẽ làm tất cả mọi người biết, cái gì gọi là xã hội sức sản xuất phát triển đảo bức tri thức tiến bộ. Đơn thuần áp chế, là vô pháp chống đỡ công nghiệp thời đại quần quận nước lũ. Những việc này tạm thời đặt ở một bên, Lý Vân Trạch hướng về Lý Nhị đưa ra một kiện hoàn toàn mới sự tình. Vậy hạ, đại đường hiện giờ tiền chế độ hỗn loạn, vật thật cùng đồng tiền hỗn tạp sử dụng phi thường không có phương tiện. Lý Vân Trạch đưa ra chính mình kiến nghị chỉnh đốn tiền như thế nào? Lý Nhị rõ ràng tới hứng thú kỹ càng tỉ mỉ nói. Hiện giờ đại đường vàng bạc đổi so là 1:10, bạc cùng đồng tiền so là 1:1000. Lý Vân Trạch lập tức lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt phương án liền dựa theo cái này tỷ lệ tới, hủy bỏ lùa gấm tiền thuộc tính, toàn diện dùng vàng bạc đồng tiền làm thay thế. Thống nhất tiền thật là một chuyện tốt, bất quá khó khăn cũng rất lớn, đầu tiên chính là quý trọng kim loại số lượng không đủ, tiếp theo là hủy bỏ lùa gấm chờ vật thật tiền, sẽ dẫn tới hỗn loạn, nhưng cái đó có lùa gấm ở nhà người sẽ nháo sự. Đương Lý Nhị đưa ra mấy vấn đề này sau, Lý Vân Trạch lập tức tỏ vẻ quy định một cái thời hạn, ở kia phía trước trong nhà có lùa gấm chờ vật thật, có thể đi hướng các nơi tiền trang đổi mới vì đồng tiền bằng bạc. Đến nơi nói kim loại quý không đủ, chuyện này cũng không khó. Nói đến cái này, Lý Vân Trạch lập tức nở nụ cười nói đến bằng bạc, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Cùng đại đường cách hải tương vọng Hoa Quốc, liền có khổng lồ núi vàng núi bạc, này tồn số lượng lớn lấy thỏa mãn đại đường nhu cầu. Đến nơi nói đồng tiền, phía trước liền nói quá, lữ tống kia, nhi liền có nạp đại đồng sơn. Lời vừa nói ra, Lý Nhị đôi mắt đều sáng. Bất luận cái gì thời đại, kim loại quý đều là không đủ dùng. Kỳ thật lấy đại đường hiện tại dân cư số lượng tới nói, yêu cầu quý trọng kim loại số lượng xa xa không có tưởng tượng bên trong như vậy đại. Vô luận là Hoa Quốc vàng bạc, vẫn là lữ tống mỏ đồng đều đủ để thỏa mãn nhu cầu, cũng không cần đi xa xôi Nam Phi đảo hoàng kim. Vậy hạ, Lý Vân Trạch đi theo góp lời lữ tống trên đảo mỏ đồng, đã bắt đầu đại quy mô khai thác. Tuy rằng ta cung cấp chút lấy quặng công cụ, chỉ là sức lao động như cũng không đủ. Những cái đó địa phương dân bản xứ cực kỳ lười biếng, chẳng sợ roi ra thêm thân cũng để cao không bao nhiêu hiệu suất. Lần này chinh phạt, Cao Xương cùng thổ cấp hồn có thể chảo không ít người đi. Không sai. Lý Nhị lập tức hiểu ý gật đầu. Cao Xương cùng thổ cấp hồn lửa đốt hoàng cung, tội không thể xá. Tự này quốc vương khả hãn một chút, toàn vì tội tù. Xung quân lữ tống quặng mỏ. Thời đại này lấy quặng nghiệp là cực kỳ tàn khốc, đào ra khoáng thạch kia đều là phải dùng mạng người điền đi vào lại đổi ra tới. Đại đường con dân là quý giá, là cho hắn Lý Nhị giao nộp thuế má quan trọng tài nguyên, há có thể dễ dàng tiêu hao ở khu mỏ bên trong. Thính Cao Xương cùng thổ cấp hồn xui xẻo, vừa lúc đổi kịp. Lý Vân Trạch thiện ý nhắc nhở còn có quan hệ chung các nơi mỏ than, quặng sắt. Duyên Châu bên kia than đá quặng sắt mỏ dầu gì đó, đều yêu cầu đại lượng nhân thủ. Ân. Lý Nhị tán thành gật đầu, chỉ dựa vào tội tù cùng mua tới côn luân nô đã không đủ dùng, tấn công Cao Xương cùng thổ cấp hồn việc, phải nắm chặt tiến hành. Cầm lấy giấy bút nhanh chóng viết xuống hai phong điện báo, gọi tới ngoài điện nội thị cầm đi điện báo thất chia tiền tuyến Lý Tịnh cùng hầu quân tập. An bài xong chuyện này, Lý Nhị nghĩ phía trước Lý Vân Trạch nói Hoa Quốc nhiều vàng bạc sự tình nghe nói đêm qua ám sát người chính là Hoa Nhân. Không sai. Minh bạch hắn ý tứ, Lý Vân Trạch lập tức mỉm cười nói dù sao thích khách đều là tự xưng Hoa Nhân. Thật là to gan lớn mật. Ảnh đế bám vào người Lý Nhị lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem Hoa cấp khấu chết đợi lát nữa chấm liền tìm Hoa Quốc sứ giả, hảo sinh hỏi một chút bọn họ là muốn làm chi. Nếu là không thể giải thích rõ ràng, kia đại đường thiên binh đã có thể muốn đi thảo cái cách nói. Xin hỏi bệ hạ, như thế nào mới xem như giải thích rõ ràng? Một năm chi trả 2 vạn lượng hoàng kim, 20 vạn lượng bạc trắng như thế nào? Không đủ. Lý Vân Trạch liên tục lắc đầu, phiên gấp 10 lần còn kém không nhiều lắm. Nghe nói lời này, Lý Nhị lập tức đào hút khẩu khí lạnh, Hoa Quốc có nhiều như vậy bằng bạc. Việc này Lý Vân Trạch tự nhiên sẽ hiểu rõ ràng, Hoa Quốc cực thịnh mất đi, một năm bạc trắng sản lượng cao tới 200 tấn, chỉ cần là một cái thạch thấy bạc sơn, một năm là có thể sản xuất 4-50 tấn bạc trắng. Kẻ hèn 200 vạn lượng bạc trắng, không đáng giá nhắc tới. Đến nỗi hoàng kim, Hoa Quốc kim sơn nhiều như vậy, một năm lộng cái mấy tấn không thành vấn đề. Đôi mắt bắt đầu phiếm hồng, Lý Nhị dùng sức một phách trước mặt cái bàn, đứng dậy gầm lên Hoa Quốc lớn mật. Cư nhiên có nhiều như vậy vàng bạc cụ, là thế nhưng dám can đảm ám sát đại đường hơn quý, tội không thể xá. Lý Vân Trạch rất tưởng nói, nơi này hiện tại liền chúng ta hai cái, không cần phải biểu diễn như vậy ra sức, lại không có khác người xem. Chỉ là lời này tính. Bệ hạ, Hoa Quốc bản địa cũng là có không ít dân bản xứ. Hắn thiện ý nhắc nhở những người này dùng sức trực tiếp đầu nhập đến khu mỏ sinh sản bên trong, có thể tỉnh đi đại lượng dân cư rời đi phiền thoái. Hơn nữa, Hoa Quốc tuy rằng đồng ruộng không tính nhiều, nhưng sản lượng cao A bên kia thừa thái đại. Mễ, có thể hữu hiệu bổ sung đại đường lương thực chỗ hồng. Đến nơi nói địa phương dân bản xứ bị đầu nhập khu mỏ lúc sau vận mệnh như thế nào, địa phương lương thực gạo vận đi đại đường lúc sau, dân bản xứ ăn cái gì. Những việc này nhi thiệt tình không ai sẽ để ý, dù sao vô luận là Lý Nhị vẫn là Lý Vân Trạch, đều sẽ không để ý, không có biện pháp, ai làm ngươi nhỏ yếu đâu. Nhỏ yếu thời điểm, trong nhà tướng quân treo, đều đến đánh rất hàm răng cùng huyết mướt, tỏ thái độ chuyện này là chính mình xui xẻo, cùng người khác không quan hệ. Hào hào. Lý Nhị liên tục gật đầu, việc này chấm sẽ tự an bài. Dứt lời những việc này, Lý Nhị rời đi đề tài, vừa lúc ngươi hôm nay tới, chấm nơi này còn có việc muốn nhờ. Lý Vân Trạch cười cười mời nói, chấm mấy cái nhi tử bất hảo bất ham, rất là đau đầu. Lý Nhị thở ngắn than dài, chấm muốn đem bọn họ đưa vào người danh nghĩa bái sư học nghệ như thế nào. Quả nhiên tới. Từ quyết định thu bất chỉ bảo lâm làm đệ tử, Lý Vân Trạch liền biết sẽ có như vậy một ngày. Lý Nhị những cái đó mấy đứa con trai, nhưng không có một cái là đèn cạn dầu. Bất quá không sao cả, Lý Vân Trạch cũng muốn thông qua phương thức này, cấp này đó hoàng tử vân quý con cháu nhóm chuyển thụ hướng ra phía ngoài khuyết trương lý niệm, tổng so với bọn hắn cả ngày ôm thánh nhân chi thư, sau đó điên cuồng nội cuốn đấu tranh nội bộ tới cường. Lược làm trầm ngâm, Lý Vân Trạch gật đầu có thể. Mấy ngày sau, Lý Vân Trạch lần nữa vào cung đi gặp Lý Nhị. Ở cửa liền thấy kêu rên kêu hoan Hoa Quốc sứ giả, kia bị khuất kêu gọi thành tựa như đố quên khắp huyết làm người nghe chi thương tâm rơi lệ. Nghe sứ giả không ngừng kêu gọi hoan uổng. Hoa Quốc chưa làm qua. Chúng ta là hoan uổng. Lý Vân Trạch chính là nhịn không được muốn cười. Hắn tính toán đợi lát nữa kiến nghị Lý Nhị, thật cùng Hoa Quốc khai chiến thời điểm, có thể dùng lạc đường hai tên đường quân quân sĩ làm cớ. Vậy hạ, có thứ tốt. Thấy Lý Nhị thời điểm, Lý Vân Trạch lấy ra tới từ thế giới hiện đại mang đến đồ vật. Một quả đồng vàng, một quả đồng bạc, một quả đồng tiền. Đợt, bái tạ thư lưu 20210418221033008100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Thấu chương xong, chương 426 xứng đáng đánh công thắng. Cùng mọi người giống nhau, Lý Nhị đầu tiên cầm lấy tới chính là đồng vàng. Đồng vàng chế tạo phi thường xinh đẹp, chính diện là mang mũ miệng hoàng đế đầu mặt bên giống, phản diện còn lại là trình quán 7 năm chế chữ viết. Tuy nói biết đáp án, nhưng Lý Nhị vẫn là nhịn không được hỏi câu này, đồng vàng thượng chân dung tự nhiên là bệ hạ. Lý Vân Trạch biết hiểu được Lý Nhị tâm tư, ai cũng sẽ không cho rằng là thái thượng hoàng. Lời này nói Lý Nhị mặt mày hớn hở, hắn phát động Huyền Vũ môn chi biến thành vì hoàng đế sau, duy nhất tâm nguyện chính là muốn chứng minh chính mình so phụ thân cùng ca ca làm càng tốt. Hiện tại chân dung khắc ở tiền thượng, về sau khắp thiên hạ các bá tánh dùng tiền thời điểm, thấy chính là hắn Lý Nhị. Không hề nghi ngờ, đây là một loại tán thành. Tâm tình rất tốt Lý Nhị, cầm đồng vàng ước lượng hạ, có chút không xác định hỏi một hai.
Đúng vậy.
Lý Vân Trạch gật đầu theo tiếng một quả một lượng trọng, khác biệt khống chế ở cực tiểu trong phạm vi. Hơn nữa bởi vì hoàng kim chất mềm, thoáng tăng thêm chút khác kim loại, để cao cứng rắn trình độ. Đối với tăng thêm kim loại loại chuyện này, Lý Nhị tỏ vẻ lý giải. Dĩ vãng đúc đồng tiền thời điểm, cũng là tăng thêm tích chờ kim loại, dùng càng thêm tiện nghi phí tổn đúc đồng tiền. Nhìn nhìn, hắn lại dùng ngón tay đi sờ đồng vàng bên cạnh bánh răng ấn ký, đây là ý gì? Vì tránh cho có người tỏa kim vấn. Lý Vân Trạch nói chính là một cái phi thường thực tế đề tài. Đừng tưởng rằng cổ nhân đạo đức trình độ có thể cao đi nơi nào, chỉ cần ngẫm lại cùng loại nằm băng cầu cá chép bậc này hoàn toàn vi phạm sinh vật học vật lý học định luật kỳ ba chuyện xưa là nho ra biết, liền biết kêu bang nhân là cái gì đều có thể làm được. Nếu là dùng hình cho biên, tất nhiên sẽ có người dùng cái rua từ bên ngoài tỏa đi xuống một vòng kim phân kiếm lời. Hơn nữa bọn họ kỹ thuật phi thường hảo, căn bản liền nhìn không ra tới cái loại này. Sau đó từng vòng tỏa đi xuống, không hề nghi ngờ chính là ở hố người. Để lại răng cưa vậy đơn giản, có bản lĩnh ngươi đem răng cưa tỏa, cho dù là cái người mù, dùng ngón tay như lúc cũng biết này ngoạn ý thiếu cân thiếu lạng. Đối với loại này phòng ngụy thiết kế, Lý Nhị là rất là tán thưởng, hắn cũng biết đen tâm đồ vật nhóm đều là cái gì ngoạn ý, đồng bạc cùng đồng vàng trên lệ không lớn, đồng dạng là chính diện Lý Nhị mặt bên giống, mặt trái là chế tạo niên đại. Đồng dạng là tăng thêm bộ phận kim loại, đề cao ánh sáng độ cùng độ cứng. Đồng dạng là an bài răng cưa, là dùng để phòng ngụy. Lý Vân Trạch vẫn là giải thích một chút dùng bệ hạ chân dung, là tránh cho đồng vàng đồng bạc bị người trực tiếp dùng kéo cắt khai sử dụng. Tăng thêm các loại kim loại, còn có một nguyên nhân chính là tránh cho bị dung. Vàng bạc bị cắt khai sử dụng chuyện này, ở Minh Triều thời điểm thuộc về xuất hiện phổ biến, rốt cuộc dùng chỉnh tiền cơ hội xa không bằng dùng tiền lẻ. Có hoàng đế chân dung, ai dám đi cắt đó chính là khi quân, dựa theo đại đường luật chính là trọng tội. Lấy ra đi sử dụng, người khác cũng không dám thu, trực tiếp cắt đứt phương diện này niệm tưởng. Tăng thêm cũng đủ phân lượng các loại kim loại, trừ bỏ cố định sử dụng ở ngoài, còn có rất quan trọng một chút chính là làm những cái đó muốn dung rất người cảm giác vô lợi như đổ, thậm chí dứt khoát chính là hao tổn. Đồng tiền nhưng thật ra không có như vậy phiền toái, chính là nhất tiêu chuẩn trình quán thông bảo, vẻ ngoài thượng rất là xinh đẹp, tính chất cũng rất dày chắc dùng bền. Đương nhiên, đồng tiền đồng hàm lượng cũng bị khống chế ở trình độ nhất định trong vòng, tránh cho chùa miếu cầm đi dung làm đồng khí. Xem xét xong mấy cái bản mẫu tiền tệ, Lý Nhị vừa lòng gật đầu, một năm có thể ra nhiều ít. Ra nhiều ít cơ sở là có thể cung cấp nhiều ít nguyên vật liệu, mà không phải sức sản xuất. Lý Vân Trạch dứt khoát buông tay, chỉ cần nguyên vật liệu cũng đủ, tới nhiều ít là có thể tạo nhiều ít. Đơn giản dập trang bị, ở đại đường nơi này là có thể làm ra tới, không cần phải đi thế giới hiện đại lộ. Nói đến nguyên vật liệu, Lý Nhị cũng là lâm vào trầm tư. Suy nghĩ một hồi, hắn mở miệng nói ngươi kêu biển dọc thuyền, lại đến một ít. Đại đường lúc này có được 10 con biển dọc thuyền, đều là Lý Vân Trạch cung cấp phi cắt hình cái luân thuyền. Chúng nó công tác an bài thực mãn, đi hương liệu quần đảo vận chuyển hương liệu, đi lĩnh nam chiếm thành quốc chờ mà vận chuyển lương thực đường nghĩa, đi lữ tống vận chuyển khoáng sản lương thực dân cư từ từ. Từ nam chí bắc, trường giang nội trên dưới xuyên qua, chứa lượng hàng hóa không ngừng buôn ba khắp các nơi. Hiện tại Lý Nhị thèm nhỏ dãi Hoa Quốc bằng bạc, nhưng Hoa Quốc tuy gần lại cũng là muốn qua sông biển rộng. Đại đường hải thuyền không tính thiếu, nhưng những cái đó chỉ có thể dọc theo bên bờ chạy hải thuyền, vô luận là an toàn tính vẫn là vận tải lượng lại hoặc là tốc độ phương diện, đều xa xa không bằng Lý Vân Trạch thuyền. Lý Nhị hiện tại muốn mở rộng chính mình đội tàu. Hiện thuyền không có. Lý Vân Trạch dứt khoát đáp lại bất quá xưởng đóng tàu có thể có. Xưởng đóng tàu. Lý Nhị trong lòng vui mừng, đối với hắn tới nói, đương nhiên là mua không bằng tạo a xưởng đóng tàu các loại phương tiện, trực tiếp vận chuyển đến Trường Giang khẩu chỗ đó, ở bên kia kiến tạo xưởng đóng tàu có thể trực tiếp hướng về biển rộng ra biển thuyền. Lý Vân Trạch mỉm cười nói giải thích hải ngoại có vô số chân bảo trọng vật, lương thực vật phẩm nhiều đến không xuể. Cá biển càng là không cần nhiều lời, đủ để thỏa mãn. Toàn đại đường bá tánh đốn ăn thịt đu cầu. Cá biển là hảo. Lý Nhị thở dài nhưng lại là yêu cầu dùng mối. Thời đại này đại đường nhưng không có gì tiên tiến lãnh liên vận chuyển hệ thống, cá biển lên bờ lúc sau yêu cầu mau trong tiến hành ước, nếu không nói thực mau liền sẽ phát lạn xú rớt. Hơn nữa, cá biển đánh nhiều, vận chuyển phương diện cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Biển rộng chính là lớn nhất diêm trường, ở bên bờ thiết trí phơi diêm trường mà có thể sản xuất rộng lượng mối ăn, thỏa mãn đại đường nhu cầu dư giả. Lý Vân Trạch rất là dứt khoát cấp ra chỗ tốt tương ứng kỹ thuật rất đơn giản, ta có thể cung cấp. Vậy hạ có thể thông qua mối biển. Chuyên doanh, vì triều đình gia tăng thu nhập. Đến nơi nói vận chuyển, đem đường sắt tu qua đi là được. Lý Nhị lược hiện kinh ngạc tặng không. Sương đóng tàu đòi tiền, bất quá mối ăn kỹ thuật tặng không. Lý Vân Trạch tươi cười không giảm bất quá bệ hạ đến đáp ứng ta một cái yêu cầu. Tân nói không sao. Mối ăn giá cả, muốn hạn định ở đại đường các bá tánh có thể thừa nhận trong phạm vi. Lý Vân Trạch giải thích nói giá cao bán muối nhìn như có thể thu lợi pha phòng, nhưng lại là ảnh hưởng đại đường bá tánh sinh kế. Hơn nữa muối chất lượng cũng rất quan trọng, nếu là có lòng dạ hiểm độc quan lại thêm bùn đất cắt đá chi vật thu lợi. Bọn họ dám? Lập tức đen mặt Lý Nhị gầm lên ai dám làm bậc này dơ bẩn việc, chấm chém hắn. Bảo đảm chất lượng, bảo đảm cung ứng, hạn định giá cả. Lý Vân Trạch chậm gì gì mở miệng nói chỉ cần có thể xác định này đó, chế muối biển chính là lợi dân việc, tặng không lại như thế nào. Bất quá nhất định phải minh xác một chút, kiên quyết không cho phép tư nhân nhúng tay trong đó. Các đời lịch đại thương buôn muối nhóm là như thế nào táng tận thiên lương, Lý Vân Trạch chính là rõ ràng, hắn ở song song trong thế giới xử lý thương buôn muối, đến không hết. Rất rõ ràng biết, loại này dân sinh vật phẩm một khi rơi vào tư nhân trong tay, sẽ mang đến kiểu gì tai nạn. Cũng chính là Lý Nhị đối đai ba cánh cũng không tệ lắm, ít nhất có thể nói ra dân vì thủy, quân vì thuyền. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Loại này lời nói tới, Lý Vân Trạch mới nguyện ý giúp hắn. Đổi làm Lý Long Cơ như vậy, không đồng nhất đao chém hắn đều thực xin lỗi đại đường bà tánh. Lý Nhị đối Lý Vân Trạch cung cấp kỹ thuật rất là tín nhiệm, nếu Lý Vân Trạch nói có tiên tiến xưởng đóng tàu, có thể đại lượng cung cấp mối ăn phơi mối pháp, vậy tất nhiên là có. Đây là Lý Vân Trạch mấy năm gần đây, dùng lần lượt thành công mang đến tín nhiệm. Thức mau, thân là tể tướng phòng Huyền Linh, tự mình mang theo một đám người cùng vật tư, bên mông quần quận rời đi Trường An thành một đường hướng đông, thẳng đến Giang Đô mà đi. Hắn sẽ ở bên kia giám thị khống chế xưởng đóng tàu cùng Diêm Trường xây dựng công tác, đồng thời ven đường khảo sát từ thành Lạc Dương đến Giang Đô đường sắt tuyến, làm tốt giai đoạn trước thăm dò chuẩn bị công tác. Làm hồi báo, Lý Nhị phát hạ thánh chỉ, đem Lý Vân Trạch tước vị từ Lam Điền huyện tử tăng lên tới Lam Điền huyện bá. Mọi người đều biết Lý Vân Trạch không để bụng cái này, nếu không nói Lý Nhị đã sớm phong hắn làm khai quốc đưa ra giải quyết chung. Bất quá nên có bước đi, vẫn là phải đi. Đại đường quốc nội một mảnh vui sướng hướng vinh thời điểm, Viễn Trinh thủ cấp hồn cùng Cao Xương hai chi đường quân, cũng là khí thế như hồng thế như trẻ tre. Lấy con nhà lành tạo thành phụ binh là chủ lực đường quân, nay sức chiến đấu thật là rất mạnh. Đặc biệt là ở được đến Lý Vân Trạch kỹ thuật cùng vật tư duy trì lúc sau, sức chiến đấu càng là đột phá thời đại này phía chân trời tuyến. Thủ cấp hồn cùng Cao Xương bên này, đã là tấu sinh hoạt không thể tự gánh vác. Giống như là thủ cấp hồn phục dẫn khả hãn, ở đường quân đánh tới thời điểm, còn nghĩ cùng đường quân tiến hành quyết chiến. Hắn cho rằng liền tính là đánh không lại, chính mình có thể ỷ vào mã nhiều tùy thời chạy lấy người đánh du kích. Nhưng mà hai bên kéo ra trận thế một đấu võ, phục dẫn khả hãn trực tiếp bị dọa nước tiểu. Ở Trường An trong thành cực kỳ điệu thấp Lý Tịnh, thượng chiến trường liền hóa thân sát thần. Một khai chiến liền đem ngực giáp kỵ binh bị đưa lên chiến trường. Này đó cưỡi sông đông mã, thân xuyên bản giáp, ngựa trang bị bản đạp điên ngựa sắt móng ngựa tam kiện bộ, còn mặc giáp trụ mã khải, tay cầm trường thương ngực kỵ binh, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế liền đánh sập thủ cấp hồn người chủ lực. Đương thủ cấp hồn người bắt đầu chạy trốn thời điểm, cưỡi sông đông mã đường quân kỵ binh, múa may trong tay cương chế hoành đao, bình tĩnh một đường đuổi giết mấy chục dặm, cơ hồ đem thượng chiến trường thủ cấp hồn người đều cấp chém tận giết tuyệt. May mắn chạy thoát phục dẫn khả hãn, trở lại doanh địa sau hỏng mất khóc lớn, cả người sủi lơ trên mặt đất tựa như khai giảng trước một ngày, bài tập hè còn không có biết hài tử. Dựa theo Lý Tịnh phương án, kế tiếp chính là càn quét tứ phương, đem thủ cấp hồn các bộ lạc đều cấp tiêu diệt, hoàn toàn tiêu diệt thai hoàng lâm. Cũng chính là Lý Nhị một phong điện báo lại đây, làm hắn tận khả năng bắt giữ người sống, đưa đi các nơi quặng mỏ làm việc, mới cứu lại những cái đó thủ cấp hồn người mạng nhỏ. Đương cùng đường phục dẫn khả hãn, bị đường quân thiết kỵ cấp truy trời cao không đường, xuống đất không cửa thời điểm. Đường hắn dưới háng tuấn mã đều bị mệt ngã xuống đất không dậy nổi miệng sủi bọt mép thời điểm, nhìn những cái đó không ngừng tới gần đường quân thiết kỵ, vị này mộ dung bộ lạc đổ mồ hôi, mãn tâm tuyệt vọng lựa chọn đầu hàng. Đây là cái gì mã? Bị bắt lúc sau phục dẫn khả hãn, cái thứ nhất vấn đề chính là dò hỏi đường quân bọn họ kỵ thừa chính là cái gì mã. Chẳng những lực đánh vào khủng bố, hơn nữa sức chịu đựng càng là cực kỳ do người, đuổi theo hắn chạy vài trăm dặm mà đều có vẻ thành thạo. Đường quân tự nhiên sẽ không phản ứng hắn, chỉ là đem này buộc chặt lên bó ở trên lưng ngựa, một đường hướng đại doanh mang về. Ở trên đường cắm trại thời điểm, phục dẫn khả hãn thấy đường quân những cái đó kiên cố dùng bền liều trại, cảm giác so với chính mình vương trướng đều không kém. Lại thấy đường quân dụng ở thổ cấp hồn có thể đổi một con trâu chảo sắt nấu cơm, dùng dầu hỏa chiếu sáng nhóm lửa, trực tiếp là khiếp sợ nói không ra lời. Chờ đến hắn thấy đường quân lấy ra thịt khô format ném vào trong nồi làm đồ ăn sau, phục dẫn khả hãn cả người đều chết lặng. Lại lúc sau, hắn thấy đường quân lấy ra đại thùng bánh rán coi như thức ăn chăn nuôi nuôi nấng chiến mã, phục dẫn khả hãn ngửa mặt lên trời thét dài, nước mắt rơi như mưa. Đường quân trang bị, hắn đã vô pháp lại hâm mộ. Toàn bộ thủ cấp hồn đều gom không đủ mấy trăm bộ giáp sắt tới, nhưng đường quân lại là mỗi người đều trang bị cực kỳ hoàn mỹ giáp sắt. Đường quân hậu cần trực tiếp làm hắn vì này hỏng mất. Thủ cấp hồn con ngựa chỉ có thể ăn cỏ, nhưng đường quân con ngựa lại là ăn bã đậu bánh rán, thứ này đó là bình thường dân chăn nuôi đều ăn không được. Đường quân dụng chảo sắt nấu cơm, thủ cấp hồn những mục dân chỉ có thể dùng cục đá đôi khởi cất trâu. Đường quân ăn chính là thịt khô phó mát, uống chính là rượu nho. Thủ cấp hồn dân chăn nuôi hàng năm ăn không đủ no. Đường quân sái muối trực tiếp dùng thùng, sang quy đến hắn phục dẫn khả hãn cũng không dám tùy tiện ăn hương liệu, càng là sái tràn đầy. Thủ cấp hồn dân chăn nuôi rất nhiều người liền hương liệu cũng chưa gặp qua. Như thế kịch liệt trên lệch dưới, phục dẫn khả hãn tâm như cho tàn, xứng đáng đánh không thắng. Trừ phi đại đường nho ra cầm quyền tự hủy trường thành. Thấu chương xong, chương 427 đường quân cũng muốn tu. Đường quân ở thủ cấp hồn bày ra tới sức chiến đấu, chấn động mọi người. Đại gia biết đường quân có thể đánh, nhưng lại là chưa bao giờ nghĩ tới thế nhưng như thế có thể đánh. Cho dù là luôn luôn bị coi là uy hiếp đường dài truy kích năng lực, cũng tại đây một trận chiến bên trong được đến xưa nay chưa từng có biểu hiện. Phía trước Lý Tịnh bọn họ tuyết đêm tập hiện lợi, buôn 3000 dặm hơn đó là tập kích, không phải truy kích. Nhưng mà lần này đuổi giết phục dẫn khả hãn, lại là đem đường quân cường thế tấn hiện không thể nghi ngờ. Điên cuồng đuổi theo phục dẫn khả hãn mấy trăm dặm mà, sinh sôi đem này đuổi tới liên tục đổi mới tọa kỵ đều mệnh tế trình độ, đường quân ở du mục bộ lạc nhóm nhất am hiểu địa phương đánh bại bọn họ. Người có tâm thâm nhập hiểu biết lúc sau liền sẽ biết được, này phân cường hãn đến làm du mục bộ lạc sờn tóc gáy thực lực, đều không phải là bầu trời rơi xuống bất khí, càng thêm không phải một đám dũng mãnh chi sĩ phá cách biểu hiện. Đường quân là từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chỉnh thể đến cá nhân tất cả đều cường hãn. Trinh quan trong năm, bởi vì tiền triều các nơi đại loạn dẫn tới dân sinh điêu tàn, có thể nguyên vẹn cho bá tánh phân phát thổ địa, nghỉ ngơi lấy lại sức. Thế gia môn phiệt bị áp chế, tạm thời lựa chọn địa thấp. Quan văn tập đoàn còn không có xuất đầu, đối mặt quân sự quý tộc tập đoàn thời điểm, bị chèn ép lợi hại. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, Lý Vân Trạch cung cấp vật tư cùng kỹ thuật, lại cực đại phong phú đại đường bá tánh, ít nhất là quan trung các bá tánh sinh hoạt trình độ. Lấy quan trung con nhà lành là chủ phủ binh, chẳng những có súng tốc huấn luyện, hơn nữa còn có xưa nay chưa từng có cường đại trang bị cùng hậu cần bảo đảm. Tiểu mới nông cụ, thần kỳ hạt giống, thủy lợi tới hệ thống, đại lượng châu cày, trước đây chưa từng gặp thuốc sắt trùng từ này đó, cực đại giải phóng nông phu nhóm ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng công tác khi trường. Nông phu nhóm rảnh rỗi thời điểm, đại đường quan phủ nhưng không nhàn rỗi. Trừ bỏ tổ chức lao dịch ở ngoài, phủ binh nhóm càng là có thời gian tăng mạnh huấn luyện. Nông cày dân tộc tổ chức độ là du mục bộ lạc sở khó có thể tưởng tượng, chỉ cần là có thể hợp lý hữu hiệu tổ chức lên, này phát huy ra sức chiến đấu viễn siêu tưởng tượng. Lý Vân Trạch cung cấp tiểu mới trang bị, từ sông Đông Mã xạ mã đến kỵ binh tam kỵ bộ, từ bánh rán đến cỏ nuôi súc vật từ đều cực đại tăng lên kỵ binh tác chiến năng lực. Trừ cái này ra còn có lấy bản giáp là chủ kiểu mới giáp trụ, trọng lượng càng nhẹ, lực phòng ngự càng tốt, chế tạo giữ gìn lên cũng càng thêm phương tiện. Đương thủy lợi rèn cơ xuất hiện thời điểm, đường quân giáp trụ trình độ được đến chất bay qua. Đến nỗi nói cương đao cương thương gì đó, ngược lại là không như vậy quan trọng. Để cho đường quân từ tướng quân đến quân sĩ đều vừa lòng, là xưa nay chưa từng có phong phú hậu cần cung ứng. Dĩ vãng đường quân xuất chinh, hố bánh cùng lãnh cơm năm chính là bọn họ lương thực chính. Gia vị liêu gì đó, duy nhất có thể miễn cưỡng bảo đảm cung ứng chính là thô giáp muối, mặt khác đồ vật cũng chính là tướng quân cấp bậc có lẽ có thể hưởng dụng thịt vụn gì đó. Bởi vì ăn không tốt, do đó dẫn tới giảm quân số sự tình, ở đường quân bên trong thuộc về xuất hiện phổ biến việc. Chính là hiện tại không giống nhau, đường quân các tướng sĩ ăn chính là chân chính tinh mễ, tùy quân mang theo chảo sắt có thể nấu cơm có thể cơm chiên. Trừ bỏ tinh mễ ở ngoài, còn có mì xào. Đồng dạng là đến ích với chảo sắt xuất hiện cùng với đại quy mô phổ cập, khiến cho đường quân có thể tùy thời ăn nổi nhiệt thực. Tùy quân mang theo vật tư bên trong, còn có đại lượng than đá bánh cùng với tăng thêm chất dẫn cháy tề dầu hỏa, phương tiện tùy thời sinh hoạt làm nhiệt thực. Trừ bỏ nhiệt thực ở ngoài, đường quân hậu cần bảo đảm bên trong, còn có bao nhiêu đến xa xỉ mới ăn, du liêu cùng với các tiểu hương liệu. Này đó gia vị liêu chẳng những có thể bổ sung thân thể nhu cầu cấp bách các loại dinh dưỡng, hơn nữa có thể đại biên độ tăng lên các quân sĩ sĩ khí. Trực tiếp phân phát đến mỗi cái quân sĩ trong tay thịt khô cùng pho mát, xứng với một hồ thêm đường rượu nho có thể bảo đảm các quân sĩ ở đường dài hành quân thời điểm, tùy thời có thể tiến hành sung túc tiếp viện. Đồ ăn phẩm chất tăng lên, cùng với số lượng thượng sung túc bảo đảm, mang đến tự nhiên là đường quân tướng sĩ sức chiến đấu tiêu thăng. Trừ bỏ đồ ăn ở ngoài, quần áo cũng là cực kỳ quan trọng quân tư. Xuất chinh bên ngoài nào có cái gì quân doanh phòng ở có thể ở túc, trên cơ bản đại bộ phận thời gian đều là ăn ngủ ngoài trời bên ngoài. Giã ngoại nghỉ ngơi, tới rồi buổi tối thời điểm, đó là thật sự đến xương rét lạnh. Bởi vì tổn thương do giá rét mà giảm quân số, thuộc về thường quy thao tác. Đến nơi nói bởi vậy để lại cái gì di chứng, càng là vô số kể. Trừ bỏ đầy đủ cung ứng lều trại ngoại, áo đông cùng chăn đông xuất hiện có thể nói điên đảo tính chống lạnh thăng cấp. Dĩ vãng đều là vải bố quần áo bọc lô nhứ, thứ này giữ ấm hiệu quả chỉ có thể nói là lược thắng với vô. Nhưng rắn chắc áo đông cùng chăn đông bất đồng, ăn mặc áo đông có thể ở rét lạnh nhật tử tiếp tục hành quân, ngủ thời điểm đóng lại lều trại, ăn mặc áo đông đem chăn đông dùng sức một bọc, kia thật là so ở nhà ngủ trên giường đất càng thêm ấm áp. Áo cơm trụ ở ngoài, đường quân hành quân năng lực cũng được đến cực đại tăng lên. Phương diện này chủ yếu chính là ở chỗ sa mạc cùng với bốn luân xe ngựa xuất hiện. Sa mạc ở đường quân bên trong được hoan nghênh trình độ càng hơn với làm chiến mã sông Đông Mã, bởi vì loại này chân chính ý nghĩa thượng cao đầu đại mã có thể kéo túm mấy ngàn cân hàng hóa. Một con ngựa kéo túm vật tư đỉnh được với hơn trăm hảo dân phu chuyển vận năng lực, hơn nữa này ăn đồ ăn tiêu hao lại là xa xa thiếu với hơn trăm hảo dân phu. Như thế thần tuấn chi vật ai đều thích, mà bốn luân xe ngựa xuất hiện trực tiếp đem đường quân vận chuyển năng lực tăng lên một cái bậc thang. Trang có giảm sóc lò xo cùng chuyển hướng trang bị bốn luân xe ngựa có thể vận tải mấy ngàn cân hàng hóa. Đặc biệt là này bánh xe dùng thiết bị cốt, dùng cao su lốp xe vì ra, có thể ở ác liệt trên đường tiến lên, đối với đường quân hậu cần tăng lên có dĩ vãng khó có thể tưởng tượng tác dụng. Vận chuyển năng lực đại quy mô tăng lên, mới là bảo đảm hậu cần cung ứng căn cơ nơi. Đường quân dụng càng thiếu dân phu, có thể vận chuyển xa so dĩ vãng nhiều hơn nhiều các loại vật tư. Có sung túc bảo đảm, đường quân đánh giặc thời điểm thế như trẻ tre cũng liền không có gì phải ngoài ý muốn. Hơn nữa gần nhất trong quân truyền lưu nhất quảng tin tức, chính là tu sửa đường sắt sự tình. Rất nhiều người đều đã từng đã làm Trường An thành đến Thắng Châu đường sắt, tự nhiên là biết kia khủng bố cơ quan thú một khi phát động lên, này vận chuyển năng lực là cỡ nào đáng sợ. Rất nhiều người đều đang nói, nếu là đường sắt tu tới rồi trên chiến trường, kia thật là tưởng thua đều khó. Ở Đông đảo nhắc đi nhắc lại đường sắt người bên trong, hầu quân tập chính là nhất để bụng một cái. Cái gọi là cao sư quốc, kỳ thật chính là thổ lỗ phiên. Từ Trường An thành đến nơi này, từ Trường Lộ đâu chỉ mấy ngàn dặm. Hầu quân tập mang theo đại quân từ Trường An thành xuất phát, đầu tiên là đến Lan Châu, ở Lan Châu nơi này cùng Lý Tịnh chia quân, Lý Tịnh đi đánh thổ các hồn. Hầu quân tập còn lại là tiếp tục một đường hướng tây tới rồi Tây Ninh. Qua Tây Ninh, dọc theo quần quận vô ngần Tây Hải, Thanh Hải Hồ, tiến lên, một đường đi qua Đông Đảo Tạp Hồ bộ lạc nơi tụ tập, sau đó tới Trương Dịch. Trương Dịch nơi này khoảng cách Trường An thành đã là cực xa, nhưng khoảng cách đến Cao Xương quốc lại vẫn là không đến một nửa đường xá. Ở Trương Dịch nơi này lược làm tu chỉnh, đại quân tiếp tục tây hành đến Gia Dục Quan. Lúc này ở thổ cấp hồn nơi này, Lý Tịnh đã là đánh sập phục dẫn khả hãn chủ lực, đang ở truy vị này đáng thương khả hãn trời cao không đường, xuống đất không cửa. Hầu quân tập còn ở gian nan hành quân bên trong, một đường đi ngang qua Đông Đảo nổi danh cùng không biết tên tiểu quốc thành bang cùng với các loại bộ lạc, thật là lên đường bởi tới làm người tuyệt vọng trình độ. Đến qua Châu, qua Đôn Hoàng, Gia Ngọc Môn Quan, lại thông qua Ngôi Sao Hiệp, đường quân các tướng sĩ cảm giác hai cái đùi đều phải đi chặt đứt thời điểm, nhưng xem như đến Cao Xương quốc cảnh nội. Lúc này đầy mặt phong xương chi sắc Hầu Quân Tập nhận được phía sau Trường An thành phát tới một phong điện báo, không phải cái gì quan trọng quân sự mệnh lệnh, mà là một cái thông chuyển tiền tuyến quan trọng hoạt động. Đại Đường Hoàng Đế, Thảo Nguyên Bộ Lạc Thiên Khả Hãn, Tây Vực Chư Quốc người bảo vệ, chiếm thành Nam Dương chờ quốc chi phối giả, vạn dân kính ngưỡng Lý Nhị, mang theo phục dẫn Khả Hãn Hiệt Lợi Khả Hãn chờ một chúng quý nhân sứ giả nhóm, cưỡi xe lửa từ Trường An thành xuất phát, đi trước Thắng Châu quá lớn Hà cùng Thảo Nguyên Chư Bộ Lạc cùng đi săn. Thấy này phân điện báo, Hầu Quân Tập trong lòng có một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Đường sắt vì cái gì muốn tu đến Thắng Châu đi? Hầu Quân Tập xem thường đều phiên đến bầu trời đi, vì sao không tu đến Cao Xương nơi này tới? Cho dù là tu đến Ngọc Môn Quan cũng có thể à, thật sự không được tu đến Đôn Hoàng cũng hảo à. Trên thực tế Hầu Quân Tập cảm thấy, liền tính là tu đến Lan Châu, làm hắn thiếu đi một đoạn đường liền rất không tồi. Trong lòng có hỏa khí Hầu Quân Tập, thực mau liền đánh điện báo một phần điện báo cấp Lý Nhị, dòng dài lằng nhằng thật lớn một thiên văn chương, chút nào không bận tâm một chữ muốn giao nộp 500 văn giá trên trời phí dụng, này yêu cầu duy nhất chính là đem đường sắt cấp tu đến Tây vực nơi này tới. Treo đeo lội suối mấy ngàn dặm lộ lại đây đánh giặc, thật đạp mã chịu không nổi. Nếu là không có đường sắt cũng liền thôi, căn bản không có này phân nhượng tưởng. Nhưng rõ ràng có đường sắt lại là không dùng được, trong lòng cái này khí a điện văn dây lát chi gian liền vượt qua mấy ngàn dặm lữ đồ, đi tới hoàng cung bên trong một chỗ bí mật nơi. Đề phòng nghiêm ngặt điện báo trong nhà, Hầu Quân Tập điện văn bị phiên dịch ra tới, thực mau liền có mật sự ở cung cấm hộ vệ hạ, vội vã ra cùng đi tìm hoàng đế. Thân là lập tức hoàng đế Lý Nhị, đối với chiến sự phi thường quan tâm. Đã sớm đã nói rõ quá, nhưng phàm là có tiền tuyến phát tới điện văn, vô luận là cái gì thời gian địa điểm, cho dù là hắn ở cùng các phi tử luôn luôn, lại hoặc là ở đi ngoài đều đắc dụng nhanh nhất tốc độ đưa đến hắn trong tay. Mật sử không dám chậm trễ, ra roi thúc ngựa lao ra Trường An thành đuổi tới ga tàu hỏa. Vận khí không tồi, Lý Nhị xe riêng vừa vặn là chậm rãi khai ra. Cầm kim bài mật sử hướng quá cảnh giới vòng, chạy thượng trạm đài một đường đuổi theo xe lửa chạy. Lúc này xe lửa tốc độ rất chậm, giơ kim bài mật sử bị đứng ở thùng xe cửa, phụ trách an bảo công tác thường gì túm một phen, trực tiếp túm lên xe lửa. Cao Xương tiền tuyến cấp tốc điện văn. Lời này vừa ra, chuyên môn vì Lý Nhị chế tạo thùng xe nội nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mật sử. Sát mặt trầm xuống dưới Lý Nhị, tiếp nhận điện văn mở ra xem. Sau một lát, hắn trên mặt hiện lên tươi cười. Thùng xe nội nguyên bản áp lực không khí, nháy mắt hòa hoãn xuống dưới. Không gì đại sự. Lý Nhị cười ha hả đem điện văn đưa cho đang xem thư Lý Vân Trạch. Xem qua điện văn, Lý Vân Trạch cũng là cười thật dám nói a, đem đường sắt tu đến Cao Xương đi, Đỗ Công đem cổn hàng khố, quần, đương đều lấy không ra xây dựng phí tới. Một bên Đỗ Như Hối cười khổ liên tục, hắn cái này hộ bộ thượng thư hiện tại vừa nghe đến phải bỏ tiền, liền đau đầu lợi hại. Đường sắt vẫn là muốn tu. Lý Nhị lược làm trầm ngâm vì bảo đảm Tây vực ổn định và hòa bình lâu dài, đường sắt nhất định phải tu qua đi. Đến nỗi tiền không đủ nói tới đây, Lý Nhị nhìn về phía Đỗ Như Hối. Này liếc mắt một cái thật là đem Đỗ Như Hối cấp xem luôn cuống tay chân, vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, làm bộ không gặp. Lý Nhị cũng là cười, bất quá lời nói lại vô cùng kiên định. Đương quần cũng muốn tu, tấu chương xong, chương 428 nhập cổ tạo đường sắt hoàng đế là không có khả năng đương quần, rốt cuộc không phải yêu cầu hoàng hậu đi kiếm khoản thu nhập thêm dưỡng ra thiên châu chấu. Lý Nhị lên tiếng, càng như là một loại tỏ thái độ cùng triển lãm quyết tâm. Chân chính phát sầu đến bị bức phải làm quần, còn phải là Đỗ Như Hối. Nghĩ giống Tuyết hộ bộ nhà kho, phiền muộn Đỗ Như Hối cái thứ nhất ý niệm chính là từ quan, chẳng sợ đi thủ công bộ làm lễ bộ, cũng so cả ngày sầu ngủ không yên muốn tưởng. Bất quá loại này thời điểm từ quan, sẽ bị mọi người chê cười là cái đào binh. Trong óc bên trong đem sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp đều suy nghĩ một lần, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Lý Vân Trạch trên người. Muốn nói dưới bầu trời này ai có thể lấy đến ra lớn như vậy một bút khoản tiền ra tới, chỉ có vị này Lam Điền huyện tử Nga, hiện tại là huyện bá. Vay tiền? Vay tiền không thành vấn đề, nhưng ngươi lấy cái gì tới còn, chờ giá trị đảm bảo ở đâu? Lý Vân Trạch hỏi lại, làm đúc như hối theo bản năng nhìn về phía Lý Nhị. Đổi cái tâm hắc quan văn, đầu tiên là trăm phương nghìn kế đem tiền lộng tới tay, chính mình từ trên xuống dưới phân rất hơn phân nửa, dư lại đem chuyện này xong xuôi, sau đó vô vũ nông chạy lấy người đem cục diện rối rắm để lại cho đời kế tiếp. Thật muốn là tìm được chính mình trên người, dứt khoát lưu loát ngạnh cổ có tiền cũng có, muốn mệnh một cái. Khi đó mới là chân chính khổ chủ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đáng tiếc đốt như hối là cái có tiết tháo, có thể xưng là chân chính sĩ phu quan văn, hắn vì thể diện không thể đi làm loại sự tình này. Hắn đem hy vọng ký thác ở Lý Nhị trên người, hy vọng hoàng đế có thể ra mặt cung cấp đảm bảo. Khác không nói, hoàng đế mặt mũi đương nhiên, đến là sĩ diện thả có thực lực giữ gìn mặt mũi hoàng đế sợ cung cấp mặt mũi mới có dùng, hôn quân xa điêu nhóm không ở này liệt. Cảm nhận được Đỗ Như Hối ánh mắt, Lý Nhị theo bản năng rời đi đầu, thuận tay cầm lấy Lý Vân Trạch đặt ở trên bàn kia quyển sách. Đệ Hương bổ mắt thấy hoàng đế mùi ngon lật xem nổi lên mang theo tranh minh hòa sách, Đỗ Như Hối đảo cũng tiêu sái từ hậu, vô nghĩa liền không nói nhiều, ngươi có biện pháp nào nói thẳng chính là. Hắn dứt khoát nằm yên, có thủ đoạn gì ngươi cứ việc dùng là được, chỉ cần sự tình có thể làm thành là được. Đỗ Công. Lý Vân Trạch ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía đông đảo quan tâm nhìn qua văn võ hân quý nhóm chư công. Tại hạ muốn hỏi một chút chư vị, này đường sắt hay không kiếm tiền? Lời này nói, văn võ hân quý nhóm đều là theo bản năng nợ nụ cười tự nhiên là kiếm tiền. Chỉ cần là ven đường hành khách thu vào, cũng đã làm mọi người vì này liễu lưới, húng chi còn có càng thêm kiếm tiền vận chuyển hàng hóa thu vào. Dùng hiện tại Trường An thành lưu hành lời nói tới nói chính là xe lửa một bang, hoàng kim và lượng. Gật đầu Lý Vân Trạch hỏi lại có bậc này kiếm tiền cơ hội, chư công nhưng nguyện tham dự trong đó đầu thượng một cổ. Lời này vừa ra, người thông minh đã là nháy mắt lộ đạo. Triều đình là không có tiền, nhưng bọn họ có tiền a, mấy năm nay đương Lý Vân Trạch cung cấp kỹ thuật cùng vật chất đông phòng, các gia huân quý nhóm nhưng không thiếu kiếm tiền. Khác không nói, làm các gia đảo cái mấy vạn quán ra tới, khó khăn không tính quá lớn. Lý Vân Trạch tươi cười càng sâu, đại gia là biết đến, ta chính mình ra tiền xuất lực tu này đường sắt. Làm hồi báo, bệ hạ cho 20 năm kinh doanh quyền. Nếu là đại gia cùng nhau xuất lực, tu một cái bệ hạ muốn đường sắt, nghĩ đến bệ hạ cũng sẽ không bùn xỉn 20 năm kinh. Doanh quyền. Này cũng không đủ đi. Trong óc bên trong nhanh chóng tính toán đố như hối, đầu tiên là ngó mắt bất động thanh sắc nghiêm túc đọc sách Lý Nhị, đi theo tỏ thái độ nói một cân thiết đương 30 văn, một dặm đường sắt dùng thiết đâu chỉ 10 bạc cân. Tu một dặm đường sắt, ít nhất 3000 quán thiết tiền. Một bên Lý Vân Trạch cười mà không nói. Hắn không nhắc nhở nói thiết cùng thiết là không giống nhau, từ thiết đến đường dây cũng là không giống nhau, ngoài ra sinh sản chế tạo vận chuyển các phân đoạn đều là các không giống nhau. Này phí tổn cùng đầu cuối giá cả, càng là khác nhau như trời với đất. Hơn nữa địa hình bất đồng, giá cả càng là không giống nhau. Những việc này Lý Vân Trạch hiểu, nhưng cũng không có nói ra, bởi vì nói cũng không ý nghĩa. Văn nhân sĩ phu nhóm có thể làm được đỗ như hối như vậy, đã là thật là không dễ, ít nhất không có trách cứ ảnh hưởng thánh nhân nghỉ ngơi, yêu cầu tất cả đều dỡ xuống, cũng không có trở thành hủ nho, quát lớn kỳ dâm kỹ xảo chi vật, đường chu chi. Đại đường văn thần nhóm có thể lựa chọn bình tĩnh tiếp thu, đã là tốt nhất kết quả, vậy đừng lại đi so đo chi tiết thượng vài thứ kia, không thể lấy chính mình tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác. Ngồi ở cười nở hoa trưởng tôn vô kỵ bên người Lý Tích, nếu mày tính nhầm một phen từ Trường An thành đến Cao Dương, 4-5 ngàn mà luôn là có. Nói cách khác, chỉ cần là mua thiết liền phải hơn 1 ngàn bạc quán. Cái này giá cả vừa ra, tất cả mọi người không nói, chỉ có trưởng tôn vô kỵ nhịn không được cười ra héo thành. Ngay cả bị sách hấp dẫn Lý Nhị đều nhịn không được nhíu mày xem qua đi chuyện gì như vậy cao hứng. Cố nén ý cười trưởng tôn vô kỵ, vội vàng hành lễ thôn trang thượng chuẩn heo heo mẹ một hơi sinh 8 heo con, thật sự là rất cao hứng. Mọi người nghe vậy, sôi nổi phiên nổi lên xem thường, thậm chí ngay cả Lý Nhị cũng là hừ lạnh một tiếng. Lý Vân Trạch ra kỹ thuật, trưởng tôn vô kỵ ra tiền xuất lực lộng thiết xưởng sự tình mọi người đều biết, thực rõ ràng lần này là muốn kiếm điên rồi. Bên kia đỗ như hối tiếp nhận câu chuyện còn muốn tính thượng nhân công, còn có các loại xứng thuộc đồ vật, nhân viên huấn luyện, thông thường giữ gìn tuần tra từ từ chi tiêu. Một dặm mà giá trị chế tạo đến 5000 quán khởi bước. Nay thật đúng là ứng câu nói kia, đương quần cũng tu không dậy nổi. Đang ngồi đông đảo hơn quý văn võ nhóm, đem toàn bộ gia sản đều tạm tiến vào, cũng là tu không thành. Trước mặt mọi người người ánh mắt, tất cả đều dừng ở Lý Vân Trạch trên người thời điểm, Lý Nhị lại là đem trong tay sách hợp lại nhập ống tay áo bên trong, đứng dậy tiếp đón trưởng tôn vô kỵ đi mặt sau thùng xe. Mặt sau một tiết cũng là thuộc về Lý Nhị, là chuyên môn làm hắn ngủ địa phương. Đừng hiểu lầm, này không phải tiếp đón trưởng tôn vô kỵ đi thị tẩm, đây là thấy hắn kiếm quá nhiều muốn giao hơn hắn. Môn bị đóng lại, mọi người bên thai chỉ nghe nói ầm ầm tiếng vang, cũng không biết Lý Nhị là như thế nào sửa chữa chính mình đại cứu tử. Một nén nhang thời gian đi qua, thùng xe môn bị mở ra, chắp tay sau lưng Lý Nhị đi ra, đi theo hắn phía sau trưởng tôn vô kỵ rõ ràng sắc mặt trắng rất nhiều, bước chân đều có chút phù phiếm. Một lần nữa ngồi xuống, có chút thất hồn lạc phách trưởng tôn vô kỵ không ngừng ánh mắt ý bảo Lý Vân Trạch. Quả nhiên, Lý Nhị ngồi xuống lúc sau, dứt khoát xong xuôi tỏ thái độ chấm cảm thấy, thương thuế 30 thuế một quá thấp. Thiết bậc này cho khí, đương tăng thuế. Vẻ mặt không sao cả Lý Vân Trạch nhún nhún vai tùy tiện thêm nhiều ít liền để nhiều ít giới. Thêm nhiều ít thuế liền để nhiều ít giới, kết quả là vẫn là triều đình mua đơn. Lý Nhị nheo lại đôi mắt ngươi không sợ mối thiết chuyên doanh. Đường sơ thời điểm, vì có thể nhanh chóng khôi phục kinh tế, đại đường chọn dùng cùng đại bọn thương gia phương thức hợp tác, kích thích kinh tế phát triển cùng vật tư cung ứng nhanh chóng tăng lên. Vô luận là mối vẫn là thiết, lúc này đều là có thể tư nhân mua bán. Bất quá loại chuyện này không có khả năng lâu dài, rốt cuộc Tần Hán lấy hàng đều là mối thiết chuyên doanh, này phân thật lớn lợi nhuận triều đình là không có khả năng từ bỏ. Mọi người tâm tư đều linh hoạt lên, thật muốn là mối thiết chuyên doanh nói, kia sự tình liền đơn giản. Tu đường sắt thiết không cần tiền, là triều đình bỏ ra. Nhân công gì đó càng đơn giản, trực tiếp phát lao dịch chính là. Này thật đúng là cái hảo biện pháp. Lý Vân Trạch nơi này căn bản không để bụng, ngược lại là cười càng thêm nhẹ nhàng không sao cả, trực tiếp trưng thu đi đều được. Chẳng qua không có ta kỹ thuật duy trì, muốn ở mấy năm nội sinh sản xuất có thể tu sửa mấy ngàn dặm mà đường dây tới, nằm mơ đi thôi. Một câu liền đem mọi người đều cấp kéo về tới rồi hiện thực bên trong tới. Đại đường thiết sản lượng một năm càng đã chết cũng chính là ngàn vạn cân quy mô, chẳng sợ địa phương khác đều không cần, toàn bộ đầu nhập đến đường sắt chúng tới, một năm có thể tu cái trăm mấy chục dặm mà. Muốn tu đến Cao Xương đi. Hắc, đại gia hỏa tôn tử có lẽ có thể nhìn thấy. Thật lâu sau trầm mặc lúc sau, Lý Nhị lần nữa ra tiếng chấm lấy khu mỏ, đất, nhân công, thu nhập từ thuế nhập khẩu người thiết xưởng như thế nào. Nghe nói lời này, Lý Vân Trạch lập tức quay đầu nhìn về phía mặt như màu đất trưởng tôn vô kỵ. Bài trừ một cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười, trưởng tôn vô kỵ gian nan gật đầu ta bên này đều chuyển cho bệ hạ. Mọi người đều muốn cười, nhưng vô kỵ trưởng tôn vô kỵ mặt mũi chỉ có thể là cổ nén. Có thể. Lý Vân Trạch đáp ứng thực dứt khoát cùng ai hợp tác đều là hợp tác, cụ thể xuất xưởng giá cả có thể tính toán phí tổn lúc sau đi thêm trao đổi quyết định. Lý Nhị vừa lòng gật đầu, từ ống tay áo lấy ra sách tiếp tục là xem. Tạm thời giải quyết giá trị ngàn vạn quán đường dây việc sau, đề tài lại về tới như thế nào tu sửa Trường An đến Cao Xương đường sắt đi lên. Triều đình bán ra 20 năm kinh doanh quyền, hướng dân gian mộ tập tài chính tu sửa đường sắt. Lý Vân Trạch hướng về Đỗ Như Hối nói trực tiếp tu đến Cao Xương quá quý nói, có thể trước tu đến Lan Châu sao? Không cần nóng đội với một ngụm ăn cái mập mạp, một đoạn tới tu sửa chính là. Chúng văn võ hân quý nhóm sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ này thật là một biện pháp tốt. Nếu là chỉ tu sửa đến Lan Châu nói, kia đã có thể đơn giản quá nhiều. Đến nỗi nói vẫn là giống như Trường An đến Thăng Châu, Trường An đến Lạc Dương loại này từ Lý Vân Trạch chính mình ra tiền xuất lực toàn bộ hành trình phụ trách phương thức, ai đều không muốn. Loại này chạy xuôi tiền tài đường sắt, mọi người đều đạt được thượng một ly canh mới là, há có thể từ Lý Vân Trạch chính mình một cái độc chiếm. Đường hắn đưa ra đi trước tu sửa Trường An thành đến Lan Châu đường sắt lúc sau, văn võ hân quý nhóm sôi nổi dũng dược tỏ thái độ muốn tham dự trong đó. Lý Vân Trạch tỏ vẻ lấy 5000 quán vì một cổ làm thấp nhất vào bản tiêu chuẩn, xác định tổng ngạch độ sau lấy các gia cổ phần phân phối mỗi năm chia hoa hồng. Thấy một chúng các thủ hạ hô lên 5000 một vạn, 2 vạn 3 vạn giá trên trời tới, Lý Nhị trong lòng thực hụt hẫng. Chính mình tu cái cung điện đều bị Ngụy Trinh Từ đề nghị mắng tới rồi hiện tại, nhưng này bang gia hỏa nhóm tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra bạc triệu ra tài tới, thật là như khí. Cụ thể sự tình an bài từ Đỗ Như Hối đi làm, đây cũng là hắn phân nội việc. Lý Vân Trạch còn lại là đứng dậy đi toan, chuẩn bị ăn một đốn phong phú cơm chiều. Cơm chiều phong phú, là ở chỗ nguyên liệu nấu ăn chủng loại thượng. Các tiểu rau dưa trái cây, các tiểu dê bò thịt cá cái gì cần có đều có. Bất quá muốn nói đến thức ăn tinh mỹ gì đó, cũng chính là như vậy. Rốt cuộc chảo sắt vẫn là Lý Vân Trạch làm ra tới, lúc này mới mấy năm thời gian, nơi nào có thể nhanh như vậy phát triển ra tới tinh mỹ thức ăn văn hóa. Lý Nhị tùy xe mang theo ngự chủ, nay kỹ thuật trình độ cũng chính là cùng Lý Gia Trang giống nhau, bởi vì Lý Nhị ngự chủ vốn chính là Lý Gia Trang đầu bếp. Đây cũng là toàn bộ đại đường thức ăn tiêu chuẩn trần nhà. Không có gì bất ngờ xảy ra, chắp tay sau lưng Lý Nhị lảo đảo lắc lư đi đến hắn đối diện ngồi xuống. Đón Lý Vân Trạch ánh mắt, Lý Nhị hơi hơi mỉm cười, ý vị thâm trường nói câu lời nói. Chấm cảm thấy, thế gia môn phiệt cũng rất có tiền, tấu chương xong, chương 429 toa an định sách chỉ cần là hoàng đế, vô luận là hôn quân vẫn là minh quân, đều muốn làm rất thế gia môn phiệt. Bởi vì này đó động bất động liền truyền thừa mấy trăm năm, trải qua nhiều triều đại gia tộc, không có nhận đồng cảm cũng không có trung thành chi tâm, bọn họ duy nhất nguyện trung thành chỉ có chính mình gia tộc. Tỷ như nào đó thế tu biểu xin hàng gia tộc, ở Sơn Đông mỗ mà đem quê quán đồng ruộng đều cấp chiếm, đem đồng hương đều cấp biến thành chính mình tá điền nô lệ. Mỗi lần dị tộc xâm lấn thời điểm, bọn họ luôn là cái thứ nhất thượng biểu xin hàng, thỉnh nhân gia đương chủ tử. Đúng là bởi vì loại này gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh, mới có thể kéo dài mấy chục đại lâu, thưởng thụ thổ hoàng đế đãi ngộ. Thậm chí còn, bị gia tộc bọn họ sở áp bức khi dễ quá đồng hương, còn lấy bọn họ vì binh. Đối với hoàng đế tới nói, đương nhiên không có khả năng đối như vậy môn phiệt thế gia có cái gì hảo cảm đáng nói. Lý Nhị cũng không phải không nghĩ động bọn họ, chỉ là môn phiệt thế gia lực ảnh hưởng cực đại, thực lực cũng rất mạnh kính. Trực tiếp động võ không phải không được, nhưng lại là sẽ khiến cho nạp đại dung chuyển. Có chính mình biểu thúc làm vết xe đổ, Lý Nhị ở phương diện này từ trước đến nay đều là phi thường cẩn thận. Rốt cuộc tùy mặt các lộ phản vương bên trong, nhà ai không ở sau lưng tiếp thu môn phiệt thế gia duy trì. Bọn họ là có năng lực kích động lên hạo kiếp. Hiện tại nói, Lý Nhị đã nhận ra một cái có thể hố môn phiệt thế gia cơ hội tốt, hắn tin tưởng Lý Vân Trạch cũng có thể đủ xem ra tới, cho nên muốn cùng hắn cùng nhau hợp tác. Cầm chiếc đũa Lý Vân Trạch lược làm trầm ngâm môn phiệt thế gia cũng tưởng tu đường sắt. Ân. Lý Nhị gật đầu trong tối ngoài sáng đề ra thật nhiều lần, đều là đỏ mắt ngươi ở đường sắt thượng kiếm kim sơn bạc hải. Bọn họ biết cái gì? Lý Vân Trạch cười lạnh một tiếng, lại là không có nhiều làm giải thích. Hắn tu đường sắt vật tư đều đến từ chính thế giới hiện đại, sau lưng bối cảnh phi thường phức tạp, nơi nào có mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Không có thế giới hiện đại sở cung cấp rộng lượng vật tư cùng các loại kỹ thuật, chỉ bằng đại đường hiện tại năng lực sản xuất, muốn tu một cái 1000 hơn dặm mà đường sắt. Nằm mơ đi thôi. Kiếm tiền người làm ăn người đều muốn làm. Lý Vân Trạch đánh giá Lý Nhị, thông qua vi biểu tình quan sát xác nhận này đều không phải là muốn làm môn phiệt thế gia phân một ly canh, lập tức theo tiếng nói nhưng không kiếm tiền lại là phi thường rất quan trọng công trình, cũng đến kiến mới là. Quả nhiên, Lý Nhị ánh mắt tỏa sáng, rất có hứng thú truy vấn nói xem. Đã biết thế giới trong phạm vi, còn có ai miễn cưỡng có tư cách trở thành đại đường đối thủ. Đối mặt Lý Vân Trạch do hỏi, Lý Nhị nghĩ nói tiền triều tam trình cao lệ, tử thương trăm vạn lại là không thể diệt này quốc, nhưng tính một cái. Lý Nhị đối cao lệ tâm thủ nhưng chưa bao giờ đều không có tắc quá, hắn biểu thúc không có làm đến sự tình, hắn muốn làm được. Tây đột quyết khống huyền mấy chục vạn, uy hiếp Tây vực chư quốc, đương diệt chi. Từ nạp đại đột quyết ở tùy văn đế cùng trưởng tôn thịnh hợp tác dưới, đem này trực tiếp một phân thành hai lúc sau, một bên uy hiếp Tây vực, một bên uy áp Trung Nguyên như cũng là thiên hạ nhất đẳng nhất cường quốc. Hiện tại đông. Đột quyết đã là quỷ gối ở đại đường gót sắt dưới, Tây đột quyết bên kia tự nhiên chính là mục tiêu kế tiếp. Nhìn Lý Vân Trạch ý bảo chính mình tiếp tục, Lý Nhị nhíu mày trầm tư một lát, không xác định nói thổ phiên mà chỗ núi cao phía trên, dễ thủ khó công, cũng coi như là một cái. Không trách Lý Nhị nghi hoặc, hơn trăm năm sau liên tiếp công phá Trường An thành, đem nhà Hán ba cánh bắt cướp lên núi trở thành nô lệ thổ phiên, ở thời đại này còn xa xa không có bày ra như vậy cường đại thực lực tới. Nay chân chính quốc lực bay lên, là ở Văn Thành công chúa gả qua đi, Lý Nhị cái này xa điều đưa lên nguyên bộ đại lễ bao lúc sau. Không sai. Lý Vân Trạch rốt cuộc ra tiếng tỏ thái độ vô luận là cao lệ vẫn là Tây Bắc quyết, kỳ thật đều không đáng để lo. Chỉ cần đại đường thiết kỵ có thể qua đi, tự nhiên là bẻ gãy nghiền nát. Duy độc thổ phiên nơi này, nếu là không thêm phòng bị, trăm năm sau chắc chắn là đại đường tâm phúc tai họa, nói không. Được đến thời điểm còn có thể vây công Trường An thành, làm bên trong thành chư công đem đông đảo nữ tử buộc chặt lên đưa cho này ít nhạc. Lý Nhị ánh mắt, nháy mắt sắc bén lên. Nếu là nói Lý Nhị là chân long nói, kia Trường An thành chính là hắn long xảo. Nghe nói có người có thể đủ uy hiếp đến chính mình xào huyệt, trên người hắn túc sát chi khí, thật là làm người sợ hãi. Lý Vân Trạch không có sợ hãi, mà là bình tĩnh nói chuyện thiên thời địa lợi nhân hòa, thổ phiên chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế. Núi cao phía trên không khí loãng, ta chợt như vậy hàng năm sinh hoạt ở không khí đông đúc nơi người, nếu là thượng núi cao, đại bộ phận người đều sẽ bởi vì không khí loãng mà ảnh hưởng đến thân thể trạng huống. Nhẹ thì yêu cầu nghỉ ngơi, hành động năng lực giảm đi. Nặng thì trực tiếp bỏ mạng, cũng không phải không có khả năng sự tình. Loại trạng thái này hạ, Đường Quân sức chiến đấu căn bản là phát huy không ra. Tương phản, hàng năm ở núi cao thượng sinh hoạt thổ phiên người, đã là thích ứng hoàn cảnh này, phản. Nhưng thật ra có thể long tinh hổ mãnh. Liên tục gật đầu Lý Nhị, đội vàng truy vấn nhưng có ứng đối phương pháp. Ứng đối phương pháp tự nhiên là có. Lý Vân Trạch mỉm cười nói đáp lại Tôn đạo trưởng chỗ đó, đã là ở làm phối chế. Hào hào. Lý Nhị liên tục gật đầu, ngay sau đó dò hỏi ý của ngươi là, đại đường cùng thổ phiên tất có một trận chiến, cho nên khi trước hành tu sửa đường sắt tối cao sân dưới, lấy làm bất cứ tình huống nào. Nhìn mắt ngoài cửa sổ những cái đó chợt lóe mà qua, cưỡi ngựa tuần tra đường sắt hộ lộ đội, Lý Vân Trạch mỉm cười nói đều nói đường sắt có thể kiếm tiền, đều là tiền mê tâm hồn muốn chui vào tới, lại là không biết đường sắt công trình bên trong, lựa chọn đường bộ là nhất quan trọng. Như là Trường An thành đến thành Lạc Dương tuyến lộ, kia tuyệt đối là nhất kiếm tiền, lui tới nhân viên vật tư nhiều đến công suệ, thuộc về điển hình nằm là có thể kiếm tiền. Lý Vân Trạch dứt khoát lấy tới bản đồ ở trên bàn mở ra, ngó tay một đường hướng tây dừng ở Tùng Châu cùng Duy Châu thượng. Đánh diệt thổ cấp hồn lúc sau, đại đường quân tiên phong trực tiếp đi tới thổ phiên dưới chân. Tùng Châu cùng Duy Châu nơi này, ra khỏi thành là có thể trực tiếp thượng thổ phiên núi cao. Ngày nào đó cùng thổ phiên khai chiến, này lưỡng địa tất nhiên là nhất quan trọng hậu cần tiếp viện trung tâm. Đối với Lý Vân Trạch phán đoán, Lý Nhị gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Này hai cái địa phương liền ở núi cao dưới chân, phía trước chính là lên núi thông đạo, là tuyệt đối binh ra vùng giao tranh. Tu sửa đi thông này hai nơi địa phương đường sắt, tất nhiên là hao tổn. Nhưng là đối với đại đường tới nói, lại là cần thiết. Hơn nữa bên này tu sửa khó khăn rất cao, mỗi mà tiêu phí ít nhất bội số với tu hướng Lan Châu. Lý Nhị nơi này đã là minh bạch, loại này đối triều đình có lợi sự tình, dùng để hố thế gia môn phiệt thật sự là không thể tốt hơn. Lý Vân Trạch nói còn chưa nói xong, hoặc là nói là dứt khoát trực tiếp làm rõ sự tình Đại Minh cung đã là thành, chờ tiến hành lạc thành đại điện thời điểm, bệ hạ có thể đem Trường An thành đến Lan Châu, Trường An thành đến Tùng Châu, Duy Châu hai điều tuyến lấy ra tới, làm tất cả mọi người có cơ hội tham dự cạnh tranh. Đương nhiên, đây là bên ngoài thượng cạnh tranh. Ngầm đem đi Lan Châu tuyến cấp vân quỷ nhóm, đi Tùng Châu Duy Châu tuyến cấp thế gia môn thiệt. Lý Vân Trạch ngay cả cụ thể thao tác đều cấp giảng minh bạch làm cho bọn họ trực tiếp ôm đoàn tạo thành tập đoàn tài chính tới đấu đầu, đến nỗi như thế nào nội tình. Thao tác, vậy xem bệ hạ. Lý Nhị cười mà lót cần, đôi mắt đều nheo lại tới đại thiện. Môn thiệt thế gia mấy trăm năm tích lũy, kia thật là lao có tiền. Nhưng bọn họ tiền tình nguyện giấu ở hầm mút mèo, cũng không muốn lấy ra tới chi viện triều đình, thậm chí bởi vì đại quy mô đổ tiền, dẫn tới trên thị trường tiền cung ứng lượng không đủ. Hiện tại có cơ hội hố bọn họ, Lý Nhị tự nhiên sẽ không nương tay. Mỹ Tư Tư Lý Nhị đi ăn cơm chiều đi, Lý Vân Trạch lại là đối với trên bản đồ Tùng Châu Duy Châu phát ốc. Này hai nơi địa phương, ở đại đường trong lịch sử cũng là có chuyện xưa. Cái gọi là Tùng Châu, kỳ thật chính là Tùng Phan cổ thành. Thổ phiên đại tương Lộc Đông tán tới cầu hôn thời điểm, đi chính là nơi này. Đến nỗi nói Duy Châu, Tam Quốc thời kỳ cổ thành là Khương Duy Thành, xem tên liền biết là ai tạo. Trong lịch sử thổ phiên người dùng mỹ nhân kế công phá Duy Châu lúc sau, đem này sửa tên vì Vô Ưu Thành, ý tứ chính là bắt lấy nơi này lúc sau, liền không còn có nỗi lo về sau. Mà lại quá ngàn năm, cái này địa phương tên gọi là Vấn Xuyên. Thổ phiên người nhiều lần tấn công Duy Châu, nhưng nơi này thật sự là quá mức với dễ thủ khó công, đánh rất nhiều thứ cũng chưa có thể phá được. Bọn họ liền suy nghĩ rất nhiều biện pháp, một trong số đó chính là mỹ nhân kế. Chọn lựa ra mỹ nhân, đi vào Duy Châu nơi này dụ hoặc cửa thành quan, gả cho cửa thành quan lúc sau sinh hạ hai cái nhi tử. Chờ đến 20 năm lúc sau này hai cái nhi tử lớn lên, liền phối hợp thổ phiên nội ứng ngoại hợp, sớm đêm mở ra cửa thành phóng thổ phiên người vào thành. Rốt cuộc công phá Duy Châu thổ phiên người tàn sát dân trong thành lúc sau liên tiếp phá được Tùng Châu, Bảo Châu nơi, cuối cùng binh lâm Trường An dưới thành. Dọa đại tông hốt hoảng trốn đi, dọa bên trong thành văn võ hân quỷ nhóm, dùng dây từng bó vô số nữ tử đưa cho thổ phiên người ít nhạc khất cùng. Chuyện này, cùng Triệu Cát phụ tử làm chuyện này có thể nói là có hiệu quả như nhau chi diệu. Đều là xuất sinh. Mỹ nhân kế. Lý Vân Trạch muộn thanh nắm tay nện ở trên bản đồ chờ xem. Lý Nhị ở đại thảo nguyên thượng cùng đi săn tổ chức phi thường thuận lợi, thảo nguyên thượng các bộ lạc đều là phi thường chân thành hướng về bọn họ thiên khả há miểu đạt trung tâm, dâng lên tuấn mã lực ứng, bạch nhu sân dương. Đối với này đó lễ vật, Lý Nhị phi thường vừa lòng. Ở cùng đi săn sau khi chấm dứt, hắn mời các bộ lạc quý nhân thủ lĩnh nhóm, tùy hắn cùng đi hướng Trường An thành, tham gia đại minh cung lạc thành lễ mừng. Đối mặt thiên khả hắn mời, không có cái nào bộ lạc sẽ tự tuyệt. Đặc biệt là ở thổ cấp hồn bị công diện, bọn họ khả hắn ở trước mặt mọi người hiến vũ lúc sau, vậy càng là như thế. Thảo nguyên bộ lạc là phi thường thực tế, ai mạnh đại liền cùng ai, tuyệt không nửa điểm dị tâm. Đương nhiên, nếu là suy nhược đi xuống thời điểm, đó chính là đem mặt một mặt, thay mặt khác một bộ gương mặt. Lý Nhị thực hiện này đó, cho nên mang nhóm người này đi Trường An thành, cũng là vì triển lãm đại đường quốc lực cùng cường thịnh, làm cho bọn họ thành thật thật cấp đại đường chăn thả. Đường về thời điểm, Lý Nhị xe riêng mặt sau còn thêm treo 10 dư tiết xe vận tải, bên trong đều là bước đầu xử lý quá lông dê, cùng với than đá chở khoáng sản. Thắng Châu nơi này đã trở thành bắc địa nhất phồn vinh thương mậu nơi. Đến từ quan nội các loại hàng hóa bị vận chuyển đến nơi đây, bán ra cho thảo nguyên thượng các bộ lạc. Mà thảo nguyên bộ lạc nhóm cũng dùng bọn họ dê bò, lông dê thuộc ra, format thịt khô từ vật tư làm trao đổi, này thương mậu phát đạt trình độ làm đông đảo theo tới văn võ hân quý nhóm đều vì này cảm khái. Phải biết rằng ở đường sắt khai thông phía trước, nơi này chính là Thâm Sơn cùng Cốc Ca Thắng Châu, nơi này cũng là thông qua Lý Vân Trạch quan hệ, tìm được rồi đại hình mỏ than, cơ hồ mỗi ngày đều có chứa đầy than đá xe lửa Nam Hạ, vì toàn bộ quan trung cung cấp sung túc nhiên liệu cung ứng. Hơn nữa ở Lý Vân Trạch kiến nghị hạ, triều đình thậm chí nguyện ý giá thấp thậm chí với miễn phí hướng các bá tánh cung cấp than đá làm nhiên liệu, sau đó cấm chế chặt cây cây cối. Bởi vì Lý Vân Trạch nói, lại như vậy không hề tiết chế chặt cây chặt bỏ đi, đất màu bị trôi dưới, sông lớn đều đến biến thành hoàng hạ. Tấu chương xong, chương 430 lạc thần phú đồ cổ nhân cũng không đốc, sơn bị chém trọng, trời mưa thời điểm sơn thể sụp đổ đất màu bị trôi cũng là xem ở trong mắt. Tuy rằng lý giải không phải bao sâu khắc, nhưng là đại khái tốt xấu vẫn là có thể phân biệt. Than đá trôi tốt đại gia cũng biết, phía trước chế ước sử dụng, chủ yếu là khai thác khó khăn cùng với vận chuyển khó khăn. Ở cái này ra cửa 10 dặm mà liền tính là ra xa nhà thời đại, đại quy mô vận chuyển vật tư là một kiện chân chính ý nghĩa thượng việc khó. Tương cùng loại sự tình, có thể tham khảo thông qua đại vận hà vận chuyển lương thực vận chuyển bằng đường thủy. Vẫn luôn chờ đến Lý Vân Trạch xuất hiện, mang đến tiên tiến khai thác kỹ thuật cùng công cụ, tu sửa đi lên đi thông than đá đều đường sắt tuyến. Dĩ vãng những cái đó nhìn như không có khả năng làm được sự tình, hoặc là miễn cưỡng làm được, cũng chỉ có thể lạc cái dương quảng kết cục đại công trình, tại đây một khắc rốt cuộc được đến chân chính ý nghĩa thượng giải quyết. Thắng Châu bên này mỏ than tự nhiên là thuộc về triều đình, Lý Vân Trạch lấy quặng kỹ thuật cùng thiết bị, chính là bán một số tiền. Bất qua vấn đề tới, triều đình ở địa phương khai thác ra tới tưởng so dĩ vãng có thể nói rộng lượng than đá, mà khi mà căn bản liền tiêu hóa không được. Cho dù là hướng về bốn phía các nơi bán đi, ra hóa lượng cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Chân chính tiêu phí đầu to vẫn là phía Nam Trường An thành cùng Quan Trung Bình Nguyên. 1000 hơn dặm mà vận chuyển than đá qua đi, ai vận ai mệt đến đưa quần, duy độc chỉ có thể là sử dụng xe lửa. Lý Vân Trạch thu phí chuyên trở, phi thường dứt khoát đem quặng mỏ lợi nhuận thu đi hơn phân nửa. Vấn đề này vô giải, bởi vì Quan Trung nơi đối than đá nhu cầu lượng cực đại. Quan Trung các ba cánh đã là dùng thói quen than tổ ong cùng bếp lò, mấy khối tiện nghi than đá có thể dùng tới cả ngày. Có thể dùng để thiêu quý giá nước ấm, còn có thể dùng để duy trì phòng nội độ ấm. Hơn nữa các nơi này sinh trạng thái công nghiệp cũng đều là phải dùng đến than đá, đặc biệt là Lý Nhị mạnh mẽ yêu cầu thiết xưởng cần thiết kiến tạo ở Trường An thành quanh thân, thậm chí dứt khoát liền quy định ở Long Đầu Nguyên phụ cận. Chẳng sợ Lý Vân Trạch lặp lại khuyên bảo, tỏ vẻ thiết xưởng vẫn là kiến tạo ở than đá quặng sắt bên cạnh tốt nhất, hơn nữa thiết xưởng ô nhiễm rất lớn, kiến tạo ở hoàng cung bên cạnh đây là xa điều hành vi. Đáng tiếc Lý Nhị không dao động, tỏ vẻ như thế quan trọng quốc chi trọng khí, cần thiết ở chính mình mí mắt phía dưới. Lý Vân Trạch còn có thể nói cái gì đâu, chỉ có thể là suốt đêm trốn chạy đi Lam Điền huyện thôn trang thượng sinh hoạt, ngày thường không có việc gì tuyệt đối không đi Trường An thành. Trừ bỏ này đó sử dụng ở ngoài, đại quy mô dựng lên cứng đờ lộ cũng là muốn sử dụng đến đại lượng than đá đá trong than cùng vụn than trở. Trường An bên trong thành con đường làm còn có thể, đặc biệt là Chu Tước đường cái càng là có thể nói con đường tác phẩm đỉnh cao. Nhưng vấn đề ở chỗ, Chu Tước đường cái đó là tập trung vô số sức người sức của mặt mũi công trình, hơn nữa cũng chỉ có một cái Chu Tước đường cái mà thôi. Địa phương khác con đường, gồ ghề lồi lõm nơi bùn lầy đó là thường có sự tình. Này vẫn là Trường An thành, đại đường thủ đô. Một khi ra Trường An thành, trừ bỏ đi thông Lý Gia Trang tuyệt hảo con đường ở ngoài, địa phương khác con đường kia đều là trời nắng một thân thổ, ngày mưa một thân bùn, thậm chí là trời mưa thời điểm, mặt đường cái hố có thể chết đối người cái loại này là lộ. Trước kia khắp thiên hạ đều là một cái dạng, tự nhiên không ai cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng từ Lý Gia Trang đến Trường An thành cứng đờ lộ xuất hiện lúc sau, tự nhiên mà vậy liền bắt đầu có ý tưởng. Từ lúc trước Trường An thành đường sông Thanh Nhứ công trình viên mãn hoàn thành lúc sau, Lý Nhị liền ở cân nhắc tu lộ sự tình. Mãi cho đến đường sắt khai thông, đại quy mô tu lộ vật liệu xây dựng vật tư cung ứng được đến bảo đảm, lập tức liền gấp không chờ nổi bắt đầu đại quy mô tu sửa cứng đờ lộ. Đương đoàn tàu chậm rãi ngừng ở nguy nga cao lớn, to lớn tráng lệ Trường An ga tàu hỏa thời điểm, những cái đó chịu mời mà đến bộ lạc các quý nhân đều là lung lay, ánh mắt dại ra đi xuống xe. Không phải Lý Nhị cho bọn hắn uy cái gì không nên ăn đồ vật, mà là ngồi xe lửa loại này trước đây chưa từng gặp sắt thép cự thú, sở mang đến chấn động cùng kích thích cảm quá mức mãnh liệt, thể xác và tinh thần phương diện trong khoảng thời gian ngắn không tiếp thu được. Đặc biệt là ngày hôm qua ăn qua cơm sáng thượng xe lửa. Hôm nay nơi xa chân trời hoàng hôn còn chưa rơi xuống, thế nhưng đã là tới rồi Trường An thành. Xưa nay chưa từng có trải qua, cho bọn hắn mang đến thật lớn lực đánh bảo, tự nhiên là biểu tình hoảng hốt, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp điều tiết lại đây. Chờ đến bọn họ ra nhà ga, đi vào đi trước Trường An thành cứng đờ trên đường, dưới chân dẫm lên kiên cố lại san bằng như gương, nối thẳng cửa thành rộng mở con đường, ánh mắt nhìn hai sườn bậc lửa sáng ngời đèn dầu, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là đi tới tiên cảnh. Hắn không phải đi qua một lần, đều xem qua sao? Lý Vân Trạch túm Lý Tích ống tay áo, ý bảo cách đó không xa đồng dạng thất thần nghèo túng phục Duẫn Khả Hãn như thế nào vẫn là một bộ chưa hiểu việc đời bộ dáng. Lý Tích lần đầu tiên ngồi xe lửa thời điểm, biểu hiện cũng là không sai biệt lắm. Đương nhiên, loại này thời điểm tự nhiên là loát cần mà cười, hắn là ở Thắng Châu thời điểm, thấy thủ cấp hồn người ở quặng mỏ làm việc. Nga. Thốt ra lời này, Lý Vân Trạch lập tức liền minh bạch. Thân là Khả Hãn, chính mình đánh bại trận dẫn tới quốc gia diệt vong không nói, chính mình ngày xưa con dân còn đều bị đưa đến quặng mỏ đường cu ly, loại này tinh thần thượng kích thích thật là quá mức với mãnh liệt. Lý Vân Trạch rất có hứng thú đánh giá phục Duẫn Khả Hãn, cười hỏi Lý Tích muốn hay không đánh cuộc. Lý Tích ở Đại Đường Vân Quý tập đoàn bên trong cũng không được hoan nên, bởi vì gia hỏa này quá âm hiểm, thích nhất dùng các loại âm mưu quỷ kế. Ngày xưa mọi người đều là trốn tránh hắn, như là Lý Vân Trạch loại này không có chút nào sợ hãi, thiệt tình rất ít. Nghe nói lời này, Lý Tích cũng là tới hứng thú đánh cái gì đánh cuộc. Liên đánh cuộc hắn khi nào chịu không nổi đi tự sát. Ha ha. Lý Tích loát cần mà cười, nhưng lão phu đánh cuộc hắn một năm trong vòng tất nhiên tự sát. Lý Vân Trạch lại là dứt khoát lắc đầu, ta đánh cuộc hắn tham gia quá lớn Minh Cung đại điển lúc sau liền sẽ tự sát. Lý Tích đống nhiên phục hồi tinh thần lại, chính mình xuất phát từ cẩn thận đem thời gian kéo dài, ngược lại là thất sách. Loại này thời điểm hẳn là tận khả năng đoạn mới là, bởi vì loại chuyện này là có thao tác không gian. Ám đạo thất sách Lý Tích, trên mặt lại là thần dung không thay đổi tiền đặt cược đâu. Ta nếu là thua. Lý Vân Trạch sang sảng cười to, kia phúc nữ quan châm đổ liền đưa ngươi. Nghe được lời này, lão âm tệ Lý Tích cũng là banh không được, lập tức biến sắc, ngươi là buôn lạc thần phú đồ tới, ngươi tính kế lão phu. Lý Vân Trạch hành mục đảo qua đi tưởng đổi ý. Lý Tích là thật sự muốn đổi ý, đáng tiếc bốn phía mọi người ánh mắt lại là làm hắn lưng như kim chích. Hắn là cái lão âm tệ không sai, nhưng lão âm tệ cũng là muốn thể diện. Làm cho nhiều người như vậy mặt làm đổi ý loại chuyện này, về sau cũng đừng ra cửa, không mặt mũi tiếp tục hôn hân quý vọng. Đại đường trong thế giới, có thể hấp dẫn Lý Vân Trạch hứng thú đồ vật không nhiều lắm, những cái đó đời sau sớm đã thất truyền của quý, mới là hắn muốn. Đương nhiên, tương đồng đồ vật ở bất đồng trong thế giới, hắn chỉ cần một lần. Lạc Thần Phú Đồ là Đông Tấn Cố Khải chi hòa tác, vì thiết sắc tranh lụa. Này đều không phải là một bức hòa tác, mà là từ nhiều chuyện xưa tình tiết tạo thành cùng loại tranh liên hoàn, mà lại thông hiểu đạo lý hòa tác trường cuốn. Liên cũng đã từng lưu hành quá tranh liên hoàn giống nhau cái loại này, chẳng qua mỗi một bức đều là lại đại lại tinh mỹ. Nếu là tranh liên hoàn đó chính là có chuyện xưa, này toàn cuốn chia làm ba cái bộ phận, khúc chiết tinh tế mà lại chỉnh tự rõ ràng mà miêu tả tạo thực cùng Lạc Thần chân thành tha thiết thuần khiết câu chuyện tình yêu. Đây là một quyển cổ điển tình yêu tranh liên hoàn sách. Lý Tích trong nhà liền cất chứa có một tờ, hoặc là nói là một bức Lạc Thần phú đồ tranh minh họa. Không hề nghi ngờ, Lý Tích đem này coi là trí bảo, hiện tại lại là bị Lý Vân Trạch cấp theo dõi, kia tâm tình thật là có thể nghĩ. Đừng lo lắng, tươi cười đầy mặt Lý Vân Trạch dứt khoát tỏ thái độ, liền tính là ta thắng, cũng sẽ cho ngươi một phần lễ vật làm bồi thường. Lý Tích nghe răng hoa đừng dùng thủ đoạn. Lý Vân Trạch xem hắn ánh mắt giống như là đang xem xa điều, không cần thủ đoạn ta đánh với ngươi cái gì đánh cuộc. Toàn bộ hành trình quan khán một màn này chúng vân quý nhóm, càng là đem thương hại ánh mắt nhìn về phía Phục Dẫn Khả Hãn. Bại trận thời điểm dứt khoát tự sát được, hà tất một lòng muốn nhìn xem đại đường vì sao như thế cường đại. Phục Dẫn Khả Hãn chính mình nói bị bắt đầu hàng lý do, hiện tại bị hai cái hồ ly cấp theo dõi, cũng không biết đến có bao nhiêu thảm. Thỏa thuê đắc ý Lý Nhị trở lại hoàng cung lúc sau liền thu được Lý Vân Trạch cùng Lý Tích ước hẹn đánh đố sự tình. Mà Lý Nhị phản ứng đầu tiên cũng không phải là vì Phục Dẫn Khả Hãn tê hoan, mà là lập tức dò hỏi nội thị chấm nội kho bên trong có mấy sách Lạc Thần phú đồ sự tình, hắn không biết đi. Lý Nhị cũng sợ, hắn sợ Lý Vân Trạch khai ra vô pháp cự tuyệt điều kiện, đem chính mình bảo bối cấp lộng đi rồi. Giống như là lúc trước đau thất lan đỉnh tập tự giống nhau. Kia thật là suốt đêm kiểm tra nội kho khóa cửa, sợ lại bị Lý Vân Trạch cấp nhớ thương thượng. Kinh nghi bất định Lý Nhị liên tiếp mấy cái buổi tối đều ở làm ác mộng, trong mộng thấy Lý Vân Trạch đoạt đi rồi chính mình bảo bối, kia kêu một cái thê thê thảm thảm. Dùng khoa học chút lời nói tới nói, cái này kêu làm chấn thương tâm lý dẫn tới cảnh trong mơ hỗn loạn. Thông tục chút nói chính là, mất đi lan đỉnh tập tự Lý Nhị có bóng ma tâm lý. Trường Tôn hoàng hậu rất là đau lòng, thậm chí còn chuyên môn mời tới bất chỉ kính đức cùng Tần Quỳnh thủ vệ, ngăn cản bóng đè quấy nhiễu hoàng đế. Tin tức truyền tới Lý Vân Trạch nơi này, hắn trực tiếp phái người tặng thuốc ngủ lại đây. Hoàng đế uống thuốc, kia thật là cực kỳ thận trọng, phải trải qua rất nhiều nói kiểm tra đo lường thủ tục, còn phải có chuyên môn nghiệm dược nhân thí dược từ từ. Nhưng Lý Vân Trạch đưa tới dược vật, Lý Nhị lại là không có chút nào do dự, trực tiếp liền thủy ăn luôn. Quả nhiên, Lý Nhị này một đêm ngủ cực kỳ thơm ngọt. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại lúc sau, lập tức khiến cho có quần thâm mắt Tần Bình cung mất chỉ kính đức chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Muốn làm Minh quân Lý Nhị, thật là thâm chịu mất ngủ bối rối. Rốt cuộc hôn quân buổi tối chỉ cần tìm u thăm mật là được, nhưng Minh quân trừ bỏ tìm u thăm mật ở ngoài, còn phải xử lý khắp thiên hạ lớn nhỏ mọi việc. Tuy là Lý Nhị thân cường thể tráng thượng quá chiến trường, khá vậy như cũng là thường xuyên tính mất ngủ. An Lý Vân Trạch cấp thuốc ngủ, ngủ một hồi hảo giác Lý Nhị, cùng ngày liền nhận được tin tức tốt. Hầu quân tập chỗ đó, ở trải qua dài dòng lữ đồ sau, rốt cuộc là đến Cao Xương quốc thủ đô giới thành. Căn bản không nghĩ tới đường quân sẽ vượt qua mấy ngàn dặm chạy tới đánh chính mình Cao Xương quốc, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới một trận chiến đã bị phá được thủ đô, liền quốc vương đều bị bắt lên. Đại danh đỉnh đỉnh Cao Xương quốc, trực tiếp như vậy mất nước. Tâm tình rất tốt Lý Nhị ngửa mặt lên trời cười dài, lập tức hạ lệnh bắt đầu dùng Đại Minh cung, hơn nữa ở Đại Minh trong cung triệu khai long trọng lễ mừng. Tấu chương xong, chương 431 Đại Minh cung ký ức Đại Minh cung, ở vào Long Đầu Nguyên thượng, là đại đường chính cung. Nay đời trước vì Vĩnh An cung, bắc dựa hoàng gia cấm huyện, vị thủy bên mở, nam tiếp Trường An thành Bắc Quách, tây tiếp cung thành Đông Bắc cung. Lý Nhị lấy phụng dưỡng thái thượng hoàng Lý Uyên danh nghĩa, trùng tu Vĩnh An cung, cung đem này sửa tên vì Đại Minh cung. Toàn bộ cung vực nhưng chia làm tiền triều cùng nội đình hai bộ phận, tiền triều lấy triều hội là chủ, nội đình lấy cư trú cùng yến du là chủ. Lạc Thành đại điện bị Lý Nhị an bài ở tiền triều trung tâm nơi Hàm Nguyên điện nội. Chỉ có nơi đây cũng đủ đại, có thể cất chứa số lấy ngàn kế văn võ hơn quý, các quốc gia đặc phái viên, bộ lạc thủ lĩnh. Lý Nhị không tiếc vay tiền tiêu phí vốn to thỉnh Lý Vân Trạch ra tay trùng tu này tòa cung điện, trừ bỏ chính mình hưởng dụng ở ngoài, còn có một cái mục đích chính là vì bày ra đại đường quốc uy. Rốt cuộc Tiêu Hà đều nói phu thiên tử bốn biển là nhà, phi tráng lệ vô lấy trọng uy. Siêu đại hình công trình sở mang đến chấn động hiệu quả cùng lực ảnh hưởng, ở thời đại này vẫn là rất hữu dụng chỗ. Ít nhất lúc này Hà Nguyên điện nội đông đảo các quốc gia đặc phái viên, bộ lạc thủ lĩnh nhóm vòng eo, rõ ràng căng cong. Cao Lệ cùng Hoa quốc đặc phái viên cũng tới, bọn họ là tới thỉnh tội. Cao Lệ còn hào chút, có 3 lần đánh bại tùy quân tự tin ở, như cũng là cường ngạnh tỏ vẻ chính mình chưa bao giờ tham dự quá nhằm vào đại đường hoàng đế cùng vân quý bất luận cái gì bất lợi hành động. Đương nhiên, mềm lời nói cũng là muốn nói, rốt cuộc bọn họ cũng sợ hãi bị đại đường coi như mục tiêu đầu đà. đến nỗi Hoa quốc đặc phái viên, vậy thật là mặt ủ mày hế chỉ còn lại có cầu xin. Từ đại đường hải thuyền hạm đội chạy đến Hoa quốc, đem này cái gọi là thủy sư, bản chất đều là thuyền đánh cá cấp trở thành hư không lúc sau, Hoa quốc trên dưới liền mà chảo. Đánh là đánh không lại, trừ bỏ trên biển đánh không lại ở ngoài, trên đất bằng cũng cùng đổ bộ đường quân giao vài lần tay, mỗi lần đều là bị tấu sinh hoạt không thể tự đánh bác. Rốt cuộc thời đại này Hoa quốc, võ sĩ gì đó còn không có xuất hiện, bọn họ đời trước chỉ là điển trang trang đầu. Trừ bỏ nhân số ở ngoài, ở mặt khác sở hữu phương diện, Hoa quốc quân đội đều xa xa kém hơn đường quân. Đặc biệt là đường quân mặc kiên cố giáp trụ, Hoa quốc người đao kiếm chém tiến lên, trừ bỏ hỏa tinh ở ngoài không có khác thu hoạch. Nhưng mà đường quân múa may hoành đao lại đây, quả ngươi mặc cái dạng gì giáp trụ, vô luận là thiết gia vẫn là cây trúc làm, đều là trực tiếp chạm phá kết cục. Hơn nữa Hoa quốc bên này dáng người thấp bé, đối mặt cao lớn đường người thậm chí đến nhảy dựng lên công kích. Loại tình huống này hạ, nhìn giống như là đại nhân ở khi dễ tiểu hải tử. Đối mặt thiết thực uy hiếp, Hoa quốc người thực mau liền chịu thua, phái tới đặc phái viên hướng đường hoàng xin tha. Đến nỗi năm trước yến hội thời điểm còn ở thổ cấp hồn cùng cao xương sứ giả, hôm nay đã không có tung tích. Rốt cuộc thổ cấp hồn khả hãn đều ở chuẩn bị vũ đạo tiết mục, cao xương quốc vương cũng bị bắt được, đánh giá sang năm cũng sẽ xuất hiện ở trên sân khấu. Sở hữu sứ giả đối với đại đường đều là lòng mang kính sợ, bởi vì đại đường thật sự là quá cường đại. Nay tòa cung điện là như thế tráng lệ huy hoàng, như thế nguy nga uy nghiêm, thật là làm rất nhiều tây vực cùng thảo nguyên tới đổ nhà quê nhóm nạp đầu liền bái. Chẳng sợ hiện tại là buổi tối, hàng nguyên điện nội như cũng là cực kỳ sáng ngời. Số lấy ngàn kế dầu hỏa đèn, thông qua hợp lý bố trí cùng với đại lượng phản quang kính tổ hợp, đem cả tòa đại điện chiếu rọi một mảnh quang minh. Trên mặt đất phô tất cả đều là thượng du một sàn nhà, chân bóng sáng ngời đến có thể ảnh ngược ra bóng dáng tới. Đến nơi trước mặt án kỳ thượng thức ăn rượu, càng là làm các quốc gia đặc phái viên lệ mục. Sang quý rượu nho, giống như là không cần tiền giống nhau tưởng uống nhiều ít, trừ cái này ra còn hữu dụng đường nghĩa sản xuất đường rượu, càng là bán cho ngoại quốc thương nhân một lọ liền phải một quan tiền. Đường người rất là thật sự, tinh mỹ thức ăn trừ bỏ thịt vẫn là thịt, lại còn có phần lớn là dùng chảo sắt xào ra tới, xứng với nhiều đếm không xuể gia vị liêu, làm đông đảo chỉ ăn qua nấu nướng chi thực đặc phái viên nhóm lao lệ tung hành. Chờ cho tới hôm nay chủ đồ ăn thừa bản, mỗi chương án kỷ thượng đều thượng một mâm dê nướng nguyên con đi lên, kia toàn thân đều bị rắn chắc hương liệu sở bao trùm dê nướng nguyên con, càng là làm đặc phái viên nhóm nước mắt dũng như băng. Bọn họ quốc vương, bọn họ trưởng lão, bọn họ thủ lĩnh các quý nhân đều ăn không được tốt như vậy đồ vật. Cái gì gọi là sức sản xuất mang đến nghiền áp tính ưu thế, đây là cỏ linh lăng cùng dầu nành chờ thức ăn chăn nuôi đại quy mô phổ cập, khiến cho đại đường ăn thịt cung ứng lượng cấp tốc tăng trưởng. Mỗi năm đều đi một chuyến hương liệu quần đảo, càng là làm đã từng giới so hoàng kim hương liệu, trực tiếp bị đánh thành cải trắng. Rau cải trắng giới. Đến nơi nói ớt cay chờ đủ loại kiểu dáng mới mẹ độc đáo ra bị liêu, càng là chỉ có đại đường mới có. Rượu nho cùng đường rượu, càng là đến đích với đại quy mô gieo trồng quả nho viên cùng với cây mía điển. Vật tư phong phú, chất lượng sinh hoạt tự nhiên mà vậy liền đề cao. Mà loại này cao chất lượng sinh hoạt, ở cái này vật tư cằn cỗi thời đại, tự nhiên chính là trở thành người khác trong mắt vô pháp siêu việt núi cao. Phải biết rằng thời đại này ngẩng giải bọn cường đạo, còn ở tại gia súc lều đường dã nhân đâu. Đến nỗi làm đời sau vô số nữ nhân truy đuổi hắc cao lương, còn ở ăn tươi nuốt sống đâu. Đại đường hết thảy đều làm những người này vạn phần hâm mộ. Thì tối thượng ắt không thể thiếu một cái giữ lại tiết mục, chính là nghe nói Lý Nhị tự mình sáng tác Tần Vương phá trận nhạc. Vẫn là quen thuộc tiết tấu, vẫn là quen thuộc lời kịch. Đưa một chúng ăn mặc giấy giáp các diễn viên dọn xong quen thuộc tư thế, Hàn Nguyên Điện nội một chúng văn võ hân quý, hoàng thân danh sĩ nhóm sôi nổi đứng dậy, giận dữ hét lên hô to chịu luật từ nguyên thủ, tương đem thảo phạt thần. Hàng ca phá trận nhạc, cùng nhau thưởng thức thái bình người. Một đám người chờ kêu kia kêu một cái thanh kiệt lực tư, phản phất không bằng này không đủ để triển lộ chính mình kích động chi tình, không đủ để biểu đạt chính mình đối vĩ đại hoàng đế bệ hạ tôn kính. Bình Nghiên liền ngồi Lý Vân Trạch, nhìn trước mắt này có thể so với kịch nói một màn, thật là nhịn không được cười nhếch miệng. Đường người chính là thật sự, Trục Long thí chính là công khai tới, làm cho Lý Nhị mặt lớn tiếng đánh ra tới. Đương nhiên, loại chuyện này làm nhiều, đại gia hỏa kêu khẩu hiệu thời điểm cư nhiên có thể cực kỳ nhất trí, ngay cả âm điệu đều là không sai biệt mấy, liền cùng tập luyện quá dường như. Cũng đúng là bởi vì kêu gọi chỉnh tề, ngược lại là tại đây tòa thiết kế có khuếch thanh hệ thống trong đại điện, càng thêm hiện ra khí thế tới. Nhìn xem những cái đó các quốc gia đặc phái viên bộ lạc các quý nhân, rõ ràng là bị bầu không khí này khí thế cùng trấn trụ. Ở bọn họ xem ra, đại đường trên dưới một lòng, quân thần đoàn kết, đây là thật thật tại tại phát triển không ngừng cường quốc hiện ra. Sứ giả nhóm tâm tình rất là phức tạp, đại đường càng ngày càng cường thịnh, thậm chí cường thịnh đến làm người tuyệt vọng trình độ. Ngồi ở trên long ỷ híp mắt Lý Nhị, loát cần mà cười. Rõ ràng là đối trước mắt trận này cảnh phi thường vừa lòng. Kế tiếp chính là tặng lễ phân đoạn. Lý Nhị tân gia là thành, đại gia hỏa đưa chút lễ vật làm chúc mừng, chỉ do thảo cái điểm có tiền. Loại này thời điểm, cho dù là nhất ngốc sa điêu, cũng sẽ không thật sự đưa cái gì giá trị sang quý bảo vật. Bởi vì kia không phải tự cấp hoàng đế tặng lễ, là ở làm cho mọi người mặt đánh hoàng đế thể diện. Quan văn danh sĩ nhóm, phần lớn là đưa chút chính mình tranh chữ. Huân quý võ tướng nhóm, trên cơ bản đều là đưa rượu. Hoàng thân quốc thích nhóm, đều là chút có chứa tốt đẹp vụ ý, chúc mừng tân phòng lạc thành tiểu đồ vật. Nói đến nói đi vẫn là câu nói kia, lúc này chính là thảo cái vui mừng điểm có tiền. Chờ đến ồn áo thanh dần dần yếu bớt, Lý Nhị ánh mắt dừng ở Lý Vân Trạch trên người, chấm nghe nói khanh chuẩn bị một phần đặc thù hạ lễ. Đúng vậy. Lý Vân Trạch dứt khoát đứng dậy, vỗ vỗ tay giàn nhạc lên sân khấu. Một đám người trẻ tuổi mang theo đông đảo bất đồng nhạc cụ, xếp hàng đi vào đại điện bên trong. Dẫn đầu chính là một thân cung trang đại váy, tựa như vượng hoàng lóa mắt võ mỹ nương. Hàng nguyên điện nội mọi người, bên người tự nhiên là sẽ không khuyết thiếu xinh đẹp muội tử. nhưng bọn họ bên người muội tử trên cơ bản đều là vâng vâng dạ dạ, là ngồi xổm xuống không dám quỳ nghe lời người. Như là võ mị nương bậc này, ánh mắt chi gian tràn ngập tự tin, thần thái như thế xuất chúng lại là quá mức với hiếm thấy. Ở nàng phía sau, là Lý Thừa Cản đám người tạo thành đệ tử giàn nhạc, đều là bái ở Lý Vân Trạch môn hạ hoàng tử Vân Quý con cháu sở tạo thành. Trừ bỏ võ mị nương ở ngoài, Lý Vân Trạch rất khó có kiên nhẫn đi an tâm giáo thụ đệ tử, cho nên trên cơ bản đều là hắn cung cấp tư liệu cùng kỹ thuật, làm ra an bài lúc sau giao cho võ mị nương đi phụ trách. Vậy hạ, Lý Vân Trạch đi tới trầm trọng chuông nhạc bên cạnh vì chúc mừng Đại Minh cung lạc thành, cố ý sáng tác một đầu từ ta nguyên sang chương nhạc cho rằng ăn mừng. Lý Nhị mỉm cười gật đầu tên gì? Đại Minh cung ký ức. Này đầu chương nhạc nguyên bản sử dụng quá nhiều hiện đại nhạc cụ, trông gậy vào Lý Thừa Cản nhất chỉ bảo lầm đám người có thể học được, kia còn không bằng trực tiếp kéo xe âm hưởng lại đây. Cho nên Lý Vân Trạch ở thế giới hiện đại, tiêu phí số tiền lớn tỉnh chuyên nghiệp âm nhạc người, là chân chính có tài hoa âm nhạc người, không phải cho chính mình ấn cái danh thiếp liền dám tự xưng âm nhạc tổng giám cái loại này. Từ này đó tài hoa hơn người âm nhạc người đem chương nhạc một lần nữa biên khúc, sửa vì sử dụng các loại cổ điển nhạc cụ tiến hành diễn đấu. Đàn cổ, cây sáo, chuông nhạc, tỳ bà, khèn, đàn không, tiêu, nhị hồ từ từ rất nhiều loại. Vì cái này, Lý Thừa Cản bọn họ đã là luyện tập hơn nửa năm. Mọi người cầm từng người nhạc cụ, tu tập ở một cái kỳ quái màu đen gậy gộc trước. Theo trầm thấp đả kích nhạc bắt đầu khởi điệu, các loại nhạc cụ không ngừng thay phiên ra trận biến hóa tiết tấu. Khúc nhạc dạo thời điểm, hàng nguyên điện nội mọi người còn có thể gật đầu, cảm thụ được tiếng nhạc. Nhưng theo khúc mục tiến hành tới rồi đỉnh bộ phận, kia rung động đến tâm can âm phủ, mượn dùng khuyết đại âm thanh hệ thống truyền khắp cả tòa hàng nguyên điện, thật là làm người ra đầu tê dại, nổi da gà đều đi lên. So sánh với phía trước vô cùng náo nhiệt tần vương phá trận nhạc tới nói, Đại Minh cung ký ức có một loại thâm nhập linh hồn cộng minh chấn động. Đỉnh giai đoạn kia rung động đến tâm can âm phủ, thậm chí làm Lý Nhị đều không tự chủ được đứng dậy. Cách xa nhau ngàn năm thời gian văn hóa sai biệt, làm những cái đó ngươi yêu ta, ta yêu hắn, hắn ái ngươi lại hoặc là cái gì nga nga ra ra không ốm mà rên, ở đại đường nơi này thuộc về bị hành hung trình độ. Muốn dựa vào lưu hành âm nhạc hốn cái đại sư thân phận, được đến mỹ nhân lọt mắt xanh gì đó, đó là thật sự xa điều a duy nhất có khả năng khiến cho cậu mình, chỉ có âm thuần nhạc. Còn phải là cái loại này chân chính có thể chấn động nhân tâm, hơn nữa thưởng thức đối tượng là có nhất định văn hóa tạo nghệ mới được. Một khúc kết thúc, dư âm thông qua khuyết đại âm thanh hệ thống ở Hàm Nguyên Điện đại lương thượng quấn quanh không tiêu tan. Văn hóa trình độ rất cao, đối âm nhạc cũng có rất mạnh giám định và thưởng thức năng lực Lý Nhị, nhắm mắt lại bối tay mà đứng khẽ thở dài. Thiện, tấu chương xong, chương 432 cái gì gọi là chân chính phía sau màn thao tác. Dư âm còn văng vẳng bên tai, thiên tử thân tán. Này khúc Đại Minh cung ký ức, không hề nghi ngờ được đến tán thành. Đường khi quyết thiếu văn hóa hưu nhàn hoạt động, hơn nữa dân trí chưa khai càng thêm không có có thể tuyên truyền chính mình internet tồn tại, cho nên cho dù là Mai Tây tới rồi nơi này cũng chỉ có thể là trồng trọt dọn gạch. Chẳng sợ ngươi tài hoa kinh thiên động địa, nhưng không có học tập bồi dưỡng cơ hội, không có bày ra tới con đường, có cái dám dùng A Đại Minh cung ký ức là một đầu thượng giai chương nhạc, hơn nữa còn có ở Hàm Nguyên Điện nội hướng mọi người diễn tấu cơ hội, thậm chí bị sử quan biết vào khởi cư trú. Này đầu chương nhạc, chú định sẽ tại đây phương thế giới bên trong trở thành cùng tần vương phá trận nhạc tề danh tồn tại. Theo chương nhạc kết thúc, Hàm Nguyên Điện nội không khí đạt tới đỉnh. Chờ đến Lý Nhị giơ lên chén rượu, mọi người tất cả đều đứng dậy tương ứng, màn uống này ly vui sướng tràn trề. Rượu cũng uống, đồ ăn cũng ăn, vũ cũng nhảy, nhạc cũng nghe. Kế tiếp, xem như bắt đầu tiến vào chính đề. Chư vị khách gia, trở lại trên long ỷ Lý Nhị, giơ tay quăng hạ chính mình ống tay áo, ánh mắt đảo qua Hàm Nguyên Điện nội ngàn dư hào người đại đường có một quân quốc trọng khí, chính là đường sắt. Lời này vừa ra, mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán thành. Đường sắt thứ này, chỉ cần không phải xa điêu là có thể biết này khủng bố ý nghĩa cùng năng lực. Đường sắt chi diệu dụng, chẳng không cần nhiều lời nữa. Trên mặt hiện lên tươi cười Lý Nhị, hướng về bên người trưởng tôn hoàng hậu cười cười ngồi quá người đều nói tốt. Ha 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 ha. Không có chút nào ngoài ý muốn, Hàm Nguyên Điện nội mọi người phi thường phối hợp vai diễn phụ bật cười. Một phen quân thần hòa thuận lúc sau, ở không ít người đã là chờ không kiên nhận ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Lý Nhị rốt cuộc là đem đề tài tốn tới rồi chính đề thượng. Chư vị khanh gia đều biết được, tu sửa đường sắt chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Đáng tiếc chính là tu sửa đường sắt việc lãng phí vô số, triều đình không có như vậy nhiều tiền tài tiếp tục thúc đẩy đi xuống. Nói tới đây, Lý Nhị ánh mắt nghiền ngẫm đảo qua những cái đó nóng lòng muốn thử môn phiệt thế gia người trẻ tuổi cùng chư vị khanh gia thương nghị lúc sau, quyết định mở ra mấy cái đường sắt tuyến ra tới, từ dân gian bỏ vốn tu sửa. Một khi kiến thành lúc sau, nhưng đến 20 năm chi kinh doanh quyền. Kinh doanh quyền cái này từ ngữ, vẫn là Lý Vân Trạch trước nói ra. Theo trưởng thắng đường sắt nhanh chóng lợi nhuận, cái này từ cũng là chuyển cực nhanh. Đến nỗi Lý Nhị nói từ dân gian bỏ vốn tu sửa đường sắt vân vân, cái này dân gian tự nhiên không có khả năng nói chính là ba cánh. Tu đường sắt loại chuyện này, chẳng sợ chỉ là một dặm địa chấn chết đều là mấy ngàn quán cởi bước, các ba cánh đập nổi bán sắt cũng đào không ra, hơn nữa thời đại này lại đường, kỳ thật còn có rất nhiều ba cánh trong nhà liền nổi đều mua không nổi, càng miễn bàn tạp. Có thể đào đến ra tiền tới cái gọi là dân gian, kỳ thật chỉ có truyền thừa tích lũy nhiều năm môn phiệt thế gia, cùng với mới phát quân sự quý tộc tập đoàn. Đem đại khái sự tình nói ra tới lúc sau, Lý Nhị liền bưng lên bát rượu. Kế tiếp công tác là đô như hối. Nguyên bản cái này sống hẳn là phòng Huyền Linh tới làm, chỉ là phòng Huyền Linh đi giang đô tu xưởng đóng tàu Diêm Trường từ làm việc đi. Mà trưởng tôn vô kỵ nói, bởi vì trưởng tôn gia cũng gia nhập Vân Quý nhóm tổ chức tập đoàn tài chính, cho nên cuối cùng là từ đốt như hối tới chủ trì. Lần này triều đình cố ý tu sửa Trường An thành đến Lan Châu, cùng với Trường An thành đến Duy Châu hai điều đường sắt. Kiến thành lúc sau trừ triệu đình vận binh ở ngoài, tất cả hoạt động chi tiêu đều do Thừa Kiến Phương tự hành an bài. Đỗ Như hối thở hổn hển khẩu khí, đi theo nói xét thấy đầu tư quá lớn, bình thường nhà vô lực gánh vác, nhưng từ chư vị từng người tổ chức thành đoàn thể tham dự. Này nói chính là nhiều lời, tương quan tin tức sớm liền để lộ ra đi, khắp nơi tổ chức thành đoàn thể chuyện này càng là đã sớm định rồi xuống dưới, hiện tại nói, chính là tới tranh đoạn. Trương An thành đến Lan Châu đường sắt, trên thực tế có thể xưng là Tây vực đường sắt kế hoạch đệ nhất kỳ công trình. Càng thêm có thể nói, chính là dọc theo con đường tơ lụa tiến hành tu sửa. Thế gia môn phiệt người cũng không ngốc, kỳ thật bọn họ so thế gian đại bộ phận người đều thông minh. Bọn họ kỳ thật rất rõ ràng biết, Trương An thành đến Lan Châu, trực tiếp song song cùng con đường tơ lụa, hơn nữa triều đình thực rõ ràng sẽ mạnh mẽ đi kinh doanh Tây vực nơi, này đường bộ tất nhiên là sẽ đại kiếm. Đến nỗi nói Trường An thành đến Duy Châu, tuy rằng nói con đường vật bảo thiên hoa đất thủ, nhưng so sánh với đến Lan Châu tuyến lộ tới nói, vẫn là lược có không bằng. Này lớn nhất lực hấp dẫn, lại là triều đình khai ra thấp nhất báo giá, xa so đi Lan Châu tuyến lộ tiện nghi rất nhiều. Triều đình vì Trường An thành đến Lan Châu tuyến lộ, khai ra giữ gốc giá cả là mỗi mà 5000 quán, mà cấp Trường An thành đến Duy Châu tuyến lộ, khai ra giữ gốc giá cả lại là mỗi mà 3000 quán. Này giá trị chế tạo phương diện chênh lệch, đó chính là rất lớn. Đến nỗi nói vì cái gì đến Duy Châu giá trị chế tạo cư nhiên so đến Lan Châu càng thấp, này đương nhiên là Lý Vân Trạch cấp những cái đó thế gia môn phiệt nhóm thiết hạ bấy dập. Thế gia môn phiệt bên trong không thiếu người thông minh, nhưng lại người thông minh cũng sẽ không biết được bất đồng địa hình khí hậu điều kiện hạ, đường sắt cụ thể giá trị chế tạo đến tột cùng là nhiều ít. Có thể nói toàn bộ đại đường, trừ bỏ Lý Vân Trạch ở ngoài không ai biết. Phía trước Lý Nhị đã từng dò hỏi qua chuyện này, mà Lý Vân Trạch đáp lại là trước dùng tiện nghi giá cả đem bọn họ cấp kéo vào tới, sau đó tu một đoạn lúc sau nói đầu tư không đủ dùng, lại làm cho bọn họ thêm vào đầu tư là được. Nếu là không đầu nói, phía trước tiền đã có thể tất cả đều ném đá trên sông. Một lần không cần muốn quá nhiều, nhưng là có thể nhiều muốn vài lần. Mấy thứ này có thể viết nhập hợp đồng công văn, hơi chút mịt mở một ít lưu cái khẩu tử là được. Cái gì gọi là gian thương, đây là. Nhưng mà sự tình còn không có xong, Lý Vân Trạch đến làm tất cả mọi người biết, trên đời này không có nhất hắc, chỉ có càng hắc. Theo Đỗ Như Hối tuyên bố bắt đầu đấu đầu, trưởng tôn Vô Kỵ đại biểu quân sự quý tộc Vân Quý tập đoàn, Thôi Gia Gia chủ đại biểu Thế Gia Môn Phiệt tập đoàn, phân biệt đem từng người đấu thầu thư, phong ở phong thư bên trong giao cho Đỗ Như Hối. Không sai, lần này chọn dùng chính là đấu thầu phương thức, hơn nữa vẫn là dễ dàng nhất hộp tối thao tác cắm tiêu. Đỗ Như Hối đem đồ vật giao cho Lý Nhị trong tay, từ Lý Nhị trực tiếp xé mở quan khán, hơn nữa tuyên bố cuối cùng kết quả. Đem hai bên đối hai điều đường bộ báo giá đều nhìn một lần, Lý Nhị mỉm cười mở miệng nói Trường An thành đến Lan Châu thành đường sắt, Quan Đông đoàn báo giá mỗi mà 6660 quán. Thế ra môn phiệt nhiều xuất phát từ Quan Đông nơi, bọn họ tập đoàn tài chính cũng liền rất dứt khoát gọi là Quan Đông đoàn. Dừng một chút, cười như không cười Lý Nhị đi theo tuyên bố Quan Trung đoàn báo giá, mỗi mà 6666 quán. Tháng bại đã phân, này Trường An thành đến Lan Châu thành đường sắt tuyến, giao từ Quan Trung đoàn bỏ vốn tu sửa. Cái gọi là Quan Trung đoàn, tự nhiên chính là lấy mới phát quân sự các quý tộc vì chủ thể vân quý nhóm. Nghe được kết quả lúc sau, mọi người hoan hô nhảy nhót, la to cực kỳ kích động, cùng cách đó không xa những cái đó ủ rũ cụp đuôi thế gia môn phiệt đại biểu nhóm, hình thành tiên minh đối lập. Thế gia môn phiệt cảm thấy thực không thể tưởng tượng, cư nhiên chỉ kém 6 quan tiền. Nhưng nếu là lúc này bọn họ có thể nhìn đến Lý Nhị trong tay giấy, liền sẽ ngạc nhiên nhìn đến, Quan Trung đoàn trên giấy ở báo giá con số này một khối, trực tiếp chính là chỗ trống không biết. Cái gì gọi là hắc, lúc này mới gọi là hắc. Thân là trọng tài Lý Nhị tự mình hạ tràng, thế gia môn phiệt như thế nào cùng nhân ra chơi. Ý bảo mọi người tạm thời đừng nóng nảy, tạm thời an tĩnh lại, Lý Nhị tiếp tục tuyên bố Trường An thành đến Duy Châu kết quả. Trường An thành đến Duy Châu đường sắt, Quan Đông đoàn báo giá là mỗi mà 3001 quán. Lời vừa nói ra, không ít người đều là cười ra tiếng tới. Thực rõ ràng, thế gia môn phiệt sở tạo thành Quan Đông đoàn, này chân chính mục tiêu chính là đến Lan Châu tuyến lộ, thậm chí liền kế tiếp đi thông Tây vực kế hoạch đều cấp an bài hảo. Đi Duy Châu này tuyến, cũng chính là tùy tiện ý tứ một chút. Rốt cuộc đường thủ khó, khó như lên trời. Muốn ở chỗ này tu đường sắt, cũng thật không phải một việc dễ dàng. Hơn nữa như thế khó đi nơi, cư nhiên giá quy định như thế tiện nghi, thật là làm nhân tâm sinh nghi lự. Sau đó bọn họ thực mau liền sẽ minh bạch, cái gì gọi là không có nhất vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ. Lý Nhị thực mau tiếp tục tuyên đọc Quan Trung đoàn báo giá. Không có, bọn họ không báo giá. Toàn bộ Hà Nguyên Điện đều ồn ào lên. Thật là trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng còn có loại này thao tác. Tùy tay đem hai tờ giấy giao cho Tâm Phúc nội thị, đều có nội thị đưa vào mặt sau đem con số điền thượng, tránh cho xuất hiện bất luận cái gì khả năng ngoài ý muốn. Chúc mừng chư vị. Tươi cười đầy mặt Lý Vân Trạch cất bước đi vào rất nhiều còn đang ngẩn người thế gia môn phiệt trước mặt nói đây chính là một cái chạy xuôi hoàng kim tuyến lộ a, thật là cho các ngươi nhà bảo. Lần này thế gia môn phiệt ôm đoàn hành động, này đây năm họ bảy vọng cầm đầu, tới cũng đều là có thể quyết định các gia gia chủ. Thực mau Hình Dương Trịnh thị gia chủ liền hướng về Lý Vân Trạch dò hỏi còn Thỉnh Lam Điền Bá vì ta chờ giải thích nghi hoặc. Chư vị, Trường An thành đến Duy Châu này tuyến, đi chính là Trần Thương, Bảo Kê, Lương Châu, Hán Trung, Lợi Châu, Quảng Nguyên, Miên Châu, Miên Dương, Ích Châu, Thành Đô, Tùng Châu, Vân Xuyên, Duy Châu, Tùng Phan. Lý Vân Trạch vỗ vỗ tay, tình ý chân thành tỏ vẻ chư vị nhìn xem, nghe một chút. Này nhưng đều là đại đường màu mỡ nơi a này, nếu là đem đường sắt cấp tu thông, chỉ cần là lui tới với đất thục cùng quan trung nhân viên hàng hóa, liền đủ để cho chư vị nằm ở Kim Sơn bạc trên biển kiếm hắn cái 20 năm. Hắn lời này thật không phải ở lừa dối, nói thật là tình hình thực tế. Ở rộng đoan đồ thục, giết sạch đất thục ngàn vạn người phía trước, đất thục luôn luôn đều là vật bảo thiên hoa màu mỡ nơi. nguyên bản chính là giao thông khó khăn, nhưng một khi có thể giải quyết giao thông vấn đề, kia đương nhiên là có thể lợi to. Duy nhất không ổn địa phương liền ở chỗ, Lý Vân Trạch không nói cho bọn họ muốn tu sửa nhập thuộc đường sắt, kia tiêu phí phí tổn sẽ là bình nguyên thượng mấy lần đều không ngừng. Bọn họ kia 3001 quán một dặm mà báo giá, căng chết cũng là có thể tu đến Hán Trung đi. Kế tiếp nói, sẽ làm bọn họ một bút bút tiếp tục chuyển tiền, đem đường sắt cấp tu đi xuống. Nếu là không ra tiền, vậy ngượng ngùng, này đường sắt tuyến sẽ bị triều đình thu về, từ đây lúc sau cùng ngươi chờ không còn quan hệ, phía trước đầu tư đương nhiên cũng chính là ném đá trên sông. Dù sao cùng thổ phiên đấu võ còn có rất dài thời gian, có thể chậm rãi đi tu. Sở dĩ Lý Vân Trạch ra mặt miêu tả này đó, đó là bởi vì toàn bộ đại đường chỉ có Lý Vân Trạch dưới trướng kiến trúc công ty có được tu sửa đường sắt kinh nghiệm cùng với các loại kỹ năng cùng thiết bị. Đến nỗi nói đến ai khác, cho dù là đại đường triều đình cũng chưa buồn sự này. Khác đều không đề cập tới, chỉ cần chính là một cái công tự đường dây, trừ bỏ Lý Vân Trạch ở ngoài, toàn bộ đại đường ai cũng làm không được. Vô luận là quan trung đoàn vẫn là quan đông đoàn, bọn họ có thể làm chỉ là ra tiền cấp Lý Vân Trạch, thỉnh hắn đi tu sửa mà thôi. Chân chính tu sửa thời điểm, ai cũng cắm không được thủ. Theo khắp nơi ở trên hợp đồng ký tên ấn dấu tay, hơn nữa tể tướng phụ thự, hoàng đế đóng dấu hơn nữa chiêu cáo thiên hạ. Chuyện này liền tính là thành. Nếu ai muốn đổi ý, là cảm thấy hoàng đế trong tay hoành đao bất lợi hô. Tấu chương xong.